Quy 1 chương 412, Phổ Thiên. Trời lờ mờ sáng, tùy ý phong tuyết vẫn như cũ thổi mạnh, gào thét ở trong thiên địa, trắng xóa một mảnh. Tùng Vũ trấn một gian bên trong tiểu lâu, vò rượu đống đến đầy đất đều là, hầu như đem chỉnh tiểu lâu trấn ních, tiểu lâu trưởng quỹ là một vị bên ngoài như hơn 50 tuổi người, một con tóc bạc, chính trợn mắt há hốc mồm mà nhìn hết thảy trước mắt, quả thực không thể tin tưởng. Ngao Phàm cùng rượu thịt hòa thượng uống đến say mềm, ngã ở trên bàn. Bất quá bọn hắn đều không phải người thường, không lâu lắm liền tỉnh lại, cứ việc còn có chút hứa men say, cũng đã không ảnh hưởng tư duy cùng hành động. Cái tên nhà người đi theo ta. Diệu Thịt Hòa Thượng đứng lên nói rằng, lung lay thân thể bay ra ngoài, hóa thành một đạo tử mang đi xa. Ngao Phàm một bước chưa cách mặt đất cùng ở hậu phương, sáng sớm gió lạnh chen lẫn hoa tuyết phả vào mặt, lạnh leo đến xương, để hắn thanh tỉnh rất nhiều. Một đêm thoáng qua mà qua, không nghĩ tới trên đường càng bất ngờ gặp được Diệu Thịt Hòa Thượng, sự tình xảy ra rất nhiều biến hóa. Theo Diệu Thịt Hòa Thượng, Ngao Phàm sải bước vào một tòa ẩn dấu ở trong rừng núi truyền tống trận, thông qua trận pháp trực tiếp chuyển đưa tới một nơi khác. Tuyết lớn đầy trời, cho dù giao cách 10 triệu dặm, vẫn như cũ như vậy. Hơn nữa, địa phương này tuyết trắng tựa hồ càng khổng lồ hơn, trong thiên địa một mảnh trắng xóa, cái gì đều không thể thấy rõ ràng. Lấy Ngao Phàm thị lực, miễn cưỡng có thể thấy được nơi đây là một ngọn núi nhỏ, trong núi cây cỏ đều có, suối chảy thác tuân cũng tồn tại, nhưng cũng đều bị tuyết lớn bao trùm lại rồi. Nóng nhìn phía trước, một tòa khổng lồ chùa miểu mơ hồ có thể, vẫn như cũ đứng lặng tại phong tuyết bên trong, có thể nhìn thấy không giống màu sắc. Phổ Thiên tự. Ngao Phàm kinh hô lên tiếng, phía trước cái kia nhìn như một mạc chùa miểu, không phải là hắn quen thuộc chốn cũ sao? Như thế nói đến, hắn đã đạt đến Tây Hoang, dưới chân đó là Tiểu Linh Sơn. Nơi này là Thanh Thanh gia hương, là Thanh Thanh sinh trưởng địa phương. Tới chỗ này, hắn lập tức tuôn ra vô hạn hồi ức, từng giọt đều cấp tốc hiện lên, hơi thở dài một hơi, bây giờ cảnh còn người mất. Diệu Thị Hòa Thượng chậm rãi nói rằng, cái tên nhà ngươi cũng tương đương bá đạo, trực tiếp đem Thanh Thanh thi thể mang đi, mai táng tại ngươi Long tộc trong nghĩa trang, lúc đó có thể không nghĩ tới ta và ta sư huynh hai vị Thanh Thanh gia gia chứ. Bất quá Thanh Thanh nghĩ đến cũng sẽ không lưu ý mai táng khi các ngươi Long tộc, cho nên chúng ta sẽ không nhiều hơn can thiệp. Nhưng này dù sao cũng là Thanh Thanh cố thổ, chúng ta vì nàng thiết lập mộ chôn quần áo, sư huynh cả ngày ngồi ở Thanh Thanh mộ chôn quần áo, rất là đau lòng. Ta nhớ ngươi cũng nên để xem một chút đi. Ngao Phàm gật gù, tại phong tuyết bên trong cất bước, chậm rãi hướng về Phổ Thiên trong chùa mà đi. Phổ Thiên tự tất cả đều cùng năm xưa gần như, chỉ là bị tuyết lớn bao trùm. Trong đó có thể thấy được không ít tăng nhân đi lại, quét tước mặt đất, một phái sâm nghiêm trang trọng cảnh tượng. Hắn tuy không biết Thanh Thanh mộ chôn quần áo ở phương nào, nhưng vẫn cứ dựa theo suy đoán của mình, dọc theo đã từng con đường đi tới một mảnh kỳ dị không gian bên trong. Ngoại giới trên là phong tuyết mấy ngày liền, gào thét không ngừng, nơi này nhưng là bốn mùa như xuân, một phái an tưởng. Đây là đã từng Thanh Thanh ở lại địa phương kia, bốn phía có kỳ dị ngũ sắc ánh sáng lộng lẫy lưu chuyển, mông lung mộng ảo, hiển lộ hết thần bí, đồng thời hoa cỏ thơm ngát, khẽ đung đưa, thanh tuyền len keng, lưu động không ngừng. Bắt mắt nhất là hướng đông bắc một tòa ba tầng lầu các, tử đàn vì làm cọc, lưu ly làm ngói, mái cong trọn nguyệt, cực kỳ mỹ quan. Bất đồng duy nhất chính là ba tầng lầu các phía dưới, một ngôi mộ mộ đứng yên, chu vi sinh trưởng Thanh Thanh lục thảo, theo gió đung đưa. Đây cũng là Thanh Thanh mộ chôn quần áo, 10 năm trước đứng ở nơi này, nhưng vẫn như cũ vẫn duy trì sạch sẽ. Mộ trước, một đạo giàn mua thân ảnh hiện, ăn mặc tăng ý ỉa, túi đầu, khuôn mặt trên có khắc đầy năm tháng nếp gấp, trong mắt một mảnh hỗn độn, không tiếng động mà nhìn phía trước mộ bia. Đây chính là Không Thiện đại sư, 10 năm qua một bước này, tuy không có Ngao Phàm như vậy ngồi ở trước mộ phần không núp đích, hầu như thành thạch, nhưng cũng không hề rời đi hơn trăm bộ, vẫn chờ tại này kỳ dị trong không gian, có thể thấy được cảm tình cũng là rất sâu. Đại sư, Ngao Phàm đi tới Thanh Thanh mộ chôn quần áo trước, quay về Không Thiện đại sư hô một tiếng. Không Thiện đại sư thân thể run lên một cái, khẽ ngẩng đầu, nhưng hay là không có chuyển động tầm mắt, vẫn như cũ ngóng nhìn tại phía trước mộ chôn quần áo trên, huyền như bàn thạch, lặng lặng mà đứng lặng. Ngao Phàm gặp này, cũng không có nhiều lời, hắn biết ra Không Thiện đại sư là tâm tình gì, hắn đã từng hà không phải là như vậy. Cứ việc 10 năm trôi qua, nhưng ghi lòng tạc dạ cảm tình mang theo đến đau xót nhưng như một đạo vực sâu, hoàn toàn sẽ không dễ dàng như vậy địa bị san bằng. Liền, hắn cũng như Không Thiện đại sư như vậy đứng yên ở Thanh Thanh mộ chôn quần áo trước, thâm tình địa ngắm nhìn. Nhìn vào kia mộ địa, hắn phảng phất thấy được một đạo thanh lệ như đối mặt bụi trích tiên nữ tử hàng thế, mang theo tuyệt mỹ nụ cười, ngờ ngợ là quen thuộc như vậy. Trong lúc lơ đãng, hắn nhắm hai mắt lại, bằng không sợ rằng sẽ có lệ nhỏ tràn mi mà ra. Cái kia phân cảm tình chôn sâu ở đáy lòng, nếu không đi đụng vào cũng còn tốt chút, nhưng nếu như chạm đến, đó là vô tận đau xót tựa như thủy triều vào tới, thế giới như là rơi vào hắc ám, lòng như lao cát. Ngao Phàm, ngươi đã đến rồi a. Một giọng già nuôi truyền vào nhĩ tế, Ngao Phàm lập tức mở hai mắt ra. Trước mặt hắn, Không Thiện đại sư rốt cục khống chế được tâm tình của chính mình, nhàn nhạt địa nhìn sang. Một đôi tròng mắt không hề lay động, khôi phục bình thường. Ngao Phàm hồi đáp, là Không Thánh đại sư mang ta đến đó, hắn nói muốn cho ta gặp gỡ Thanh Thanh mộ chôn quần áo, mà ta cũng đồng dạng cho rằng có cái này cần phải. Không Thiện đại sư gật đầu nói, ta rõ ràng ý tứ của hắn, biết ý tưởng của hắn. Nói thật ra, gặp lại ngươi ta phi thường kinh ngạc, nhưng ta còn là muốn hỏi ngươi một cái vấn đề. Đối với Thanh Thanh tử vong, ngươi thê thảm ta có thể nhìn thấy, từ ngồi ở Long Châu Nghĩa Trang 10 năm chưa động liền có thể nhìn ra. Nhưng này nhưng không thể nói rõ quyết tâm của ngươi, ngươi chân thực địa nói cho ta biết, ngươi có đồng ý hay không vì làm Thanh Thanh báo thù, tại sẽ có một ngày giết tiến vào Tiên Đạo Sơn. Ngao Phàm lần ra, lập tức dứt khoát nói, ta nghĩa bất dung tử, đây là ta nhất định phải làm. Ngày khác, ta nhất định phải Tiên Đạo Sơn đấm máu. Không Thiện đại sư gật gật đầu nói, ngươi có quyết tâm này liền được, ta cũng có thể yên tâm, xem ra Thanh Thanh không có nhìn lầm ngươi a, có ngươi câu nói này, đợi đến ngày khác ngươi muốn đối với Tiên Đạo Sơn khởi xướng tiến công thời gian, ta và ta sư đệ còn có vương đế, ba vị vô cực cảnh người đều sẽ ra tay giúp đỡ cho ngươi, thế tất phải đem Tiên Đạo Sơn nhổ tận gốc. Ngao Phàm rất là chấn động, ba vị cực cảnh tồn tại đó là một cỗ sức mạnh như thế nào? riêng là Diệu Thịt Hòa Thượng thực lực hắn liền từng trải qua, Trích Tinh Hám Nguyệt có thể nói là dễ dàng, mà đều là cực cảnh tu vi hai người khác, thực lực tự nhiên không kém bao nhiêu, liên hợp lại cực kỳ khủng bố. Đối với Không Thiện Đại Sư cùng Không Thánh Đại Sư liệu sẽ co ra tay, hắn không chút nghi ngờ. Hai người này chính là Thanh Thanh Gia Gia, đồng thời đem Thanh Thanh nuôi nấng lớn lên, có rất sâu cảm tình ở trong đó. Mà tên Mập Mạp Vương Đế tuy rằng cũng có rất sâu ngọn nguồn, nhưng hắn nhưng không biết là có hay không sẽ hỗ trợ, không bởi hỏi ra. Không Thiện Đại Sư hồi đáp, ngươi yên tâm, tu hành đến chúng ta mức độ này, coi trọng nhất thường thường đó là thân bằng hảo hữu, bởi vì chúng ta tồn tại niên đại lâu lắm, người cùng thế hệ hầu như toàn bộ từ trần. Vì lẽ đó, Vương Đế hắn chắc chắn hỗ trợ, 10 năm trước hắn càng là suýt nữa một mình giết tiến vào Tiên Đạo Sơn, vẫn bị ta cùng sư đệ mạnh mẽ khuyên ngăn, từ trường kế nghi. Ta đã hiểu. Ngao Phàm gật đầu. Hắn không khỏi nghĩ đến rất xa, tu hành con đường cô quạng, đặc biệt là tu hành đến cảnh giới càng cao hơn, tuổi thọ tăng trưởng, chỉ có thể nhìn bên người người thân bạn tốt từng cái hảo đi mà chết, đó là cỡ nào đáng sợ một chuyện. Vì lẽ đó, hắn quyết định, nhất định phải bảo vệ tốt bằng hữu bên cạnh. Ở mảnh này kỳ dị không gian, hắn đợi mấy ngày, tương tự cũng rõ ràng Diệu Thị Hòa Thượng dẫn hắn đến đó tâm ý, không khỏi có chút cảm kích. Sau 10 ngày, hắn rời khỏi Phổ Thiên Tự, từ truyền thống trận trở lại Nam Vực. Quy 1 chương 414, mạo hiểm. Hải Thần ý tứ rõ ràng nhất bất quá, sẽ ở Ngao Phàm chân chính đối với Tiên Đạo Sơn triển khai tiến công lúc trợ giúp, muốn liên hợp chỉnh thể sức mạnh. Rời khỏi Hải Thần nơi ở, Ngao Phàm trong lòng suy nghĩ sự tình các loại, trước sau liên hệ tới, cảm xúc rất nhiều. Hắn dọc theo đường cũ hướng về Vân Túy Nguyệt Tẩm Điện mà đi, cảm giác hẳn là muốn rời khỏi nơi này, khi đi cáo biệt. Bây giờ hiện lộ nguy cơ tiếp cận, hắn muốn lấy đại sự làm trọng, không thể lại tùy tâm ý lưu lạc thiên hạ. Trên đường trở về, hắn thấy được Hải tộc kiệt xuất hậu bối, Hải Sắt cùng Hải Lâm bây giờ đều có 8 chuyển đạo cảnh tu vi, điều này làm cho hắn hơi kinh ngạc, Hải tộc hai vị này đồng đại tồn tại tu hành thiên phú cũng là vô cùng tốt. Chỉ là nhưng không đạt tới Hải Thần yêu cầu, tương lai không hẳn có thể liên quan đến cực cảnh. Trở lại Vân Túy Nguyệt Tẩm Điện, ôn hòa ánh mặt trời chiếu rơi xuống dưới, toàn bộ cung điện đều lưu chuyển hào quang kỳ dị. Vân Túy Nguyệt vừa tỉnh táo lại, có lẽ là đêm qua uống quá nhiều, che đầu từ từ đi ra khỏi tẩm điện, vừa vặn đón nhận Ngao Phàm. Ngao Phàm lên tiếng nói, "Túy Nguyệt, bây giờ Long tộc vẫn có thật nhiều sự tình đang đợi ta làm chủ, ta liền đi về trước. Ngày khác nếu là còn có cơ hội, chúng ta liền lại túy một đêm, liền như vậy cáo biệt." Vân Túy Nguyệt triệt để tỉnh táo lại, thu thủy giống như con mắt hào quang lóe lên, có một chút cô đơn, nhưng vẫn là hồi đáp, "Đã như vậy ngươi liền đi về trước đi, ngược lại chúng ta sau đó lại thời gian gặp mặt chính là rất nhiều, không vội ở lần này." Thông qua Hải Thần cung truyền thống trận, Ngao Phàm trực tiếp trở lại Long vực vực, từng đạo cựu ảnh hiện lên ở trước mắt. Hắn suy tính hồi lâu, vẫn là hướng về Phượng Hoàng tộc vị trí mà đi. Hắn cảm thấy Hải Thần nói rất đúng, Tiên Đạo Sơn 10 vạn năm qua tại ba cái thời đại đối với tam đại chủng tộc sinh ra rất lớn nguy hại, bây giờ đồng dạng có sự uy hiếp mạnh mẽ, bọn họ nhất định phải liên hợp lại mới được. Long tộc cùng Phượng Hoàng tộc liên hợp đã lâu, hai tộc sinh linh đã hỗn hợp lại cùng nhau sinh hoạt, vì lẽ đó Phượng Hoàng tộc cao tầng cũng là sinh hoạt ở Long trong cung. Long cung bên trong lầu quỳnh điện ngọc rất nhiều, hoàn toàn trụ đến hạ hai tộc. Ngao Phàm hướng về Phượng Nhi tẩm cung mà đi, muốn dựa theo Hải Thần ý tứ cùng Phượng Nhi nói chuyện. Khi hắn đi tới chỗ cần đến lúc, đã thấy đến Phượng Nhi đang từ tẩm cung rời khỏi, hướng về một phương hướng. Hắn không bởi ngẩn ra, hắn biết đây là nơi nào. Một mảnh trống trải thổ địa trên, gió nhẹ nhẹ phẩy, lá rụng trôi nổi, hai tòa mộ bia đứng yên, tương tự có ba bóng người đứng ở mộ trước, bi thương bầu không khí tại lan tràn. Nơi này chính là Phượng Hoàng tộc trọng yếu người chết nghĩa địa, bởi vì Phượng Hoàng tộc di chuyển đến Long Phượng vực bất quá hơn 10 năm, vì lẽ đó chết đi trọng yếu tồn tại cũng không phải là rất nhiều, chỉ có hai vị, mà lại tất cả đều là 10 năm trước Tiên Đạo Sơn trong trận chiến ấy qua đời, chính là Viêm Vũ cùng Kim Ẩn. Mà đứng tại mộ trước ba bóng người bên trong, một vị là Viêm Thiên, Phượng Hoàng tộc trưởng lão, Viêm Vũ phụ thân, Hỏa Phát Xích Mi, nhưng là toàn thân áo trắng, không còn ngày xưa bộc phát anh tư, có vẻ dáng mua lẩm cẩm, mất con nỗi đau hầu như làm hao mòn hắn tất cả động lực, liền tu vi đều dừng bước tại 8 chuyển đạo cảnh, khó tiến thêm nữa. Còn có một vị là Kim Văn, tóc dài buông xuống, che không được thống khổ khuôn mặt, trong mắt chỉ có hồi ức đang xoay tròn. Làm Kim Văn huynh trưởng, đó là hắn duy nhất đệ đệ, nhưng tang sinh ở Tiên Đạo Sơn, hắn đồng dạng là thống khổ nhất người một trong. Không giống với Viêm Thiên mất đi tự tin như vậy, hắn tuy rằng thống khổ nhưng trái lại càng có động lực, tu vi một đường đạt đến 8 chuyển đạo cảnh đỉnh cao, đột phá sắp tới. Cái này cũng là bình thường, dù sao Viêm gia tuyệt hậu, Viêm Thiên tự nhiên đối nhau vô vọng, xa vào tại thống khổ trong hải dương. Mà Kim Văn không đến nỗi này, hắn cho là mình nếu là có thể càng mạnh mẽ hơn một điểm, liền có thể đủ bảo vệ đệ đệ, dùng cái gì rơi vào mức độ như vậy. Phượng Nhi đối mặt Viêm Thiên cùng Kim Văn có chút bất đắc dĩ, dù sao Viêm Vũ cùng Kim Ẩn cũng là vì bảo vệ nàng mà chết đi, bằng không tử đó là nàng. Nhưng nàng tuy rằng bảo vệ tính mạng, mất đi nhưng là hai vị bạn cũ tính mạng, vì lẽ đó cũng không có việc gì đều sẽ đến đây tế bái một thoáng. Ngao Phàm chậm rãi đi lên phía trước, đứng ở Phượng Nhi bên cạnh, rất là cảm thán, nhẹ nhàng nói rằng, 10 năm trước trận chiến ấy, nếu như Phượng Hoàng tộc không có tham dự vào thật là tốt biết bao, cũng sẽ không như vậy mất đi hai vị bạn cũ. Không. Kim Văn lên tiếng, kiên định mà nói rằng, đây không phải là tham không tham dự vấn đề, ta Phượng Hoàng tộc cùng Tiên Đạo Sơn vốn chính là tử địch, sớm muộn sẽ có ngươi chết ta sống một trận chiến, 10 năm trước bất quá là một hồi dự chiến. Đệ đệ ta tuy rằng bỏ mình, nhưng ta sẽ không trách bất luận người nào, ta sẽ để chính mình trở nên mạnh mẽ, giết về Tiên Đạo Sơn. Kim Văn ngoan cường mà chống đỡ lại đây, không có đánh mất niềm tin, vẫn như cũ đối với tương lai tràn ngập hy vọng, muốn giết về Tiên Đạo Sơn. Như vậy mấy câu nói hạ xuống, Viêm Thiên thân thể run rẩy một thoáng, phản phất có một điểm xúc động, nhưng là cận với này, vẫn như cũ buồn bã mà nhìn mộ địa, không có động tác. Phượng Nhi than nhẹ một tiếng, toát ra cùng với bình thường không giống nhau răng rấp, nàng nhìn phía Ngao Phàm, nhỏ giọng hỏi, ngươi tìm đến Phượng Nhi là vì chuyện gì? Ngao Phàm há mồm, làm như muốn nói gì, có thể lời chưa kịp ra khỏi miệng, nhưng hóa thành không hề có một tiếng động. Nhìn trước mắt lần này tình cảnh, hắn làm sao vẫn có thể nói ra trong lòng chuẩn bị đã lâu lời nói. Hắn bản ý là muốn cho Phượng Hoàng tộc liên hợp lại, sẽ có một ngày giết về Tiên Đạo Sơn. Có thể như vậy đến thoại, thế tất còn sẽ có sinh linh vẫn lạc, đến thời điểm lại đem sẽ thương ai tâm, hình ảnh trước mắt lại sẽ nhiều lần xuất hiện mấy lần, hắn với tâm hà nhẫn. Thế nào? Phượng Nhi nghi vấn đạo, cảm giác thấy hơi kỳ quái, nóng nhìn Ngao Phàm. Ngao Phàm lên ngốc, sau đó lắc đầu, nói rằng, không có chuyện gì, ta chỉ là muốn để xem một chút Viêm Vũ cùng Kim Ẩn Mộ Bia mà thôi. Phượng Nhi nhìn Ngao Phàm một chút, trực giác nói cho nàng biết sự thực cũng không phải là như vậy, nhưng nàng cũng không dễ hỏi cái gì. Đông nhiên nàng trong lòng hơi động, nói, mẫu thân của ta trước đây không lâu từng nói, nếu như ngươi trở lại, có thể đi tìm nàng, nàng giống như có chuyện gì muốn nói với ngươi. Ngao Phàm trả lời một tiếng, lại ở chỗ này đợi chốc lát, này mới rời đi. Tại hai vị ngày xưa bạn cũ trước mặt hắn không cách nào cùng Phượng Nhi trao đổi tiên đạo sơ việc, hắn sợ thương tổn được Viêm Thiên cùng Kim Văn trái tim. Rời khỏi hai tòa nghĩa trang vị trí, hắn đi tới đời trước Vũ Hoàng Trô, ở đó là Long cung bên trong một chỗ cung điện, hoa mỹ vô song, ánh sáng chớp động, rất là mê người. Tại này cung điện bên trong hắn thấy được đời trước Vũ Hoàng, tên là Tử Vũ. Tử Vũ toàn thân đắm chìm trong một đoàn màu tím diễm quang bên trong, thấy không rõ khuôn mặt, cùng năm xưa không có cái gì không giống. Cũng đã từng so với, bây giờ Tử Vũ càng là nắm giữ một loại thần bí khó lường khí tức, để Ngao Phàm cả kinh, hắn nhìn ra Tử Vũ đã có nửa bước cực cảnh cường đại tu vi. Ngươi có phải hay không muốn đối với Tiên Đạo Sơn báo thủ? Tử Vũ đi thẳng vào vấn đề hỏi, ánh mắt phóng quá tử diễm rơi vào Ngao Phàm trên mặt. Ngao Phàm gật đầu, thành thật trả lời nói, xác thực, Tiên Đạo Sơn đối với chúng ta chiếu thành thương tổn quá lớn, chúng ta nhất định phải tuyết hận. Hơn nữa, mặc dù chúng ta không đúng Tiên Đạo Sơn động thủ, đợi đến ngày khác mục đích của bọn họ thành công hoàn thành, cũng sẽ ra tay với chúng ta. Tử Vũ nói rằng, xác thực như vậy, cựu hận của chúng ta thâm căn cố đế. Kỳ thực Hải Thần đem tất cả đều nói cho ta biết, ta rõ ràng ý nghĩ của các ngươi, đơn giản là muốn liên hợp bốn tộc đối với Tiên Đạo Sơn triển khai tiến công. Chỉ cần ở trong chiến đấu ngươi có thể bảo đảm Phượng Nhi không sẽ phải chịu vết thương chí mạng, ta liền đồng ý. Ta biết sự tình có và biến, chỉ là cần ngươi một cái hứa hẹn. Ngao Phàm lần ra, rõ ràng Tử Vũ lo lắng, dứt khoát hồi đáp, đồng dạng sự tình, ta sẽ không cho phép lại phát sinh, chắc chắn tận lực bảo vệ tốt Phượng Nhi. Tử Vũ yên lòng, nói, ngươi có thể nói như thế liền không thể tốt hơn, ta đáp ứng ngươi, Phượng Hoàng tộc cùng Long tộc vĩnh viễn đứng ở đồng nhất trận tuyến, đợi đến ngươi muốn đối với Tiên Đạo Sơn báo thù, chỉ dùng một câu nói Phượng Hoàng tộc liền có thể toàn tộc hành động, không có ai sẽ hạ xuống. Ngao Phàm biết thành công, có Tử Vũ một câu nói, tương đương với toàn bộ Phượng Hoàng tộc đều đồng ý thân hữu cái chết, để hắn đối với Tiên Đạo Sơn cực kỳ oán hận, dù cho không có người khác trợ giúp, hắn cũng nhất định sẽ tại một ngày nào đó giết bằng được, nhưng nếu là có cường viện trợ giúp, cái kia tự nhiên là không thể tốt hơn, phần thắng tăng nhiều. Tử Vũ tiếp tục nói, đoạn này thời gian ta đem sẽ rời đi, một mình đến Thâm Sơn rừng hoang bên trong độ thiên kiếp, có hay không có thể trở về ta không cách nào khẳng định. Bất quá ta chuyện xảy ra trước đem tất cả sự tình đều bàn giao cho Phượng Nhi, nàng hoàn toàn có thể vì làm Phượng Hoàng tộc làm chủ. Ngao Phàm rất là khiếp sợ. Độ kiếp khó khăn sách cổ trên liên tiếp ghi chép, đa số đều là thất bại mà thân vẫn. Dù cho cường đại như biển thần, cũng là chuẩn bị hơn 2000 năm, vô hạn tiếp cận tới cực cảnh cường giả, phương dám trước mặt người trong thiên hạ độ thiên kiếp. Mà Tử Vũ hiển nhiên là trong vòng mấy năm mới đạt tới nửa bước cực cảnh mức độ, cũng đã muốn độ kiếp, như vậy thực sự quá nguy hiểm. Này có thể hay không quá mạo hiểm? Ngao Phàm không yên lòng hỏi, nhíu mày. Tử Vũ âm thanh kiên định, nói, ta ý đã quyết, một mình độ kiếp. Các loại, chờ, về ta sẽ đem sự tình đều nói cho Phượng Nhi, tất cả ngươi đều có thể yên tâm. Ngao Phàm tự biết không cách nào ngăn cản, nội tâm thầm than, chỉ có thể xoay người rời đi. Quy 1 chương 416, trò chuyện với nhau. Nhân Hoàng lâu tầng thứ 7, ngắn gọn đến hầu như không có thứ gì. Đối với người tu đạo mà nói, vật ngoại thân xác thực là thừa thãi, nơi này càng là không thấy được vài món. U Minh ngồi ở giữa, áo bào đen ra thân, tóc bạc tung bay, như thiếu niên giống như khuôn mặt không lộ vẻ gì, đóng lại hai mắt, chính đang tu giữa các hàng. Cảm ứng được có sinh linh tiếp cận, hắn trong nháy mắt mở con mắt, một vệt điện quang ở trong đó lấp lóe, một đôi mắt như là vũ trụ huyền diệt, ngôi sao vô hạn. U Minh. Ngao Phàm đánh một tiếng bắt chuyện, ngồi ở phía đối diện. U Minh gật gật đầu nói, ngươi làm sao cũng có không tới chỗ của ta, 10 năm qua ta vẫn nghe nói ngươi tại Long tộc nghĩa trang bên trong, vì mấy vị bằng hữu chết đi rất là thương tâm. Bây giờ nhìn lại ngươi là khôi phục, như vậy cũng tốt, ta cũng coi như có thể yên lòng. Ngao Phàm thán một tiếng, mỗi khi nghĩ tới những thứ kia sự tình, hắn liền có chút thương cảm, lập tức hắn đè xuống trong lòng ý niệm, đi thẳng vào vấn đề mà nói rằng, ta tới là muốn hỏi ngươi, nếu là sẽ có một ngày còn lại tam tộc đều một lần nữa giết về Tiên Đạo Sơn, ngươi nguyện ý dẫn theo nhân tộc cùng chúng ta đứng ở đồng nhất trận tuyến sao? Kỳ thực, hắn không cần hỏi cũng có thể đoán được kết quả, cho nên mới phải như vậy trắng ra địa hỏi ra. U Minh không có một chút nào phản đối hồi đáp, Tiên Đạo Sơn thu thập tứ linh thánh huyết, mục tiêu cuối cùng liền là nhân tộc, không thể nào sẽ bỏ qua chúng ta. Đã như vậy, chúng ta vì sao không trước tiên đối với Tiên Đạo Sơn triển khai tiến công đây? Mà các ngươi tam tộc vừa vặn đều cùng Tiên Đạo Sơn đều có cựu oán, chúng ta bốn tộc liên hợp lại cùng nhau, đã thành tất nhiên việc. Như vậy trả lời tại Ngao Phàm trong tưởng tượng, nhân tộc cùng Tiên Đạo Sơn là tuyệt đối không thể nào bình an vô sự. Bởi vì Tiên Đạo Sơn muốn phục sinh viễn cổ Chu Tiên Đại Đế, liền nhất định phải tứ linh thánh huyết, nhất định rất đúng nhân tộc triển khai công kích. Ngao Phàm nói rằng, được, bất quá ngắn bên trong chúng ta là sẽ không đối với Tiên Đạo Sơn tiến công, mà Tiên Đạo Sơn cũng sẽ không tùy tiện ra tay, song phương cũng không thể tại trong ngắn hạn triển khai đại chiến, cho nên chúng ta còn có rất dài thời gian nghỉ ngơi. Đợi được ngày nào đó thời cơ đến, ta sẽ thông báo ngươi. U Minh gật đầu, hào không có dị nghị địa đồng ý bọn họ xác thực muốn đứng ở đồng nhất trận tuyến mới được, bằng không lấy Tiên Đạo Sơn khả năng, xưa nay đơn độc đối phó quá tam tộc, cứ việc nặng nề, nhưng đều có thể đại thắng. Liền có thể nhìn ra bất phàm, e sợ chỉ có bốn tộc liên hợp mới có thể đủ áp chế. Đúng rồi. Ngao Phàm ánh mắt lấp lóe, nghĩ tới một chuyện khác, lên tiếng hỏi, nhớ tới đã từng diệt Cửu Kiếm môn thời khắc, ngươi ra tay lúc sinh ra đáng sợ dị tượng. Mà ở 10 năm đi tới Công Tiên Đạo sơn lúc, ngươi cùng tiên đạo trong ngọn núi cái kia sở ý niệm mạnh mẽ khống chế kiếm hình báo vật cũng là lần thứ 2 biểu hiện ra khủng bố dị tượng, hầu như tương đồng, ta nghĩ rõ ràng chuyện gì thế này. U Minh vẻ mặt hơi động, ánh mắt thay đổi khó lường, chậm rãi nói, chuyện này khi ta biết được sau, tương tự là hết sức kinh ngạc, ta không nghĩ tới kiếm đạo môn tuyệt học liền tiên đạo trong núi người ngoài đều sẽ bày ra. Vì việc này, 10 năm trước trở về sau, ta ngoại trừ tụ lại thiên hạ nhân tộc ở ngoài, còn lại thời gian đều tại tra chuyện này nguyên nhân, rốt cục có mặt mày. Là nguyên nhân gì? Ngao Phàm mở to hai mắt hỏi, chuyện này hắn xác thực rất nghĩ rõ ràng. U Minh từ nói, kiếm đạo môn truyền thừa cửu viễn, nhưng là có dấu vết để lần theo, nghe nói là đã từng có một vị lưu lạc thiên nhai người tu đạo vô ý thập đến cuốn một cái, một quyển thánh thuật, học được sau khi lấy này thôi diễn ra các loại chiêu pháp, do đó có kiếm đạo môn. Ta từng thi triển qua dị tượng, đó là cái kia quyển thánh thuật bên trong ghi chép, ta không nghĩ tới này quyển thánh thuật lại bắt nguồn từ tiên đạo sơn, có nhất định khả năng có lẽ là Chu Tiên đại đế truyền thừa, lại bị ta kiếm đạo môn tổ tiên vô ý đoạt được, sở dĩ có 10 năm trước một màn kia. Cái gì? Ngao Phàm kinh hãi, thực sự ngoài ý muốn, đây tuyệt đối là một cái đại tin tức, kiếm đạo môn cùng với sau khi Cửu Kiếm môn rõ ràng đều là tiên đạo sơn truyền thừa. U Minh giờ khắc này biểu hiện đến mức vô cùng bất đắc dĩ, lúc đó tình huống rất nhiều sinh linh đều gặp qua, nếu không có thực lực của hắn siêu tuyệt, có thái cực cảnh tu vi, được xưng đệ nhất thiên hạ nhân, e sợ rất nhiều đối với hắn bất lợi ngôn luận đều sẽ sản sinh. Vậy ngươi có tính toán gì không? Ngao Phàm kế tục hỏi, lông mày cũng là nhíu lại. U Minh nói, hiện nay vẫn không có chuyện gì, chỉ là đợi đến chân chính tiến công tiên đạo sơn thời điểm, e sợ sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Dù sao ta thánh thuật cùng tiên đạo sơn thánh thuật có cùng nguồn gốc, cũng không ai dám nói sẽ không có kỳ quái chỗ, ta chỉ có thể tận lực đi cải biến thánh thuật, nhìn có thể hay không cùng tiên đạo sơn truyền thừa chặt đứt quan hệ. U Minh sẽ thánh thuật xuất từ tiên đạo sơn, có ngàn vạn tia quan hệ, nếu là sẽ có một ngày tại lúc chiến đấu, hắn sẽ rất bị động. Dù sao nắm tiên đạo sơn thánh thuật đối phó tiên đạo sơn, đưa đến tác dụng sẽ mức độ lớn hạ thấp, đối phương có thể hoàn toàn khắc chế hắn. Trước mắt, cũng chỉ có thể như thế. Ngao Phàm thở dài nói, nội tâm có một tia lo lắng. Ở tại bọn hắn này một phương, U Minh không nghi ngờ chút nào là cường đại nhất một vị, là duy nhất thái cực cảnh cường giả. Mà hắn nhưng hết lần này tới lần khác sẽ bị tiên đạo xạ kẻ chế, sức chiến đấu như thế đều sẽ giảm xuống rất nhiều, đối với bọn hắn này một phương mà nói rất bất lợi. Không ngờ tại bình thản ở dưới mặt, vẫn ẩn giấu đi nguy hiểm như vậy. U Minh tuy có lo lắng, cũng không phải rất gấp, nói rằng, không sao, trong vòng mấy năm e sợ còn sẽ không cùng tiên đạo sơn đánh nhau. Ngươi nên cũng nhìn thấy dưới lầu những người kia đi, đoạn này thời gian bên trong, ta sẽ để trong đó có tiềm lực giả tu vi phi thăng, đến thời điểm cũng có thể giúp đỡ chúng ta chiếu cố rất lớn. Ngao Phàm muốn xuống lầu dưới mấy tầng người, cổ tiên phái tổ tiên vong trần tự nhiên là một nhân vật trọng yếu, cực cảnh cường giả cũng không thấy nhiều. Mà các phái cao tầng, tu vi xen vào bảy chuyển đạo cảnh cùng cựu chuyển đạo cảnh trong lúc đó, đều là chút khó có thể lại tăng cao tu vi người, có thể tạo được tác dụng sẽ không quá nhiều, dù sao thần bí tiên đạo sơn e sợ liền cực cảnh cường giả đều không thể như thường. Chân chính có tiềm lực, trong tương lai có vô hạn hy vọng, đó là Tuyết Ý Yệ, Lý Thanh Huy bọn họ này một đám thế hệ tuổi trẻ người. Bọn họ đều là đến từ các nơi tuổi trẻ kiệt xuất tồn tại, tuổi tác không lớn liền có tu vi như thế, nếu là do U Minh đến chỉ đạo, tu hành định có thể phù diêu trực tượng, đem tới đối phó tiên đạo sơn có thể trở thành một bút đại lợi thế. Không phải là nhân tộc có như vậy một nhóm tồn tại, Long tộc, Phượng Hoàng tộc, Hải tộc, này Tam tộc cũng có, nói thí dụ như Tử Ngọc, Kim Văn, Hải Sắt các loại, tu vi của bọn họ đều tại 7 chuyển đạo cảnh đến 8 chuyển đạo cảnh bên trong, tuổi nhưng không lớn, có rất cao tăng lên tiềm lực. Xác thực như vậy, loại chuyện này vẫn không đội ở xuất hiện đang lo lắng. Ngao Phàm nghĩ thông suốt nói rằng, bất quá ta cảm thấy ta tu vi còn chưa đủ, hy vọng có thể sớm ngày đi vào cực cảnh, như vậy mới có thể tại đối phó tiên đạo sơn trong chiến đấu có trọng yếu tác dụng. U Minh trong lòng hơi động, nói: "Ta nhớ được các ngươi Long tộc có kiện truyền thừa báu vật, có thể tạm thời tăng cao tu vi. Ngươi nếu là sử dụng cái này báu vật, e sợ có thể trực tiếp đạt đến nửa bước cực cảnh mức độ đi, chỉ là như vậy tuy có thể dẫn hạ thiên kiếp, nhưng ngươi thành công vượt qua cơ hội nhưng xa vời, gần như linh, không hề có tác dụng a." Ngao Phàm thở dài nói: "Ta đây xác thực biết, bất quá nếu ta trước tiên đạt đến nửa bước cực cảnh dùng lại dùng, hiệu quả liền tuyệt nhiên bất đồng. Cho nên ta muốn nhanh chóng tăng cao tu vi, lại biết tu hành việc không có đường tắt, chỉ là không tưởng thôi. Đường tắt cũng không phải là không có." U Minh nói như thế, Ngao Phàm ánh mắt bỗng nhiên sáng ngời, lên tiếng hỏi, có cái gì đường tắt, có hay không tác dụng phụ? U Minh tóc bạc khẽ dương lên, khẽ nói, không có cái gì mặt trái tác dụng, kỳ thực chỉ cần có thể quan sát người khác độ thiên kiếp, đối với mình liền có rất lớn thu hoạch, mỗi lần hiệu quả đều sẽ không giống. Vậy cũng là một cái đường tắt, ta nghe nói tiền nhiệm Vũ Hoàng tử Vũ sẽ có độ thiên kiếp, ngươi có thể đi nhìn. Ngao Phàm hiểu được, đây thật là một cơ hội, gấp hướng U Minh nói cảm ơn. Biết rồi một cơ hội như vậy, hắn có chút không thể chờ đợi được nữa, muốn trở về tìm kiếm Tử Vũ, hy vọng có thể quan sát thiên kiếp, nhưng nàng nhưng chỉ e Tử Vũ đã rời khỏi Long Phật vực, đến thời điểm hắn có thể đi phương nào tìm kiếm. Hắn cùng U Minh tại Nhân Hoàng lâu 7 tầng lại nói chuyện hồi lâu, bên hai ngoại trừ hai người ngôn ngữ, liền chỉ còn lại lâu ở ngoài vụ vụ gió lạnh lạnh tuyết. Cho đến mấy canh giờ trôi qua, hắn mới rời khỏi Nhân Hoàng lâu, ở giữa cùng hiểu biết người chào hỏi, liền đạp lên phong tuyết chậm rãi rời đi, lưu lại một tại người cùng thế hệ trong mắt cao thâm khó dò bóng lưng. Quy 1 chương 418, tận trạm. Đây là một mảnh tuyết bay ngập trời thế giới, lạnh lẽo khí tức phun trào, vụ vụ gió lạnh khiếu không động đại chỉ, chen lẫn đến xương vô tận sát khí. Thiên Quân Đạo đạo chủ Lệ Thiên triển đầy mặt vẻ điên cuồng, ánh mắt đỏ chót, nắm một cây hoàng kim đại kích vọt tới. Hắn mang theo hẳn phải chết tâm ý, rõ ràng hôm nay có thể chính là tuần thế ngày cuối cùng, đem sức mạnh mạnh nhất triển hiện ra, dẫn ra thiên địa sát khí, rất là cường thịnh. Thiên Vũ bên trên, phong tuyết cuồn cuộn, ở giữa mơ hồ có thể thấy được một mảnh lớn cái bóng mơ hồ hiện ra. Đó là chấm dứt cường lực lượng biến ảo mà thành, để lộ ra vô cùng vô tận sát phạt khí, xông thẳng trời cao, đáng sợ cực kỳ, phảng phất còn có hí lên hò hét truyền đến. Ngao Phàm ánh mắt chớp động, ngóng nhìn trên không, thấy được một mảnh lớn do Lệ Thiên triển chấm dứt cường tu vi biến ảo ra người chen chúc mà đến, mỗi cái tinh lực dâng trào, tiếng hô giết rung trời, dường như chân chính thiên quân vạn mã giống như vậy, sản sinh một cỗ khiến lòng người quý sóng chấn động. A! Lệ Thiên triển giống to, bay ở một mảnh biến ảo bóng người đoạn trước nhất, cả người giáp vàng hào quang long lánh, thế như trẻ che địa giết tới. Ngao Phàm trong mắt, vô số sợi hữu hình sát khí từ vạn ngàn bóng người trên người tràn ra, dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một cỗ cường đại vô cùng sức mạnh, bao phủ tại Lệ Thiên triển trên người, khiến cho khí thế một lại tăng lên, đạt đến một cái đỉnh cao mức độ. Giờ khắc này, Lệ Thiên triển cùng vạn ngàn bóng người tạo thành một thể, cho Ngao Phàm một loại đối mặt thiên quân vạn mã cảm giác. Ngao Phàm con ngươi xúc động, huyết long hóa thân thi triển mà ra, nhất thời một cái hồng quang trong trẻo màu máu thần long hiện lên ở dưới chân của hắn, kéo dài dài trăm trượng, phát sinh rung trời rít gào, vạn vật vì đó rung động, sức mạnh mạnh mẽ triển lộ không thể nghi ngờ. Hắn trực tiếp đem bản thân cùng huyết long hóa thân sức mạnh liên thông cùng nhau, tu vi lập tức nhanh chóng mà tăng trưởng, cảm nhận được một cỗ dâng trào sức mạnh, toàn thân đều là dồi dào cảm, có loại muốn phát tiết dục vọng. Đối mặt vọt tới thiên quân vạn mã, hắn không sợ chút nào, thua thương đó là mãnh liệt một đòn. Hư không bên trên phảng phất trong nhất thời hiện ra vô số huyết long, há mồm rít gào, chấn thiên động địa sức mạnh như biển gầm giống như tuôn trào ra, đánh về Lệ Thiên triển. Ầm ầm ầm. Song phương giao kích chỗ, sinh ra khổng lồ sóng chấn động, cuồn cuộn nguyên khí sóng chấn động phân tán, trong thiên địa hiện ra một mảnh hỗn độn vẻ. Phong tuyết không gặp, sơn hà biến mất, phảng phất chỉ còn lại thiên địa sơ khai giống như cảnh tượng. A! Lệ Thiên triển kêu to, tại giữa không trung rút lui mà ra, hai tay bên trên máu me đầm địa, tình cảnh thê thảm. Hắn hoàng kim đại kích đã đứt thành hai đoạn, rải rác ở trong thiên địa, cũng không biết rơi đến nơi nào, có vẻ rất là thê thảm. Mà ở sau lưng hắn mảnh này do hắn biến ảo mà ra thiên quân vạn mã, cũng là người ngã ngựa đổ, tảng lớn đều hóa thành hư vô. Ngao Phàm khác nào tiên nhân trích lạc phàm trần, có vô thượng uy thế, cả người hồng mang cùng ánh vàng luân thiên, lưu chuyển bất định, khó lường cường đại. Hắn nắm thương nối tiếp đi tới, huy động huyết lang thương ở trên không trên dập dờn ra một mảnh màu vàng óng sóng gợn, đạo đạo như thiên lôi giống như vậy, cường thịnh đáng sợ, oanh tại thiên quân vạn mã, chốc lát liền để hết thảy biến ảo thân ảnh phá diệt. Lệ Thiên triển một lần nữa đứng lên, tóc hai bù xù, giáp vàng trên tràn đầy vết rách. Dù cho hắn có không thấp hơn Ngao Phàm tu vi, nhưng thực lực chân chính trên nhưng có chênh lệch rất lớn. Hoàn toàn không có thể so sánh, trong khoảnh khắc liền đã suy tàn, không có xoay tay cơ hội. Thiên quân đạo hôm nay tất diệt. Cổ Thanh Phong phát ra tuyên dương, thanh huỳnh lấp lóe, vạn pháp không dính thân, trái lại đem anh đến công kích phản xạ mà quay về, tương tự vô cùng đáng sợ, đem thiên quân đạo cả đám đều đè lên đánh. Nơi đây không ngừng có thiên quân đạo người, còn có còn lại 6 đại phái người, nhìn thấy trước mắt bộ này tình cảnh, tự nhiên không còn chiến đấu tự tin. Bọn họ từ mỗi cái phương hướng bay trốn, muốn rời khỏi đất thị phi này, nhưng cuối cùng nhưng sợ hãi phát hiện không gian bị phong tỏa, hoàn toàn không thể rời bỏ. Ngao Phàm là phải đem nơi đây kẻ địch một lưới bắt hết, đương nhiên sẽ không để cho chạy bất luận người nào. Tùy ý những người kia cố gắng như thế nào địa đột phá, cũng thì không cách nào rời khỏi hắn phong tỏa không gian, bốn phương tám hướng như là có một mặt đại mạc buông xuống, cản trở tất cả. Ngao Phàm khí phách hiên ngang, cả người vàng dòng ánh sáng quanh quẩn, bóng ánh rực rỡ. Hắn chủ động giết hướng về phía Lệ Thiên triển, trong tay huyết lang thương băng bắn ra đến xương sắc ý, như thủy triều mãnh liệt, công kích chưa tới liền trước hết để cho Lệ Thiên triển trên người giáp vàng lần thứ hai vỡ tan, thậm chí có máu tươi giật ra ngoài thân thể bắt đầu rạn nứt. A! Lệ Thiên triển giống to, rất là không cam lòng. Cả người sát phạt khí bốc lên, tiến lên liên tiếp, không nghĩ tới liền như vậy mà chết, hắn không tin giữa hai người chênh lệch thật sẽ có khổng lồ như vậy. Ngao Phàm vẻ mặt hờ hững, đạp ở huyết long hóa thân bên trên, quanh thân ánh sáng sáng lạ, như thần linh. Hắn cầm huyết lang thương trước chỉ, tinh lực ánh sáng lượn lờ xung quanh thân thương, tản mát ra sát ý vô biên, bị chỉ phương hướng đại địa nhất thời xuất hiện một mảnh hắc động thật lớn, như là vô ngần tinh không giống như có hào quang tại huyễn diệt, cảnh tượng dọa người. Lệ Thiên triển kêu to tránh né, vừa mới hắn vẹn vẹn kém một tia liền bị huyết lang thương uy năng thương tổn được, cũng may tránh né đến nhanh, không có bị trực diện bắn trúng, chỉ là gặp thoáng qua. Nhưng mặc dù như thế, hắn cũng mất đi một cánh tay, tại sức mạnh mạnh mẽ ra tay cánh tay mang theo huyết dịch đoạn lạc hòa tan, chẳng cảnh tàn khốc mà kinh người. Ngao Phàm cấp tốc mà trên, tốc độ thể hiện ra 8 phần, trong phút chốc liền xuất hiện ở Lệ Thiên triển trước người, dưới chân huyết long hóa thân giữ tận đầu rồng hầu như nhắm ngay Lệ Thiên triển đầu, vô cùng tiếp cận, bỗng nhiên phát sinh rít gào, chấn động đến mức Lệ Thiên triển từ không trung tải ngã, cũng ánh mắt của hắn lưu hàn, khác nào trong thiên địa cái kia lay động như băng tuyết, lạnh đến mức không có một tia cảm tình. Huyết lang thương trực tiếp dò ra, cắt phá không gian, mãnh liệt địa thống tiến vào Lệ Thiên triển thân thể, như lâm vào một khối đầu hũ giống như mang theo một vệ huyết hoa, khiến cho tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Cùng chết đi. Lệ Thiên triển như một cái cú đêm giống như quái kêu lên, quanh người tinh lực vần quanh, dâng trào khí tức sóng chấn động, nhất thời chuyển đến nguy hiểm khí thế. Ngao Phàm ánh mắt nhảy một cái, cảm giác được nguy cơ, không chút nghĩ ngợi liền đem vô song thánh thuật bộ phận thứ hai ngộ đến năng lực thể hiện ra đến, toàn bộ thân hình trực tiếp vượt qua không gian xuất hiện ở bên ngoài trăm trượng, phía sau chuyển đến một đạo kịch liệt tiếng nổ mạnh. Cùng phong gào thét, bao phủ tại đầy trời phong tuyết bên trong, nhấc lên một mảnh màu trắng. Cương đại nổ tung dư âm lan ra, dường như lốc xoáy giống như thổi qua. Dù cho Ngao Phàm rời khỏi cách xa trăm trượng vẫn như cũ cảm nhận được cường đại kinh phong, mà còn lại phương hướng rất nhiều bảy đại phái đệ tử càng là la hoàng lên, bị vù vù cuồng phong cuốn đi, rơi suýt nữa thần tán. Ngao Phàm quay đầu hướng về Lệ Thiên triển vừa mới vị trí nhìn lại, cường đại dư uy đã tán đi, tại chỗ lại quát hạ vù vù gió lạnh, tuyết bay không thôi. Ở vị trí này, có một mảnh cực kỳ dễ thấy màu đỏ sậm, ước có một người hình to nhỏ, hoàn toàn là một mảnh hồ rán. Đường đường một đời cựu chuyển đạo cảnh cái thế cường giả, chiến bại sau khi lại cũng chỉ có thể lựa chọn tự bạo, liền một tấc hải cốt đều chưa từng lưu lại. Tối đáng thương chính là hắn muốn lấy tự bạo đem Ngao Phàm mang xuống, nhưng không có thương tổn được Ngao Phàm mảy may, dù sao Lệ Thiên Triển cũng không ngờ rằng Ngao Phàm lại có thể trong nháy mắt vượt qua không gian khoảng cách. Nơi đây địch quân cường đại nhất Lệ Thiên Triển đã đến tội, những người còn lại cũng không có uy hiếp gì tính. Ngao Phàm cầm huyết lang thương giết tiến vào đoàn người, mỗi một lần trường thương huy hạ, đó là vô số huyết hoa tỏa ra, sinh mệnh héo tàn, tiếng kêu thảm thiết không dứt. Địch quân hoàn toàn đánh mất đấu trí, chỉ có thể chật vật mà chạy. Cổ Thanh Phong tranh đấu thẳng thắn, đạo mở tất cả công kích, đồng thời tùy ý xuất đạo đạo sóng chấn động mạnh mẽ, trong nháy mắt có thể đem một mảnh lớn kẻ địch giết chết. Ngay cả là tám chuyển đạo cảnh kẻ địch cũng không thể đỡ được, mỗi cái nửa người nhuốm máu, trọng thương khó kháng. Hắn bay đến Ngao Phàm bên người, cười nói, không ngờ rằng ngươi sẽ ngay tại lúc này đến, cảm tạ ta cũng không nhiều lời, ngươi là ta Cổ Thanh Phong đời này hay nhất huynh đệ. Vận Nhi cũng là phi tiến lên đây, đầy mặt tò mò nhìn Ngao Phàm. Nàng sau khi tỉnh lại đối với đương đại hứa nhiều chuyện xác thực đều có hiểu biết, càng là rõ ràng Ngao Phàm mọi việc, nhưng cũng không nghĩ tới Ngao Phàm so với trong tưởng tượng của nàng còn cường đại hơn. Nàng may mắn nhân vật như vậy là chính mình này một phương bằng hữu. Ngao Phàm tùy ý nói, thấy ngươi có việc, ta tự nhiên không cách nào bỏ mặc. Trước mắt vẫn là trước đem kẻ địch toàn bộ chạm giết chúng ta bàn lại việc khác đi. Cổ Thanh Phong gật gù, ở tại bọn hắn hai vị cựu truyền đạo cảnh, một vị tám truyền đạo cảnh đỉnh cao tam đại cường giả công kích hạ, bảy đại phái đệ tử căn bản không cách nào chống đỡ bao lâu. Những kia đến từ còn lại sáu phái trợ giúp giả chậm rãi từ tận, thiên quân đạo người cũng là không để lại một người. Tiên máu nhuộm đỏ toàn bộ sân mạch, xa xa nhìn tới đỏ chót một mảnh, mùi tanh gây mũi quanh quẩn tại bầu trời. Quy 1 chương 420, nộ kiếp. Hào quang huyết diệt, một cỗ cảm giác kỳ dị truyền đến, Ngao Phàm bọn họ lập tức vượt qua vô tận không gian đi tới một mảnh đại trong sân mạch. Bọn họ thông qua truyền tống trận khẩn cấp rời khỏi, không biết đông địa xảy ra chuyện gì, cũng không rõ chỗ cần đến là ở nơi nào, nhưng kỳ quái chính là chu vi nhưng không có bất kỳ lòng tộc trông coi truyền tống trận, phản phất này truyền tống trận hoang phế đã lâu. Dãy núi lớn trên, tuyết lớn bao trùm, trải lên một tầng màu trắng. Trên bầu trời âm u một mảnh, tia sáng lờ mờ, cứ việc đã không lại là tuyết, vẫn như cũ che lại ánh mặt trời. Lạnh giá thanh phong vụ vụ từ trong không gian thổi qua, khiến người ta đến xương băng hàn. Xa xa nhìn tới, vô cùng sơn mạch đều là như thế, không có thay đổi gì. Ngao Phàm bạch đi nhuốm máu, tóc dài tán loạn, ánh mắt sắc bén, vẫn như cũ mang theo kinh người phong mang, không dám có chút bất cẩn. Hắn sau khi hạ xuống trực tiếp quay đầu lại một trường đem truyền tống trận phá hủy, vang dòng ánh sáng nhấn chìm truyền tống trận hoa văn, đem tất cả tiêu diệt, phòng ngừa tứ đại thú thần hợp thể khả năng đuổi theo. Cổ Thanh Phong thanh y chảy xuống máu tươi, sợi tóc dính vào trên trán, nặng nề thở hổn hển. Cứ việc vừa mới là bị Ngao Phàm mang theo vượt qua mấy lần không gian, hắn vẫn như cũ có chút đầu váng mắt hoa cảm giác, trong lúc nhất thời thích ứng không tới. Đồng thời cũng vô cùng nghĩ mà sợ, nếu không có Ngao Phàm cảnh giác, động tác rất nhanh, e sợ đều phải táng thân tại tứ đại thú thần hợp thể tay bên trong. Vẫn như ngọc dung nhan trên mang theo nghĩ mà sợ, tương tự vô cùng khiếp đảm. Nàng là ba người bên trong tu vi thấp nhất, tương tự cảm thụ là khắc sâu nhất, cái kia trong nháy mắt hầu như cảm giác được nguy cơ tử vong, cũng may hữu kinh vô hiểm. Nơi này là nơi nào? Cổ Thanh Phong hỏi, nhìn bốn phía có chút mờ mịt. Ngao Phàm lắc lắc đầu nói, cái kia khẩn cấp thời khắc có thể truyền tống rời khỏi cũng rất tốt, ta cái nào còn có cơ hội làm rõ sẽ truyền tống đến nơi nào. Chúng ta chung quanh đi một chút đi, hay là có thể làm rõ địa điểm, cũng tốt nghĩ biện pháp trở lại. Đối với Ngao Phàm ngôn ngữ, không có ai phản đối, đây thật là hiện nay duy nhất phương pháp. Bọn họ chậm rãi bay lên, tại nơi chưa biết cẩn thận hướng ra ngoài bay đi. Vô cùng vô tận trong sân mạch, có sự vật đều bị trước đây không lâu tuyết lớn che lấp ở dưới mặt đất, ít có mới cảnh hiện lộ. Tại như vậy mùa đông lạnh lẽo, hết thảy dã thú đều trầm yên, toàn bộ mất đi hình bóng, liền càng mười mấy ngọn núi lớn đều không thấy được một con. Ngao Phàm bọn họ một lộ phi hành, cảm giác được sơn mạch rộng lớn. Bọn họ tuy rằng trì hoãn tốc độ bay hành, vẫn như cũ nhanh như lưu tinh, trong nháy mắt đó là không mấy ngọn núi lớn vượt qua, có thể vẫn cứ chưa từng nhìn thấy quần sơn bên dưới, có thể thấy được đến tuột cùng có bao nhiêu khổng lồ. Tuyết lớn sau khi, trong ngọn núi cảnh sắc hầu như nhất trí, nhận biết không ra bao nhiêu khác nhau. Khi Ngao Phàm bọn họ phi hành một lúc lâu sau, đột nhiên cảm giác một cổ cường thịnh nguyên khí sóng chấn động từ phía trước mơ hồ truyền đến, nếu không có bọn họ thời khắc quan tâm chu vi, thậm chí chưa chắc sẽ phát hiện. Cái kia vẹn vẹn là một tia nguyên khí sóng chấn động, y đòi đến hầu như ảo giác giống như, nhưng trong đó nhưng bí mật mang theo hủy thiên diệt địa giống như khí tức, để Ngao Phàm bọn họ khiếp sợ, sẽ không chân chính cho rằng sinh ra ảo giác. Bọn họ nhìn nhau vài lần, liền có quyết đoán, hướng về quần sơn nơi sâu xa bay đi. Bọn họ dọc theo dòng ba động kia truyền đến phương hướng mà đi, nhanh chóng tiếp cận. Chỉ chốc lát sau, bọn họ liền cảm nhận được sắc trời tựa hồ càng ám một chút, đồng thời một cỗ quần quần uy áp xa xa truyền đến, dù cho cách xa nhau vô tận khoảng cách, vẫn như cũ có thể rõ ràng địa cảm nhận được, như là có một cỗ có thể phá diệt tất cả sức mạnh đầu nguồn tại phía trước. Chúng ta có thể tiếp cận sao? Cổ Thanh Phong trần chờ hỏi, hắn có thể cảm thụ ra đó là một cô hắn không cách nào chống lại sức mạnh, nếu là do hắn đến chịu đựng e sợ sẽ ở qua trong giây lát tan thành cho bụi. Ngao Phàm trong mày, lặng lẽ chưa ngữ. Hắn tại suy nghĩ, cảm ứng được phía trước cô ba độc kia, lại có chủng cảm giác đã từng quen biết, điều này làm cho hắn rất là kinh nghi. Hắn cũng không dám tùy tiện tiến lên, nguồn sức mạnh kia đối với hắn mà nói cũng là có tính chất hủy diệt, chỉ có thể lặng lặng tự hỏi đã từng đến cùng ở nơi nào nhìn thấy như vậy một cô sóng năng lượng. Đông dưng, hắn ánh mắt sáng ngời, chôn sâu ký ức hiện ra, triệt để nghĩ tới. Hắn lập tức hô, nhanh, chúng ta đến phía trước đi. Này không những không phải kiếp nạn, đối với chúng ta mà nói ngược lại sẽ là một hồi cơ duyên, ngàn năm khó gặp một lần. Hắn hóa thành một ánh hào quang, nhanh chóng hướng về phía trước bay đi, trong nháy mắt liền nhanh tiêu ảnh. Cổ Thanh Phong cùng Vận Nhi ngạc nhiên, không rõ Ngao Phàm đây là vì sao, nhưng bọn hắn cũng không có cân nhắc quá nhiều, đối với Ngao Phàm rất là tín nhiệm, nhanh chóng cùng theo tới. Không lâu lắm, bọn họ xuất hiện ở một mảnh trên cao không, ánh mắt nhìn phía trước, ba người trong mắt đều tràn đầy chấn động vẻ mặt. Thiên Vũ bên trên, mây đen hội tụ, ánh chớp lấp lóe, khí tức mang tính chất hủy diệt bắt đầu từ trong đó lan tràn mà ra. Vạn ngàn sấm sét khác nào vỡ đê đập lớn giống như chút xuống, chạm ánh sáng màu xanh lam đốt sáng lên thế giới, rượu bỏ ra có mắt, cường thịnh khí tức không cách nào tỉ dụ. Tại vạn ngàn ánh chớp bao phủ xuống, một vệt màu tím cái bóng cũng không phải là cỡ nào dễ thấy, nhưng lấy mảnh mai thân thể đối kháng vô tận tiên kiếp. Dù cho bị thương nặng, máu tươi rơi ra, tình cảnh rất là thê thảm, chung quy nhưng là hoàn toàn địa chống đỡ lại. Phía dưới dãy núi lớn bên trong, vô tận núi tuyết cũng đã đổ nát, cái gì đều không còn tồn tại, dư lưu lại một vùng tăm tối chỗ trống mà không thấy đáy lại huyệt. Thậm chí là phụ cận ngọn núi cũng là liên tục sụp đổ, tràng cảnh vô cùng dọa người. Ngao Phàm bọn họ tận mắt thấy mười mấy ngọn núi lớn đồng thời sản sinh tuyết lở, tùy theo cả ngọn núi lớn đều hủy diệt. Đây là thiên kiếp, có nửa bước cực cảnh nhân vật mạnh mẽ ở nơi này độ thiên kiếp. Cổ Thanh Phong hết sức kinh ngạc địa đạo, không nghĩ tới sẽ nhìn thấy tình cảnh này. Lập tức tỉ mỉ mà quan sát thiên kiếp buông xuống, trong đó ẩn mạc danh sức mạnh, coi giả có thể ngộ ra rất nhiều đạo lý. Ngao Phàm con ngươi rụt lại một hồi, nhìn chính đang độ thiên kiếp nhân vật mạnh mẽ. Khi hắn phát hiện nơi này có thiên kiếp hình thành hạ xuống lúc, nội tâm của hắn liền sản sinh quá một loại suy đoán, chỉ là khi thật sự nhìn thấy độ kiếp cường giả lúc, hắn vẫn có chút bất ngờ cùng khiếp sợ. Độ kiếp nhân vật mạnh mẽ, không là người khác, chính là trước đoạn thời gian từ Long Phượng vực rời khỏi, độc tự tìm độ kiếp nơi tiền nhiệm Vũ Hoàng Tử Vũ. Không ngờ nàng càng đi tới như vậy một mảnh vô tận trong sơn mạch độ kiếp, đây thật là chỗ tốt, hoang vu yên tĩnh, có thể miễn trừ quấy rối. Tiếng sấm cuồn cuộn, chớp giật phá không, mang theo khí tức mang tính chất hủy diệt vào xuống, đánh vào cái kia mặt bé nhỏ bóng người màu tím bên trên, xảy ra kịch liệt vụ nổ lớn. Cái kia quanh quẩn nhiều năm, vẫn chưa từng thốn nhưng tử diễm đã sớm lão đảo, giờ khắc này càng là chia lìa phân tích, chậm rãi tiêu tán, lần thứ nhất đem Tử Vũ dung nhan hiện tại thế nhân trước mặt. Cái kia là một vị khuynh thành nữ tử, mái tóc dài màu tím liền khác nào quanh năm quanh quần quanh người tử diễm, nhẹ nhàng vũ động. Như ngọc có ánh sáng lộng lẫy ngũ quan vô cùng tinh xảo, da thịt tái tuyết, phần lớn bị một thân màu tím hoa mỹ áo bào ngăn trở. Nhưng giờ khắc này cái này áo bào đã bể nát rất nhiều nơi, tử ngọc tóc dài cũng là tán loạn, khóe môi nết lên máu tươi, đồng thời không ngừng ho ra. Đạt đến nửa bước cực cảnh không bao lâu liền độ thiên kiếp, đối với nàng mà nói vẫn là quá nguy hiểm. Ngao Phàm không bởi rất là lo lắng, Vũ Hoàng nói như thế nào cũng là hắn đồng nhất trận tuyến nhân vật mạnh mẽ, hơn nữa trọng yếu nhất vẫn là Phượng Nhi mẫu thân. Hắn tại sao có thể trơ mắt mà nhìn đối phương bước lên nguy hiểm tính mạng? Có thể hết lần này tới lần khác độ thiên kiếp loại chuyện này nhúng tay không được, bằng không thiên kiếp chỉ có thể càng thêm mãnh liệt đáng sợ, đến thời điểm liền chân chính không cách nào vãn hồi, hiện tại trái lại còn có một cơ hội. Tử Vũ tình cảnh vô cùng thê thảm, xem ra là ở đây độ kiếp đã lâu, đã tiếp cận kết thúc. Nhưng thiên kiếp ánh chớp vẫn là đưa nàng nổ đến toàn thân nhuốm máu, vô cùng chật vật, cự cách tử vong tuyến cũng không phải là xa xôi bao nhiêu, dựa cả vào cuối cùng một hơi chống đỡ lấy. Từng đạo sấm sét nổ xuống, như là trình bày cái gì, ánh nguyệt bầu trời, xét qua mạc danh mà thơm ảo độ cong. Để quan sát ba người có rất sâu linh ngộ, bọn họ đều từ đó ngộ ra thần diệu đạo lý, từng người không giống, nhưng đối với thể ngộ tu hành có giúp đỡ rất lớn. Rầm rầm rầm. Tiếng sấm vô tận, điện hoa diệu thế, nhưng rốt cục vẫn là kết thúc trận này thiên kiếp. Quy 1 chương 422, người dưng. Trở lại Long Phượng vực bên trong, Ngao Phàm cùng Tử Vũ liền phân ra. Tử Vũ độ thiên kiếp thành công trở về, tự nhiên cần để cho toàn Phượng hoàng tộc hiểu rõ, làm cho toàn tộc yên lòng. Mà Ngao Phàm nhưng là vô sự có thể làm, trở lại Long Hoàng điện bên trong, bắt đầu chuyên tâm tu hành, để sớm ngày đạt đến cực cảnh mức độ. Long Hoàng Điện bên trong vĩnh viễn là một cái dáng vẻ, xanh vàng rực rỡ, sẽ không có thay đổi chút nào. Ngao Phàm trở về nơi này liền bắt đầu tu hành, trước mắt đối với hắn mà nói không có cái gì so với tu hành càng trọng yếu hơn chuyện, hắn có thể cảm giác được chỉ có chân chính đạt đến cực cảnh, tại Tiên Đạo Sơn loại nguy cơ kia tứ phía địa mới có thể sinh tồn. Nhưng mà, khi hắn trở về Long Hoàng Điện không đến bao lâu, Tử Ngọc liền tìm tới, trên mặt mang theo vẻ ngưng trọng, không bởi để hắn rất là tò mò. Tử Ngọc một thân tử bào, tóc dài sạch sẽ, bí mật phong mang, chỉ có quen thuộc hắn nhân tài biết hắn đến tột cùng cường đại đến mức nào, e sợ không tốn thời gian dài thời gian liền có thể trở thành cựu chuyển đạo cảnh tu vi cái thế cường giả. Hắn cũng là một cái có hy vọng trở thành cực cảnh cường giả tồn tại. Đối mặt Ngao Phàm, Tử Ngọc đi thẳng vào vấn đề địa đạo. Ngao Phàm, ngươi có từng còn nhớ rõ có một người gọi là Liễu Mính? Ngao Phàm nhận ra, ký ức có chút mơ hồ, nhưng hắn vẫn là nghĩ tới, ánh mắt sáng ngời, nói, đó là năm xưa Bắc Mạc Ngũ Tông bên trong, Vô Thủy Tông thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất. Năm đó nàng nắm giữ tu vi tại đồng đại cũng là rất đỉnh cấp, sau đó bị ta bắt mang đến giao cho Phượng Hoàng tộc. Thế nào, nàng cái kia có vấn đề gì? Tử Ngọc nghiêm túc địa đạo. Trước trận vượng hoàng tộc môn truyền đến tin tức, cho ta biết Liễu Mính đã tự sát. Cái gì? Ngao Phàm trong mắt lóe ra nghi hoặc, hỏi, vì sao lại như vậy, nàng vẫn làm phượng hoàng tộc tù nhân, không có quá nhiều biểu thị. Hiện nay hơn 10 năm trôi qua, lại đột nhiên tự sát, như vậy không khỏi có chút kỳ quái. Từ Ngọc gật đầu, nhìn Ngao Phàm nói rằng, xác thực, nàng là tại phượng hoàng tộc giám thị hạ tự sát thân vong, trước khi chết lưu lại một câu nói cho phượng hoàng tộc, để bọn hắn chuyển cáo chúng ta. Nói cái gì? Ngao Phàm hỏi, hắn cảm thấy đây mới là then chốt. Từ Ngọc nói rằng, Liễu Mính trước khi chết tại phượng hoàng tộc trước mặt từng nói qua, muốn chúng ta cẩn trọng quỷ khóc. Ngao Phàm là người, không nghĩ tới càng đạt được một cái như thế đáp án. Đối với quỷ khóc, mặc dù đã từng đem đối phương từ Bắc Mạc trong địa lao cứu ra, hắn cũng là tâm có phòng bị, chưa từng chân chính tín nhiệm. Nhưng hơn 10 năm trôi qua, quỷ khóc không gặp chút nào động tác, hắn đối với đối phương phòng bị cũng từ từ giảm thiểu, hiện tại nhớ tới con ngươi nhất thời phóng to. Một người trước khi chết một nữ, thường thường có rất lớn có thể là thật sự, nhưng là không hiện ra trước khi chết hại người, Liễu Mính nói như vậy có đáng giá hay không tin tưởng, hắn vẫn không dễ lựa chọn. Nàng kia tại sao đột nhiên tự sát, có cùng ai tiếp xúc sao? Hơn nữa, quỷ khóc sự tình nàng là làm sao mà biết? Ngao Phàm trầm mi hỏi, muốn triệt để làm rõ việc này. Từ Ngọc suy nghĩ một chút nói, nàng vẫn bị Phượng Hoàng tộc giam cầm, chưa từng cùng bất luận người nào tiếp xúc. có thể cùng hắn gặp mặt cũng chỉ có Phượng Hoàng tộc môn, thế nhưng Phượng Hoàng tộc có thể hướng về nàng để lộ ra tin tức gì cứ thế việc này phát sinh. Bọn họ nhiều lắm nói một chút 10 năm qua nóng nhất nói tiên đạo sơn việc, ngoài ra nghĩ không ra còn có thể thảo luận đại sự gì. Ngao Phàm cau mày tự hỏi, nếu như vẹn vẹn là tiên đạo sơn sự, hắn nghĩ không ra có tình huống nào sẽ làm Liêu Minh lựa chọn tự sát. Đương nhiên, hắn trong đầu linh quang lóe lên, nghĩ tới một khả năng. Giả thiết Liêu Minh mang trong lòng hảo ý, như vậy nàng liền nghe được một ít Phượng Hoàng tộc đàm luận, rõ ràng tiên đạo sơn đối với nhân tộc nguy hại cực lớn đến mức nào, vì lẽ đó đem quỷ khóc buộc lộ ra, liền là vì không cho nhân tộc sản sinh bất ngờ. Như vậy liền nói còn nghe được. Ngao Phàm chậm rãi suy đoán nói, đây là một loại khả năng. Từ Ngọc suy nghĩ một chút, nói, còn có một khả năng, nếu như Liêu Minh tâm có ác ý, như vậy chính là muốn dao động tìm của chúng ta, làm cho chúng ta bên trong sản sinh ngăn cách, tương lai đối với tiên đạo sơn công kích khó tránh khỏi sẽ phát sinh bất lợi việc. Như vậy đến thoại, cũng nói quỷ khóc là tin cậy, nhưng ai biết sự thực đến tột cùng như thế nào đây. Ngao Phàm thở dài một hơi, nói, chuyện này muốn làm rõ, phỏng chừng là không thể nào, chúng ta mặc dù muốn tra cũng không có chỗ có thể tra. Ngược lại ngày sau đều cẩn trọng cẩn thận một điểm, không làm cho nhân có thể thừa dịp mới có thể. Ngươi để cho dư bằng hữu cũng đều cẩn thận một chút, miễn cho ai xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, đó cũng không phải là ta bằng lòng gặp đến. Từ Ngọc gật gật đầu nói, chuyện này ta sẽ cố gắng xử lý, tin tưởng dù cho quỷ khóc tâm có gây rối, cũng có thể cấp tốc phòng ngừa đi. Ta tới đây chính là vì cùng ngươi nói chuyện này, hiện tại ta rời đi trước đi. Ân, đi thôi. Ngao Phàm nói rằng, vừa định xoay người, lại phát hiện Từ Ngọc không có rời bước, không bởi ngẩng đầu nghi hoặc mà nhìn lại. Từ Ngọc vầng trán xoắn xuýt, làm như tại suy nghĩ cái gì, nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là nói rằng, hy vọng bọn ngươi sẽ không muốn quá kích động, ta đi trước. Nói xong câu đó, Từ Ngọc mới xoay người rời đi, tấn nhanh rời đi Long Hoàng Điện, chỉ để lại Ngao Phàm một mình ở nơi nào trầm tư. Hắn không rõ, Từ Ngọc tại sao lại ra lời ấy, trở lại hậu điện liền tu hành đều không tĩnh tâm được, thở ra một hơi chỉ có thể chờ đợi chờ. Không lâu, Long Hoàng Điện bên trong sinh ra cố ý phát sinh tiếng bước chân, đi lại trầm trọng, khác nào một ngọn núi cao đang đến gần, từng bước đều phảng phất tận chứa mạc danh đạo lý, nếu là ngộ tính cao giả tĩnh tâm lắng nghe, thậm chí có thể cảm thụ không giống nhau đạo lý. Ngao Phàm trong ánh mắt đột nhiên bắn ra hai đạo phong mang, hắn cảm nhận được người tới. Cái kia một vệ quen thuộc khí tức, hắn không cách nào quên, ở trong ký ức của hắn chiếm cứ rất lớn vị trí, nhưng đều là mặt trái. Sắc mặt của hắn tại chỗ chìm xuống, trong mắt một mảnh hờ hững. Cổ kính trong hậu điện, chỉ có không ít bài biện, thanh giản hào phóng. Một đạo vĩ đại thân ảnh đi vào trong đó, trường bào màu vàng bao trùm ở trên người, nhẹ nhàng đung đưa, mái tóc dài tung bay phía sau, dài đến bên hông, cương nghị khuôn mặt trên, một đôi lông mày rậm nhẹ ra, phía dưới là một đôi mang đầy cô đơn ánh mắt, cứ việc đạt đến thế nhân mộng tưởng độ cao, nhưng cũng có bù đắp không được tiếc nuối. Người tới rõ ràng là tiền nhiệm Long Hoàng Ngao Tuyệt, từ khi đem Long Hoàng vị trí chuyển thừa cho Ngao Phàm sau khi, hắn liền rời đi, cũng không ai biết hắn đi hướng về phương nào, biểu hiện đến mức thập phần thần bí. Hiện nay, hắn trở lại, có càng thực lực mạnh mẽ, nhưng một mặt cô đơn, mất đi càng nhiều. Phàm Nhi, Ngao Tuyệt thở nhẹ ra âm thanh, đến nay đối mặt Ngao Phàm hắn vẫn như cũ sẽ là đầy mặt hổ thẹn, thần thương không ngớt. Nhưng là lại hối hận, tất cả đều không thể làm lại, một đời chỉ có thể ở hối hận bên trong vượt qua. Ngao Phàm vung vung tay, lãnh đạm nói, ngươi vẫn là gọi ta Ngao Phàm đi, không cần khắc lên xưng hô. Không ngờ ngươi biến mất mười mấy năm rốt cục trở lại, ta có phải hay không hẳn là chúc mừng ngươi, lại vượt qua một cảnh giới, trở thành vô cực cảnh cường giả. Muôn vàn khó khăn tiên kiếp đều có thể bị ngươi vượt qua, cho ngươi trở thành trên đời vô thượng tồn tại một trong, ngươi nên vui vẻ đến tột đỉnh đi. Thời gian 10 năm, Ngao Tuyệt biến mất biệt tích. Dòng dã 10 năm, mặt ngoài không động tác, kỳ thực thầm bên trong rất nhiều tồn tại đều đang tìm kiếm Ngao Tuyệt vị trí, không ít long tộc cũng là hết sức quan tâm tiền nhiệm Long Hoàng hướng đi, nhưng trừ chính hắn ở ngoài cũng không hề ai biết. Bây giờ 10 năm trong nháy mắt quá, Ngao Tuyệt trở về, cũng đã có vô cực cảnh tu vi, lần thứ 2 từ con đường tu hành trên bước ra một cái nhanh chân, trở thành đương đại đỉnh cao tồn tại một trong. Nhưng dù cho cường đại hơn nữa thì lại làm sao, bước lên đỉnh cao thì thế nào, chẳng qua là nắm giữ khiến người ta càng kinh sợ hơn sức mạnh, có thể nhìn xuống thế nhân, chỉ là kéo dài tuổi thọ, có thể tại quần quần hồng trần bên trong kế tục tồn lưu. Nhưng đi đến một bước này, lại muốn trả giá bao nhiêu? Đã từng Ngao Tuyệt chuyên tâm vào tu hành cùng Long tộc đại sự trên, đối với gia sự càng ngày càng lãnh đạm, tất cả đều khác nào quên giống như, cho tới bây giờ, hối hận không thôi. Hắn mất đi cũng là không ít, chỉ ái thê tử vẫn lạc, con độc nhất lạnh nhạt chờ đợi, hắn phi thường cô đơn. Nếu là không có thân bằng hảo hữu, dù cho bước lên đỉnh cao con đường, nhìn xuống bầu trời, cái kia lại có ý nghĩa gì? Phàm, Ngao Phàm, ngươi đến nay đều không muốn tha thứ đã từng buông tha sai lầm ta sao? Ngao Tuyệt trong mắt đã là một mảnh thấp, vô lực mà nói rằng, thí hỏi thế gian ai không sai? Nếu có thể hối cải để làm người mới, sao không lại cho một cơ hội? Tại sao một sai sau khi không có nữa quay đầu lại chỗ trống, chỉ có thể cô độc địa tại sai lầm trên đường càng đi càng xa? Quy 1 chương 424, nửa bước. Tu hành con đường đều im lặng liêu, càng là đạt đến cao cảnh giới càng là như thế, chỗ cao lạnh lẽo vô cùng. Dù cho một đời thiên kiêu, vô địch khắp thiên hạ, có thể nếu là không có năm xưa làm bạn bên cạnh người thân bằng hảo hữu, chỉ còn một mình tại cô độc trên đường cất bước, cái kia lại có ý nghĩa gì? Ngao Phàm đấy lòng nơi sâu xa, sợ sẽ có chuyện như vậy phát sinh. Vì vậy, hắn quả đoán đem Long tộc truyền thừa báu vật Long Châu giao cho Linh Nhi, liền là hy vọng Linh Nhi có thể đột phá hiện hữu cảnh giới, lại lên một tầng nữa, có thể làm bạn hắn tiếp tục đi xuống. Tất cả sự tình kết thúc, tiến tĩnh trong cung điện, Ngao Phàm một mình ngồi xếp bằng xuống, chậm rãi bắt đầu tu hành. Tu vi hiện tại của hắn tại đương đại rất cao, vô cùng tiếp cận nửa bước cực cảnh, nhưng chính hắn nhưng không hài lòng lắm, như trước cảm giác quá thấp, đứng ở độ cao khác nhau nhìn thấy cũng tuyệt nhiên không giống. Ngày xưa Hải Thần cung Hải Thần độ thiên kiếp chẳng cảnh, còn có trước đây không lâu Tử Vũ độ thiên kiếp lúc hình ảnh, từng cái tại Ngao Phàm trong đầu hiện lên. Hắn hai bên quan sát, lẫn nhau xác minh, tự hỏi đạo lý trong đó, đôi này, chuyện này đối với tu vi của hắn có trợ giúp rất lớn. Không thể không nói, chỉ cần quan sát một lượt thiên kiếp, đối với bản thân trợ giúp liền có thật nhiều. Thiên kiếp quan sát sau không những có lúc đó ngộ ra sẽ đại đạo, Cách Nhật lại nhớ tới cái kia một gương mặt tình cảnh, như trước có vô hạn trợ giúp, đối với tăng cao tu vi có ích rất lớn. Bây giờ, Ngao Phàm tưởng tượng thấy hai phó thiên kiếp tình cảnh, cái kia từng đạo sấm sét khắc vẽ quá thiên vũ, cho hắn vô hạn dẫn dắt, hắn phảng phất có thể cảm nhận được sấm sét bí mật mang theo hủy thiên diệt địa khí tức vào tới, rất nhiều linh cảm trồi lên trong lòng, hắn quanh người đủ loại hào quang long lánh, tu vi chậm rãi tăng lên. Long cung một chỗ khác, một mảnh mênh mông trong biển hoa, hoa cỏ thơm ngát, hương thơm rạng rỡ, long lanh ánh mặt trời chiếu xuống, ngoại giới giá lạnh ảnh hưởng không tới chỗ này, nơi này ngàn năm như một ngày. Bách trong bụi hoa, quần điệp bay tán loạn, huyễn lệ yêu kiều. Một đạo hiểu điệu như liễu dáng người ngồi ở trong đó, tóc dài phiêu phiêu, dung nhan tuyệt đại, một đôi tròng mắt trong suốt như thủy, chậm rãi lóe lên. Nàng chính là Linh Nhi, thường xuyên sẽ đi tới nơi này cánh hoa hải, cũng có vô hạn ký ức địa phương. Tại trước người của nàng, giữa không trung bên trên nổi lơ lửng một viên trong suốt hạt châu, như lưu ly sắc thái quanh quẩn, ẩn giấu đi một cỗ tuyệt cường sức mạnh. Đây cũng là Long tộc truyền thừa báu vật Long Châu, cũng có sức mạnh vô cùng vô tận, có thể mức độ lớn mà tăng lên Long tộc tu vi, bị Linh Nhi từ Ngao Phàm nơi nào mượn lại đây, lấy giúp tu hành tác dụng. Linh Nhi há mồm trực tiếp đem truyền thừa Long Châu nuốt xuống, nhất thời một cỗ sức mạnh cường thịnh tỉnh lại, trong nháy mắt tăng lên tu vi của nàng. Nàng vốn là 8 chuyển đạo cảnh đỉnh cao tu vi, lúc này lập tức tăng trưởng đến 9 chuyển đạo cảnh mức độ, trong nháy mắt cảm nhận được không giống cảnh giới chênh lệch với nhau, có chút hiểu ra. Bây giờ, toàn bộ thiên hạ đều tại tu hành, nhanh chóng tăng lên chính mình tu vi, không có ai dám hạ xuống. Tiên đạo sơn sự đã không còn là bí mật, có thể nói là khắp thiên hạ cũng biết, nguy hiểm nhất nhân tộc càng là khẩn trương, ngày đêm đều tại nghị trăm phương ngàn kế tăng cao tu vi. Thời gian một năm, chớp mắt liền đã qua. Trong lúc, trong nhân tộc hậu bối xuất hiện rất nhiều anh tài hạng người, có thể để người ta xem gặp tiềm lực của bọn hắn, giống nhau đã từng các đại phái nhân kiệt. Mà còn lại tam tộc cũng là như thế. Càng là có không ít ngày xưa anh tài kiệt xuất hạng người, tại thời gian này bên trong tăng lên cảnh giới. Như là Linh Nhi, tại Long tộc truyền thừa báu vật Long Châu dưới sự giúp đỡ, tiến bộ thần tốc, chân chính đạt đến cựu chuyển đạo cảnh. Chính là Long tộc đồng đại bên trong kế Ngao Phàm sau khi vị thứ hai đạt đến cựu chuyển đạo cảnh tồn tại. Liên Tử Ngọc đều dừng lại tại 8 chuyển đạo cảnh đỉnh cao, chưa từng lại tiến bộ, nhưng chuyện này cũng không hề là cực hạn của hắn, hắn trong tương lai vẫn có thể lại đột phá. Ngoài ra, Phượng Hoàng trong tộc Minh Thệ, Phượng Nhi, Thiên Băng, bọn họ ba vị cũng đạt tới cựu chuyển đạo cảnh. Trước hai người có thể đột phá, cũng sẽ không khiến người ta cỡ nào bất ngờ, không nghĩ tới liền Thiên Băng đều có như thế nhanh tu hành tốc độ, thực tại để rất nhiều hiểu biết kinh ngạc, trái lại Kim Văn đúng là vẫn còn bởi vì Kim Ẩn việc khó đi ra bóng tối, đến nay dừng lại tại 8 chuyển đạo cảnh đỉnh cao. Đồng thời, Hải tộc bên trong có tin tức truyền đến, Hải Sắt cùng Hải Lâm làm hải tộc bên trong ưu tú nhất hai người, tu vi cũng là đạt đến cao thâm khó dò mức độ. Nhưng đến tột cùng tồn tại ở cảnh giới nào, liền không có ai biết, một mực cẩn giấu đi thực lực. Thời gian một năm, hết thảy sinh linh đều tại tiến bộ, có rất lớn lột xác, Ngao Phàm đương nhiên sẽ không ngoại lệ. Long Hoàng Điện trong hậu điện, mịt mờ mà sáng lạn đủ loại ánh sáng long lánh, đem này một vùng làm nổi bật đến không gì sánh được mỹ lệ, màu sắc ngọc ảo. Ngao Phàm thân ở trong đó, một thân kim bảo, tóc dài tung bay, nhắm hai mắt trang nghiêm lặng lẽ, tu vi đạt đến một cái đỉnh điểm. Nay trong thời gian một năm, hắn chuyên tâm với tu giữa các hàng, đồng thời hồi ức hai phó độ thiên kiếp tình cảnh, cùng với các loại cực cảnh cao thủ ít có xuất chiến hành vi, đều bị hắn một chút nhớ lại, khiến tu vi của hắn trong khoảng thời gian ngắn mức độ lớn tăng trưởng. Bây giờ một năm qua đi, đã đạt đến cựu chuyển đạo cảnh đỉnh cao, tức là nửa bước cực cảnh. Nửa bước cực cảnh, xưa nay mấy người có thể đạt đến. Đây là một cái khoảng cách cực cảnh cách xa một bước cảnh giới, nhưng bởi vì trong đó thiên kiếp sinh ra to lớn khe vực sâu, xưa nay ít có thể vượt qua giả. Như đương đại mấy chục năm qua có ba vị nửa bước cực cảnh tồn tại độ qua thiên kiếp, đã là một cái kỳ tích, là quá khứ mấy vạn năm đều chưa từng đã xảy ra. Ngao Phàm đạt đến nửa bước cực cảnh, đứng ở cao hơn một vị trí, đạt đến thế nhân tha thiết ước mơ cảnh giới. Hắn tiến thêm một bước về phía trước, đó là vô cực cảnh giới, có thể một bước này gian nan đến mức nào, hết thể đạt đến vị trí này sinh linh cũng biết, Ngao Phàm đồng dạng rõ ràng, nhưng hắn nhưng cần phải đi phân đấu một phen. Nửa bước cực cảnh, cũng chỉ có nửa bước sao, vậy thì do ta đến vượt qua đi. Hắn thì thào tự nói, rời khỏi Long Hoàng Điện. Tại những ngày kế tiếp bên trong, hắn ra vào Long Phượng vực mỗi cái địa phương, cùng không giống quen biết giả gặp mặt, bàn giao sự tình, hứa nhiều chuyện đều nhanh chóng xử lý đi. Trong lúc nhất thời trở nên vô cùng tích cực, có thể bảo đảm chính mình dù cho không ở Long Vượng vực cũng sẽ không ra bất cứ vấn đề gì. Hắn cử động như vậy, rất nhiều đối với hắn quen thuộc thân hữu đều cảm nhận được dị thường, không bởi có chút lo lắng, càng là hỏi lên, nhưng hắn đều là ngậm miệng không nói. Nhưng vẫn là có thông tuệ giả đoán được ý tưởng của hắn, rõ ràng hắn sắp sửa làm chuyện gì, trong lòng càng là khẩn trương. Cuối cùng, hắn từ Linh Nhi nơi nào thu hồi Long tộc truyền thừa báu vật Long Châu, tại mọi người đều không biết chuyện dưới tình huống, một mình rời khỏi Long Vượng vực. Bây giờ, hắn có thể coi là biết rồi lúc trước Tử Vũ muốn rời khỏi độ kiếp lúc là khó. Vừa đi con đường phía trước cũng chưa biết, có hay không có thể lại sống sót trở về cũng không biết, trong lòng nên thế nào thấp thỏm đây. Ngược lại dù như thế nào, hắn tạm thời cũng muốn không thèm nghĩ nữa những này hao tổn tâm trí sự tình. Hắn giơ nhìn bầu trời, muốn bằng cường trạng thái nên tiếp thiên kiếp. Hiện nay, hắn đạt đến nửa bước cực cảnh tu vi, dự định lập tức đi vào độ thiên kiếp. Tại đương đại tu vi quá trọng yếu, tu vi hơi thấp tựa như con kiến hôi, không có gì khác nhau. Mà tu vi cao giả liền tuyệt nhiên không giống, đặc biệt là đạt đến cực cảnh, càng là cả thế gian trừ Tiên Đạo Sơn ở ngoài, không có uy hiếp gì. Đương nhiên những này đều không là trọng yếu nhất. Tiên đạo sơn mai phục mấy chục ngàn năm, cũng không ai biết đến tuột cùng đáng sợ đến mức nào. Cực cảnh cường giả tiến vào bên trong, cũng có thể chôn thây. Tại vô tận lịch sử dòng sông trên, Tiên đạo sơn đối với bốn tộc đều làm ra rất nhiều thương tích, thêm vào 10 năm trước việc, Ngao Phàm tuyệt đối muốn cùng Tiên Đạo Sơn đánh nhau chết sống, nhưng hắn chỉ có đạt đến cực cảnh, mới tính là có cái này tư bản. Trên không liệt liệt, hào quang chói mắt chiếu xuống, trên mặt đất vạn vật hồi xuân, cảnh xanh vô hạn, kéo dài không chừng mực, một phái dạt dào cảnh tượng. Ngao Phàm nhìn xa xa trên không, trong ánh mắt lóe lên mạc danh thần thái. Hắn sắp sửa độ thiên kiếp, tự nhiên cũng cần tìm một người, cái không bị quấy rầy an toàn chỗ, mà nơi như thế này tuy rằng không khó tìm, nhưng dễ dàng bị phát hiện, hắn nhưng không muốn có ai nhìn thấy hắn độ thiên kiếp, bằng không khó tránh khỏi sẽ có kẻ địch đối với hắn bất lợi, tại chống lại thiên kiếp hắn, là không chứa được nửa chút ngoài ý muốn. Dưới thiên kiếp, nếu là nhiều có một người tham dự, thì sẽ trở nên càng thêm bị liệt, hạ xuống kiếp nạn sẽ đem hai người đồng thời dập tắt. Nếu là một cái không người trọng yếu, vô cùng có khả năng sẽ ở địch quân độ kiếp lúc liều chết đồng quy vu tận. Có thể nếu là ở một cái chỉ có cực cảnh cường giả có thể đến tới địa phương, loại nguy hiểm này liền không tồn tại, không có cực cảnh cường giả sẽ đem sinh mệnh tùy ý hy sinh. Vì vậy, hắn thể hiện ra hết tốc lực bay lên trên không, đưa ánh mắt đặt ở xa xa Hạo Nguyệt bên trên. Hắn sắp sửa tại Minh Nguyệt đỉnh độ thiên kiếp, đó là một cái tuyệt đối an toàn vị trí. Quy 1 chương 426, hư không. Vô ngần trong vũ trụ, lạnh lẽo cùng hắc ám cùng tồn tại, hầu như không nhìn thấy sự vật gì, chỉ có thiên thạch chỉ nổi, chỗ trống mà tự tịch. Tại như vậy một vùng không gian bên trong, một vệ tử ảnh do viễn tiếp cận, đặt ở hắc ám trong không gian, tốc độ nhanh đến kinh người, trong chớp mắt đó là khoảng cách hàng trăm, hàng ngàn trượng vượt qua mà qua. Nay là một vị cực cảnh tồn tại, đứng ở thế giới đỉnh cao, nhưng giờ khắc này nhưng tại chật vật chạy trốn. Một vùng không gian, hắc ám vĩnh hằng, chỉ có trôi nổi đá vụn, ngoài ra lại không có vật gì khác. Tứ đại thú thần hợp thể hầu như hóa thành quang tốc, chỉ thấy một đạo màu tím cái bóng, nhanh chóng từ đây nơi bay qua, nên đón cuộc đời này tối bất ước một trận chiến. Tại tứ đại thú thần hợp thể mới vừa rời đi một tức bên trong, nơi đây đột nhiên hiện ra quần quần mây đen, dường như đột nhiên xuất hiện giống như có sấm sét lấp lóe, đốn lửa băng sạng, hàn băng bừa bãi tàn phá, có vẻ cực kỳ đáng sợ, cái dạng gì công kích đều tồn tại, chen lẫn hủy thiên diệt địa giống như khí tức. Ngao Phàm vận chuyển vô song thánh thuật, chút nào buông tha tứ đại thú thần hợp thể ý tứ đều không có, trực tiếp vượt qua không gian mà đến, liên quan đem thiên kiếp cũng mang tới, rời đến xa xa nơi này, vạn ngàn kiếp nạn nổ vang dưới, trực tiếp đem vô số đá vụn dập tắt, hóa thành hư vô. Phúc. Hắn phun ra một ngụm máu, tuy rằng hắn là tại lấy thiên kiếp đối phó tứ đại thú thần hợp thể, nhưng cùng với lúc hắn cũng muốn mạnh mẽ chống đỡ thiên kiếp. Này dù sao cũng là hắn đột phá cảnh giới đưa tới thiên kiếp, đầu tiên sẽ không bỏ qua cho hắn, bất luận hắn xuất hiện ở địa phương nào. Nhìn tứ đại thú thần rời đi thân ảnh, hắn đem tốc độ nhanh nhất thể hiện ra đến, thân hóa hư không, tương tự dường như một vệt ánh sáng giống như vậy, phi hành đồng thời còn muốn chịu đựng thiên kiếp oanh kích, khóe miệng từng giọt huyết dịch hoa lạc, trên người đã là mình đầy thương tích. Hơn nữa hắn thỉnh thoảng còn cần vận chuyển vô song thánh thuật, vượt qua không gian đuổi theo tứ đại thú thần hợp thể, này cũng là đến muốn cực kỳ khổng lồ long nguyên, đối với hắn mà nói gánh nặng quá nhiều, một đoạn lộ trình hạ xuống sắc mặt biến đến thương bạch như xương, không thấy máu sắc. Nhưng hắn tại liệt liệt thiên kiếp oanh kích hạ, vẫn cứ kiên trì, đuổi hướng về tứ đại thú thần hợp thể. Hống, ngươi tên người điên này, ngươi có biết hay không một khi đem ta liên lụy tiến vào thiên kiếp bên trong, thiên kiếp uy lực đều sẽ tăng lên 10 lần, đến thời điểm ngươi ta đều sẽ đoạn tuyệt đường sống. Tứ đại thú thần hợp thể không cách nào nhịn được Ngao Phàm truy đuổi, phát sinh kêu to âm thanh nói rằng. Ngao Phàm ánh mắt điên cuồng, tốc độ từng bước mà tăng lên. Tại thiên kiếp công kích hạ, hắn tuy rằng thương thế tăng thêm, nhưng cũng tương tự hướng về chân chính vô cực cảnh chậm rãi bước ra bước tiến, về mặt thực lực có rõ ràng tăng cường, phi hành tốc độ đủ để cắt phá không gian. Đến lúc này, hắn cũng biết muốn chân chính tại thiên kiếp hạ chống đỡ đến kết thúc là không thể nào, lấy thương thế của hắn, nhiều lắm đang ủng hộ một khắc thì sẽ triệt để đổ hạ, hơn nữa còn muốn truy đuổi tứ đại thú thần hợp thể, càng thì không cách nào đối kháng bao lâu. Cũng may, hắn còn có để chiêu chưa ra. Một viên trong suốt bóng ánh hạt châu phóng xạ ánh sáng hiện lên ở trước người của hắn, quang huy màu vàng kim quanh quẩn, từng cỗ khí tức mạnh mẽ lưu chuyển. Thiên kiếp bên trong có mấy thốc sấm sét phá tan Ngao Phàm ngăn trở, đáp xuống hạt châu bên trên, nhưng vẹn vẹn là lấp lóe mấy cái điện hoa liền biến mất, không thể gây thương tổn được mảy may. Ngao Phàm trực tiếp há mồm, đem trước mắt truyền thừa báo vật Long Châu nuốt vào, trong nháy mắt tăng lên chính mình tu vi. Hắn cảm nhận được trong cơ thể dồi dào, khí thế vào đúng lúc này trở lại đỉnh cao, càng có rất chi, liền thân thể trên thương thế đều có khôi phục dấu hiệu, bất quá rất nhanh lại bị thiên kiếp kích thương. Hắn khí tức đại thịnh, vô hạn tiếp cận tới vô cực cảnh, đối kháng thiên kiếp lại thong dong rất nhiều, tạm thời còn sẽ không chịu đến uy hiếp gì. Nhưng hắn biết, thiên kiếp vô cùng vô tận, ý chiếu uy thế như thế này vẫn sẽ tiếp tục giáng lâm, sẽ kéo dài thời gian mấy ngày, đến lúc đó hắn có hay không còn có thể chống đỡ lại liền chính hắn cũng không biết. Vô song thánh thuật một khi thi triển, hắn một bước vào trượng, vượt qua không gian, truy đuổi tứ đại thú thần hợp thể mà đi. Hắc ám lạnh lẽo vũ trụ, mây đen chợt hiện, hàn ý kéo tới, một vùng không gian trực tiếp bị đông cứng kết, sau đó xích diễm hừng hực xẹt qua, cùng loạn ánh chớp tiếp theo sau đó, phá diệt cái kia một vùng không gian, đáng sợ cực kỳ. Ngao Phàm nửa người nhuốm máu, áo lam nghiền nát, tóc dài tán loạn, trực tiếp lấy thân thể đối kháng thiết tiếp, toàn lực hướng về tứ đại thú thần hợp thể đuổi theo, thỉnh thoảng đó là vô song thánh thuật vượt qua không gian, chăm chú theo sát tại tứ đại thú thần hợp thể phía sau cách đó không xa, mấy lần suýt nữa đem tứ đại thú thần hợp thể bao phủ tại thiên kiếp vây kích trong phạm vi, đem tứ đại thú thần hợp thể sợ đến không nhẹ. Từ người điên, ta mặc kệ nhiễu ngươi độ kiếp, ngươi đừng đuổi ta hành không. Tứ đại thú thần hợp thể vừa tức vừa đội, sau lưng tử cánh đập động ra huyễn ảnh, tuy nhiên thoát khỏi không được. Ngao Phàm không nhúc nhích chút nào, hết tốc lực đuổi theo, đồng thời bày ra vô song thánh thuật vượt qua không gian. Nay vẫn chưa xong, hắn tại nguy hiểm như vậy tình hình hạ, lấy vô song thánh thuật biến ảo thiên đao, phóng ánh kim quang lóng lánh, vô số đại đao đông dương sinh ra, chém về phía tứ đại thú thần hợp thể, muốn ảnh hưởng đối phương động tác. Tứ đại thú thần hợp thể kêu la, rất là bất đắc dĩ, vô cùng bất ức. Tình huống như thế, là nó không hề nghĩ tới, nó căn bản không biết tại hầu như khó giải dưới tình huống, Ngao Phàm sẽ liều mạng như vậy đối phó nó mà không chút nào bận tâm tính mạng mình, để hắn cũng đứng ở đường danh sinh tử mạo hiểm và phần. Ngao Phàm ánh mắt băng hàn, lạnh lùng âm thanh xa xa tại chân không bên trong truyền ra, nói: "Nếu muốn tới giết ta, liền phải làm tốt bị ta chém giết chuẩn bị." Vẫn thật sự cho rằng nắm giữ vô cực cảnh tu vi liền có thể đủ vô địch khắp thiên hạ. Ta mới vừa đạt đến nửa bước cực cảnh không lâu, còn không phải là như thế đuổi theo ngươi giết. Tứ đại thú thần hợp thể rất nén giận, nhưng hoàn toàn không có cách nào. Nó bị Ngao Phàm truy sát là như sắt thép sự thực đang diễn ra, hoàn toàn không cách nào chạy trốn. Một cái không cẩn thận, thật là có khả năng rơi vào thiên kiếp bao phủ phạm vi bên trong, đến thời điểm tất cả đều sẽ chậm, bọn họ sẽ đồng quy vu tận. Ta bảo đảm không lại tới quấy rầy ngươi, chỉ cần ngươi không lại đuổi giết ta. Tứ đại thú thần hợp thể thả thái độ khiêm nhường nói rằng, nó cũng thật là sợ Ngao Phàm, chỉ e sẽ có cái không cẩn thận. Ngao Phàm lạnh lùng nói, chuyện cười, ta có thể sẽ không tin tưởng ngôn ngữ của ngươi. Ta nếu là cứ như thế mà buông tha ngươi, các loại, chờ, mấy ngày ta độ kiếp sau khi thành công, không chừng ngươi lại sẽ từ cái góc nào bên trong sông tới đối với ta bất lợi. Cho nên đối với ngươi, vẫn là kịp lúc diệt trừ đến hảo. Bất luận tứ đại thú thần hợp thể làm sao mọi cách quyến bảo, Ngao Phàm như trước tâm như bàn thạch, sẽ không chút nào thay đổi trong lòng đã định ra ý nghĩ. Mấy ngày hạ xuống, thiên kiếp ầm ầm, vang vọng tại hắc ám lạnh lẽo trong vũ trụ, vô cùng điện hoa cùng với các loại công kích lóng lánh ánh sáng, sáng loá. Thiên kiếp trong mấy ngày bên trong vẫn kéo dài, tứ đại thú thần hợp thể cũng là tại Ngao Phàm truy sát hạ vẫn lưu vong. Trải qua mấy ngày, tứ đại thú thần hợp thể kém một chút liền muốn rơi vào thiên kiếp bao phủ phạm vi. Nhưng mà mỗi khi thời khắc mấu chốt, tứ đại thú thần hợp thể luôn có phương pháp thoát ly nguy cơ, nhưng cũng là cần trả giá thật nhiều. Thời gian mấy ngày đã là vết thương đầy dẫy, màu tím máu tươi nhỏ xuống tại trong vũ trụ. Trong mấy ngày này, Ngao Phàm là chân chính vô hạn tiếp cận tới vô cực cảnh, phản phất chạm tay liền nhưng chân chính địa đột phá giống như. Nhưng tương tự hắn cũng vô cùng thê thảm, toàn thân đều nhuộm máu đỏ tươi, trên người mấy chỗ đại thương. Uy nghiêm đáng sợ xương cốt cũng là có thể thấy được, thương thế vô cùng nghiêm trọng. Tại tiếp tục như vậy ngươi ta đều phải chết. Tứ đại thú thần hợp thể hét lớn, thực sự không cam lòng diện với trước mắt tất cả những thứ này, vẫn như cũ khuyên cáo. Ngao Phàm khí tức đã vô cùng yếu đuối, nhưng vẫn cứ không có chuyện nói chỗ trống, vận chuyển vô song thánh thuật liền vượt qua không gian tiếp cận tứ đại thú thần hợp thể, bí mật mang theo cường thịnh vô cùng ý thế, thiên kiếp tầm ầm mà rơi, suýt nữa đem tứ đại thú thần hợp thể hủy chết. Đối với tứ đại thú thần hợp thể mà nói, nay chỉ sợ là đời này tối bất ức mấy ngày. Chịu chết đi. Ngao Phàm gầm nhẹ, liên tục vận chuyển vô song thánh thuật, một thoáng vượt qua vài lần không gian, bao trùm tại tứ đại thú thần hợp thể bầu trời, vô tận thiên kiếp quần quần mà xuống. Tứ đại thú thần hợp thể tiêu to, cả người tử quang sáng lạ, huyết dịch chảy ra. Tại thiên kiếp uy áp chân chính tới người trước hóa thành một vệt hào quang chớp mắt rời đi, thoát đi một kiếp này khó. Nhưng trong miệng nhưng đột nhiên phun ra một cái tử huyết, bị thương không nhẹ, sau đó lại liều mạng chạy trốn. Đó là tại tứ đại thú thần hợp thể phía trước không xa ra chân không bên trong, vô số thiên thạch khác nào như giải lụa hiện lên. Trong đó một viên vẫn thạch khổng lồ đến trăm trượng, phía trên thành lập một mảnh ngũ sắc quang hoa bao phủ tế đàn. Quy một chương 428, quy thổ. Vũ trụ cô quạng bên trong, một vùng tăm tối, lạnh lẽo cùng tồn tại. Nóng nhìn đại địa, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh ánh sao. Sán lạn ánh sáng là hắc ám trong vũ trụ duy nhất sắc thái, nhưng mơ mơ hồ hồ, nhìn không rõ ràng, bởi vì khoảng cách thật sự là quá mức xa xôi. Ngao Phàm theo nguồn sáng phương hướng bay đi, một bên tinh tu vô song thánh thuật, liên tiếp phi hành mấy tháng. Có thể hướng về trên mặt đất nhìn tới, vẫn là một mảnh mù mịt, mơ hồ không thể nhận ra, như phảng phất là dậm chân tại chỗ, hoàn toàn không có tiếp cận bao nhiêu. Điều này làm cho hắn vi nhíu nhíu mày, sau đó không chậm rãi hơn nữa phi hành, thân hóa với trong hư không, bắt đầu hết tốc lực phi hành. Đồng thời hắn thỉnh thoảng vượt qua không gian, nhảy qua rất nhiều khoảng cách, nhanh chóng địa tiếp cận đại địa, như vậy rốt cục nhìn thấy hiệu quả. Hắn có thể cảm nhận được đang đến gần. Đồng thời hắn không thể không cảm thán, vô tận tinh không mênh mông, nhìn như cũng không xa xôi lộ trình, nhưng muốn tiêu hao hắn thời gian dài. Bởi vậy cũng là nhìn ra đại địa uyên bác, bằng không tuyệt đối không có cách nào tại xa xôi như thế vẫn như cũ có thể thấy. Tinh không từ từ, ngoại trừ hắc ám không có thứ gì lưu lại, không biết xưa nay là năm nào. Ngao Phàm dựa theo nội tâm tính toán, suy đoán đi ra độ kiếp cho tới bây giờ đến tuột cùng đã qua bao nhiêu thời gian, có thể kết luận thời gian vô cùng trường, nhưng không nhớ rõ chuẩn xác tháng ngày, tại vô ngần vũ trụ hắn không có thể y theo sự vật. Hắn chỉ có thể một lòng hướng về trên mặt đất bay trở về, đồng thời tu hành vô song thánh thuật, đến phái tại mênh mông thiên ngoại khô khan thời gian. Tình huống như thế kéo dài rất lâu, hắn có thể khẳng định đã qua thời gian rất lâu, mới bước lên cái kia luân lạnh lạnh hạo nguyệt trên, chân chính trở về. Hạo nguyệt rực rỡ, dạng rỡ loa mắt, ngày xưa thiên kiếp mà sản sinh vết tích di tại, cầu mặt ngoài thân thể trên nhiều hơn rất nhiều loang loang lổ lổ, từng tia từng dòng thiên kiếp khí tức chưa tán đi, ngờ ngợ phảng phất để Ngao Phàm thấy được ban đầu ở này độ thiên kiếp cảnh tượng. Sau đó, hắn xoay người, trực tiếp bay về phía vô ngần địa. Thời gian vội vã, đều là trôi qua đến mức rất nhanh. Ngao Phàm tại vô ngần hắc ám trong vũ trụ không biết thời gian biến thiên, năm tháng hướng về thệ, nhưng vừa về tới trên mặt đất, là xong giải đến chính mình dĩ nhiên đã rời khỏi một năm có thừa, có chút bất ngờ. Hắn tại thiên ngoại có lúc cảm giác nhiều lắm quá khứ mấy tháng, có lúc cảm giác đã qua mấy năm, hiện nay rốt cục biết được chân chính thời gian. Hắn một mình không tiếng động mà trở lại Long Phượng vực bên trong, nghĩ rõ ràng có hay không đã xảy ra đại sự gì. Tại cái kia một mảnh vô biên trong biển hoa, hắn thấy được thần tú linh nhi như hoa lan trong cốc vắng, chậm rãi tu hành, hoàng cực thánh thuật vận chuyển, có vài kim long quanh quẩn quanh người, phát sinh ba động đáng sợ. Hơn một năm trôi qua, Linh Nhi quả thực đột phá đến cựu chuyển đạo cảnh. Hắn lại đi tới Vũ Hoàng Cung, thấy được một mảnh mộng ảo mông lung thất sắc ánh sáng long lánh, Phượng Nhi thiên tư không có kém hắn bao nhiêu, tại cựu chuyển đạo cảnh bên trên đã đi ra rất xa, lấy này tốc độ tiếp tục tu hành, không dùng đến mấy năm liền có thể đạt đến nửa bước cực cảnh. Hắn vẫn thấy được Kim Văn tại tìm hiểu tổ tiên lưu lại thánh thuật, thấy được bỏ đi xúc động, cả ngày tu hành thiên băng, còn có như đêm đen đu linh, từng được xương phượng hoàng tộc đồng đại đệ nhất cường giả minh thế, mỗi một người đều đã có cựu chuyển đạo cảnh tu vi, chỉ là mỗi người có cao thấp, có chút đột phá hồi lâu, có chút cận là mới vừa đột phá. Một cái ban đêm, hắn đi tới Phương thị bộ tộc trong phủ, tại một mảnh tú lệ du trong vườn thấy được Tử Ngọc. Đối phương ngưỡng vọng vô ngần tinh không, cả người sáng lạn ánh sáng lấp lóe, như là thiên ngoại tinh hà giống như, toát ra cường thịnh khí tức, hiển nhiên từ lâu đột phá cựu chuyển đạo cảnh. Hắn thấy được Kinh Tú, Kinh Lan hai tỷ muội cũng tại khổ tâm tu hành, Cơ Giao đồng dạng ở trong gia tộc tu hành, Quỷ Khóc làm bạn với bên cạnh. Bọn hắn đều có tám chuyển đạo cảnh tu vi, bình thường không lộ ra trước mắt người đời, thế nhân ít có biết được giả. Cuối cùng, hắn chưa từng xuất hiện với thân hữu trước mặt, một mình đi tới Nam vực trung bộ, xuất hiện ở Kiếm Đạo sơn hạ, tìm kiếm U Minh. Tại nhân bên trong hoàng cung, hắn thấy được nhân hoàng lâu bên trong những người kia, từng cái tu vi đều có tăng trưởng, người trong cùng thời mỗi cái tu vi đến thiếu đều đạt đến tám chuyển đạo cảnh, nói ra cực kỳ dọa người, đây là hắn chưa từng dự liệu được. Mà lao bối nhân vật bên trong, rất nhiều nguyên bản tu vi đạt đến ràng buộc, bất động không trước người, hoặc nhiều hoặc ít đều có đột phá. Một cái đại thời đại sắp xảy ra. Ngao Phàm cảm thán một tiếng, vượt qua không gian xuất hiện ở nhân hoàng lâu tầng thứ 7, trực tiếp xuất hiện ở U Minh trước mặt. Ngắn gọn trang sức như trước, nơi này sẽ không có quá nhiều sự vật, mấy cái bồ đoàn liền là tất cả, cửa sổ ra bên ngoài có thể nhìn thấy vạn dặm không mây sáng sủa bầu trời. U Minh tóc bạc lay động, hắc y lay động, thiếu niên giống như khuôn mặt mang mang theo một chút kinh ngạc, ánh mắt như có như thực chất rơi vào Ngao Phàm trên người, quả thực không thể tin tưởng. Như vậy thời gian ngắn ngủi bên trong, liền là một vị mới cực cảnh cường giả sinh ra, đây là xưa nay mấy chục ngàn năm đều chưa từng đã xảy ra. Hào quang lóe lên, lại một bóng người phảng phất đột nhiên xuất hiện giống như, cổ lao áo bào trắng dập dờn, đứng ở U Minh bên cạnh người cách đó không xa. Hoa dâm tóc dài kể rõ dấu vết tháng năm, khuôn mặt nhưng rất trẻ trung, một đôi tròng mắt khác nào thanh tuyển, sáng sủa dị thường, nhìn thẳng Ngao Phàm, lộ ra vẻ khiếp sợ. U Minh, Vong Trần. Ngao Phàm gật gù, khuôn mặt trên có khôn kể thần vận, chào hỏi. Độ qua thiên kiếp, hắn khí độ càng là bất phàm, bạch y tế thể, tóc dài như tơ, có một cỗ khôn kể khí chất, ngờ ngợ làm cho người ta một loại mông lung cảm giác. Thiên hạ cực cảnh vốn là truyền thuyết, nhưng dần dần hiện lên, tuy nhiên có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng mà mấy năm gần đây, cực cảnh cường giả chậm rãi tăng nhanh, đơn là bọn hắn bốn trong tộc, liền đã có 9 vị, bây giờ Ngao Phàm xuất hiện đó là cái kia vị thứ 10 cực cảnh cường giả. Đến cực cảnh, đó là thoát thai hoang cốt, đứng ở thế giới đỉnh cao. Đã từng đối mặt U Minh cùng Vong Trần, Ngao Phàm vẫn còn có một tia không dễ chịu, bây giờ lại có thể thong dong chờ đợi, đây chính là thực lực biến hóa mang theo đến. Không ngờ rằng, thực sự không ngờ rằng. U Minh run lên một hồi lên tiếng nói, hứa nhiều chuyện xác thực nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Đã từng hắn lần đầu gặp gỡ Ngao Phàm lúc, tuy bị khốn ở U Minh trong giếng, cũng đã nắm giữ thái cực cảnh tu vi. Khi đó Ngao Phàm chỉ là mới vào đạo cảnh tu vi, nhưng hôm nay, đảo mắt hơn 10 năm trôi qua, đã từng vừa bước ra con đường tu hành thiếu niên, càng đạt đến vô cực cảnh, đứng ở đương đại đỉnh cao. Vong Trần cảm xúc không bằng U Minh nhiều như vậy, nhưng tương tự vô cùng khiếp sợ. Ngao Phàm tu hành tốc độ quá mức kinh người, bây giờ mới mấy chục tuổi, liền nắm giữ vô cực cảnh tu vi. Mà hắn, nhưng sống vạn 5 năm tháng, so sánh với đó chênh lệch xác thực rất lớn. Ngao Phàm đến đây, tự nhiên không phải không chỗ nào thế sự. Đối với tại thiên ngoại phát hiện, hắn cảm thấy vô cùng nghiêm túc, có thể còn có ẩn giấu nguy hiểm tồn tại. Hắn lập tức đem tại thiên ngoại độ kiếp đồng phát xuất hiện sự tình nói ra, thực tại đem U Minh cùng Vòng Trần đều chấn động một phen. Độ kiếp lúc vẫn đuổi theo một vị cực cảnh cường giả liền giết mấy ngày, động tác này không thể không nói quá điên cuồng, hơn nữa cuối cùng lại còn có thể thành công độ qua thiên kiếp, điều này làm cho U Minh cùng Vòng Trần nhìn về phía Ngao Phàm lúc, ánh mắt đều mang theo vẻ cổ quái. Mà nghe nói thiên ngoại tế đàn năm màu lúc, Vòng Trần khẩn nhíu mày, cảm thấy không ổn, mà U Minh nhưng là suy tư, như là nghĩ tới điều gì. Đối với này, các ngươi có ý kiến gì không sao? Ngao Phàm hỏi, hắn tuy rằng bây giờ tu vi tăng nhanh như gió, đứng ở thế giới điểm cao nhất, nhưng luận đến từng trại phương diện, nhưng là kém xa tít tắp U Minh cùng Vong Trần. U Minh chậm rãi lên tiếng nói, đối với con kia hợp thể thú, ta từng đuổi giết nó qua vài lần, nhưng đều bị nó chạy trốn, chính là bởi vì loại kia tế đàn năm màu tồn tại duyên cớ. Mà ta tại trên mặt đất, nhưng cảm thụ không tới hợp thể thú khí tức, vì lẽ đó sớm có suy đoán nó có thể thường ngày tồn tại ở thiên ngoại, đó là ta không cách nào thăm dò biết được khu vực. Thiên ngoại vô biên vô hạn, dù cho biết hợp thể thú tồn tại, cũng không cách nào đem tìm ra, bất quá ngươi nhưng vì chúng ta tìm được một tia đầu mối. Vong Trần cười khổ nói, ta đối với thời đại tách rời đã lâu lắm, hứa nhiều chuyện không thế nào hiểu rõ, vậy thì các ngươi từ từ nói chuyện đi, nếu như có cái gì cần rồi hãy tới tìm ta được rồi. Vong Trần trở lại nhân hoàng lâu tầng thứ 6, tầng thứ 7 trên chỉ còn lại Ngao Phàm cùng U Minh. Ngươi có biện pháp gì sao? Ta suy đoán tiên đạo sơn có thể tại thiên ngoại vẫn có một cô sức mạnh mạnh mẽ. Ngao Phàm nói như thế, đem ý nghĩ trong lòng biểu đạt đi ra, có lo lắng không muốn. U Minh càng gật đầu nói, ta này xác thực có một cái biện pháp có thể thi hành. Quy 1 chương 430, tử cũng hà sợ. Thiên ngoại thế giới phản phất vĩnh viễn là một cái dáng vẻ giống như, tức là hắc ám lại là lạnh lẽo. Phào thứ ba, tứ phương trên giới đều là như thế, vĩnh hằng hắc ám, chỗ trống mà tử tịch, không có tiếng động, không có sự sống, chỉ có thiên thạch trôi nổi mà qua, vô số năm ánh sáng xa xôi phương hướng tỉnh cờ lóe lên điểm điểm hào quang. Đi tới nơi này phương quảng hữu tiên ngoại trong vũ trụ, Ngao Phàm vong ngã tu hành, đối với quanh người tất cả đều không để ý, tùy ý bản thân trôi lơ lửng ở mênh mông như đại dương màu đen trong vũ trụ. Hắn cường điệu tìm hiểu vô song thánh thuật, trong đó bộ phận thứ nhất cùng bộ phận thứ hai hắn toàn bộ đều lĩnh hội, nhưng bộ phận thứ ba nhưng chỉ là mới vừa bắt đầu. So với trước hai bộ phận thứ ba nội dung càng thêm chấn động lòng người, nếu như có thể học được đều sẽ nắm giữ kinh thiên địa, khắc sức mạnh của quỷ thần, không thẹn vô song tên. Vũ trụ tối tăm bên trong một trận rung động, tu hành vô song thánh thuật, Ngao Phàm nên đón từng đợt chưa từng có cảm xúc. Vào đúng lúc này, hắn phảng phất thấy được thời không đan sen, vặn vẹo hết thảy. Mông lung, thanh thanh thân ảnh lần thứ hai hiện lên, mang theo miệng cười, hoảng hốt dường như thấy được mẫu hậu cái kia trương mỹ lệ hiền lành khuôn mặt, siêng năng địa dạy hắn. Từng cái vốn đã không tồn tại bạn cũ, trong chớp mắt này phảng phất toàn bộ tụ tập ở trước mặt hắn. Nhưng mà hạ trong nháy mắt, hết thể hình ảnh sản sinh ra biến hóa. Tại một đạo nối liền bầu trời kiếm khí chùm sáng hạ, thanh thanh nhuốm máu ngã xuống, tại rách nát khắp trốn trong cung điện, màu trắng thần long mất đi tất cả sức mạnh rơi dụng, từng cái quen thuộc khuôn mặt, bắt đầu u ám, tùy theo là vĩnh hằng tử trận. A! Ngao phàm kêu to, tất cả hình ảnh phá thành mảnh nhỏ, những cảnh tượng kia toàn bộ biến mất rồi. Tại sao sẽ như vậy? Hắn che chính mình tâm, không rõ vì sao. Rõ ràng đã tạm thời đem quá đi chôn, không muốn nhớ tới, muốn tại này điên tĩnh thiên ngoại trong vũ trụ lặng lặng tu hành, tăng cao tu vi, nhưng vì sao lại nghĩ tới đau xót hình ảnh? Vô song thánh thuật bộ phận thứ 3 thuộc lòng với trong lòng hắn, hắn có thể rõ ràng mà nhìn thấy mỗi một cái viễn văn tự cổ đại, nhưng không có tu hành trước nóng trong cảm giác. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng, tu hành vô song thánh thuật còn sẽ có các loại ảo giác vào tới, đâm nói hắn trái tim. Nhưng hắn không thể nào liền như vậy không đi tu hành vô song thánh thuật, trôi lơ lửng ở mênh mông trong vũ trụ vẫn như cũ tìm hiểu. Chỉ là, hắn cũng không dám toàn tâm chìm đắm ở trong đó, sợ sệt lòng như đao cắt hình ảnh sẽ lần thứ 2 xuất hiện, hắn sợ sệt cái loại cảm giác này, chỉ có thể tránh đi. Mênh mông vũ trụ, vô biên vô hạn, Ngao Phàm toàn thân áo đen, hầu như cùng hắc ám hoàn cảnh dung làm một thể. Khó có thể phân biệt rõ, tóc dài không phong dương lên, cơ thể trắng nõn, lưu chuyển quang huy màu vàng kim, mịt mờ lòng lánh, tại lạnh lẽo trong vũ trụ khác nào một viên chậm rãi trôi nổi sáng lạn ngôi sao. Hắn lung tung không có mục đích, chỉ vì tại lạnh lẽo trong vũ trụ tu hành vô song thánh thuật, cái kia từng cái viễn cổ văn tự phảng phất nắm giữ không gì sánh kịp sức hấp dẫn, khiến cho hắn hầu như sâu sắc say mê trong đó, lĩnh hội bên trong hàng nghĩa. Vô song thánh thuật trước hai bộ phận, hướng về Ngao Phàm triển hiện như thế nào cường đại, lấy này thánh thuật hắn đối mặt rất nhiều cường địch đều là vô cùng thong dong. Hiện nay rốt cục có thể tìm hiểu vô song thánh thuật bộ phận thứ 3, hắn tin tưởng đều sẽ càng kinh thiên hơn động địa, dù sao đây là vô cực cảnh tu vi mới có thể đi phỏng đoán vô thượng thánh thuật. Tu hành không biết năm, hắn cũng không biết tại này mênh mông trong vũ trụ trôi nổi du đã mấy phần năm tháng, đối với thời gian hoàn toàn không có cái gì quan niệm. Hắn chỉ biết mình đã rời xa đại địa, quay đầu lại nhìn tới chỉ có thể nhìn thấy như mộng ảo màu sắc, là một mảnh ánh sao long lánh. Đối với vô song thánh thuật cảm nộ càng ngày càng nhiều, hắn càng phát hiện lựa chọn ngày nữa ở ngoài tu hành là một chính xác lựa chọn. Chỉ là như thế, hắn liền muốn thời gian dài kết giao hữu môn chia liễu, nhưng hắn chỉ có thể như vậy, không dành thời gian tăng lên chính mình tu vi, tương lai đối chiến tiên đạo sơn, có lẽ sẽ nuốt hận. Đông dưng, một vệt sáng lạn ánh sáng hiện lên, Ngao Phàm mở ra bị đâm đau hai mắt về phía trước nhìn lại. Hắn thấy được một viên sao chổi đường xa mà đến, xẹt qua lạnh lẽo yên tĩnh vũ trụ, thắp sáng chớp mắt hào quang, hướng phương xa mà đi. Hắn tâm có ngộ ra, vượt qua không gian trực tiếp xuất hiện với lưu tinh bên trên, ngồi xếp bằng xuống, để lưu tinh gánh chịu chính mình, phi hành tại chỗ trống trong vũ trụ. Mà chính hắn thì lại tiếp tục tu hành vô song thánh thuật, toàn thân ánh vàng rạng rỡ. Thương mang vũ trụ, lưu quang cực nhanh, bất luận cái gì sinh mệnh đều có vẻ quá mức nhỏ bé. Tiếp cận đại địa cái kia luân hạo nguyệt trên, lúc trước kinh thiên kiếp oanh kích vết tích còn đang. Đây vốn là một mảnh lành lạnh thế giới, ngàn vạn năm qua cũng chưa chắc sẽ có sinh linh đặt chân. Nhưng ở bây giờ, nơi đây nhưng đứng bảy bóng người, là tại không giống thời gian, lục tục từ khắp nơi mà đến. Nay bảy bóng người là tới từ trên mặt đất bảy vị vô cực cảnh cường giả, chỉ có bọn họ loại này một số ít nhân vật mạnh mẽ mới có thể đủ hành tẩu ở thiên ngoại hư không. Lẫn nhau gặp mặt, bọn họ từng người lắc lắc đầu. Muốn tại vô ngần trong vũ trụ tìm kiếm đặc biệt sự vật, so với mò kim đáy biển muốn gian nan bao nhiêu lần cũng không biết, cái kia từng tia xa vời cơ hội hoàn toàn có thể không nhìn. Một thời gian hạ xuống, bọn họ không có thành quả thu được, đều là thất vọng mà về. Lần này gặp nhau là bọn hắn ước định, lẫn nhau nói rõ tại trong vũ trụ nhìn thấy nghe, nhưng toàn bộ đều không quá quan trọng, không có cái gì thực chất nội dung. Dù sao, Tiên Đạo Sơn thế lực có một bộ phận ẩn tại thiên ngoại e sợ có mấy vạn năm, vẫn chưa bị phát hiện, lại há lại là dễ dàng như vậy tìm kiếm, kết quả như thế cũng không ngoài ý muốn, cái nào sợ bọn hắn đều nắm giữ vô cực cảnh tu vi. Vô ngần hư không, dù cho đứng ở đương đại đỉnh cao, có thể đem làm sao? Vong Trần áo bào trắng như mây, tóc bạc buông xuống, thần tình có chút bất đắc dĩ. Đối với nhân tộc nguy cơ, hắn rất quan tâm, không muốn chịu khổ nguy hiểm. So với mênh mông vũ trụ, chúng ta liền một hạt bụi cũng không bằng. Hải thần áo lam tựa như biển, sợi tóc có ánh, nhân thân đuôi cá, là bảy đại cực cảnh cường giả bên trong khiến người chú ý nhất, nàng như ngọc dung nhan mang theo lo lắng. Tiên Đạo Sơn, nợ máu huyết thượng. Không Thiện đại sư đầu chọc tăng y liễu, bạch mi như phong, tĩnh mịch đã lâu trong con ngươi gợn sóng điểm điểm. Toàn cho là tại tu hành đi, căn bản là không tìm được Tiên Đạo Sơn tại thiên ngoại thế lực. Diệu Thị Hòa thượng nằm nghiêng tại một khối huỳnh lóng lánh trên thạch bích, tự y như hà, trong tay hồ lô rượu một lần lại một lần địa đưa về phía trong miệng. Chúng ta sẽ không thất bại. Tên mập mạp vương đế nói rằng, cứ việc ăn mặc một thân cẩm y đi, nhưng không có năm xưa phục trang đẹp đẽ, thu liễm không ít. Tràn đầy thịt mỡ trên mặt, cũng có điểm không đi phiền muộn, nóng nhìn vô tận hắc ám. Nếu đều không có thành quả, ta liền trước tiên rời đi, bất cứ cơ hội nào ta cũng sẽ không bỏ qua. Một đoàn màu tím diễm vụ trôi nổi hướng về trong vũ trụ, đó là Tử Vũ. Ta tại vì làm thuộc không được tội mà nỗ lực. Ngao Tuyệt mang trên mặt một vệt cay đắng nụ cười, thân ảnh cô đơn, tiến vào nơi sâu xa trong vũ trụ. Bảy vị vô cực cảnh cường giả rời đi luôn, bọn họ tin tưởng địch thủ bên trong còn sẽ có không biết cực cảnh tồn tại, liền ẩn giấu ở vũ trụ trong hư không, tương lai sẽ đối với bốn tộc tạo thành đại nguy hại. Cho nên bọn hắn đến mau chóng tìm kiếm cái kia một tia xa vời cơ hội, không muốn nhìn thấy sinh linh đồ thán. Một cái ban đêm, trong một ngọn núi, minh nguyệt tùy ý, tiếng thông reo từng trợ. Một tòa ngắn gọn nhà tranh xuất hiện ở trong tầm mắt, tiên tĩnh không hề có một tiếng động, an bình dị thường. Minh Thệ từ Long cung bên trong rời khỏi, đi tới một tòa như thế này không đáng chú ý trong núi nhỏ, không vì tu hành, không vì hắn vật, chỉ là bởi vì hắn thân nhân duy nhất Phượng Hoàng tộc lao bối tồn tại, nắm giữ cựu chuyển đạo cảnh tu vi, nhưng tuổi thọ không nhiều ra mà đến. Bình thường, hắn cũng sẽ không tới quấy rầy mình ra ra, cứ việc hắn biết ra ra tuổi thọ đã hết, muốn hầu ở ra ra bên cạnh, nhưng cũng tổng hội gặp phải ngăn cản, điều này làm cho hắn cảm giác giữa hai người có vực sâu giống như chênh lệch, không cách nào đồng thời nói chuyện, cứ việc hắn biết ra ra là thương hắn nhưng không hài lòng lắm. Cho nên hắn chỉ có thể tu hành, không ngừng đột phá, kỳ vọng có thể rút ngắn giữa hai người khoảng cách. Ngày hôm nay, ra ra của hắn nhưng lần đầu tiên địa hô hoán hắn mà đến, nội tâm hắn kích động, mặt ngoài nhưng biểu lộ không ra. Hắn một thân áo bào đen, hòa vào đêm đen, đi tới nhà tranh trước đó, vừa vặn nhìn thấy chính mình ra ra từ bên trong đi ra. Hiển nhiên, vị này cường đại lao bối tồn tại cảm ứng được hắn đến. Lão giả râu tóc bạc trắng, toàn thân áo đen, trên mặt là năm tháng nếp gấp, một đôi tròng mắt hỗn độn mông lung, tồn thế có thật dài thời gian, nhưng bởi vì tu vi không cách nào đột phá, cuối cùng rồi sẽ dừng lại. Thệ Nhi a, ta có nhiều chuyện muốn nói với ngươi, nhưng ta biết có một số việc cho dù không nói, ngươi cũng hiểu được. Ta gọi ngươi tới chỉ là để cho ngươi biết, nhớ tới vì làm phượng hoàng tộc kính dâng tất cả sức mạnh, một lần hủy diệt tiên đạo thế núi lực, chớ để thời đại thái cổ thảm kịch lần thứ hai phát sinh. Lão giả chậm rãi nói, âm thanh khàn khàn, như là tại bàn giao cái gì hậu sự giống như. Minh Thệ thông tuệ hơn người, nội tâm vi cấp, lên tiếng nói, ra ra. Nghe ta nói. Lão tiền bối đánh gãy Minh Thệ lời nói, nói, ta Minh Ám Tiên có thể lấy cựu chuyển đạo cảnh tu vi sống được hơn 3000 năm, đã rất không dễ dàng, dù cho kế tục an bình tiếp tục sống, cũng chỉ có mấy năm tuổi thọ. Vì lẽ đó trước khi chết, ta muốn làm một việc lớn, có thể giúp đỡ bốn tộc sự tình. Minh Thệ chưa phản ứng lại, Minh Ám Thiên liền đã xuất hiện ở trước mặt hắn, hiện ra đen tối hào quang một trường khắc ở Minh Thệ lồng ngực, tinh khiết sức mạnh quần quần không ngừng truyền ra, tăng lên Minh Thệ tu vi, giúp tu vi của hắn bay vọt tăng trưởng. Đây là sức mạnh của ngài. Minh Thệ khẩn trương đạo, hắn biết tiếp tục như vậy sẽ là kết quả như thế nào. Minh Ám Thiên cười cười, đem chuyện nên làm xong, nhẹ lướt đi, chỉ còn lại thanh âm khàn khàn mà dàn mua vang vọng tại núi nhỏ trên, mọc ra hà hoan, tử cũng hà sợ. Nếu có thể đối bản tâm, dù chết lại làm sao? Quy 1 chương 432, Tinh Không Đại Lục. Lạnh lạnh hạo nguyệt trên, không phải là hoàn cảnh u lạnh, ngay cả là lòng người cũng là lạnh lẽo. Thao ảm, thư ảm, ba. Minh Ám trời giáng phá kỳ tích, đi tới hạo nguyệt bên trên, tại mênh mông vô ngần hắc ám trong vũ trụ tìm kiếm được tiên đạo sơn ẩn giấu thế lực. Nhưng là lấy bản thân sinh mệnh làm tiền mua, cuối cùng tan thành cho bụi, cái gì đều chưa từng lưu lại, chỉ có kỳ tức trước giản mua thân ảnh tựa như ở trước mắt. Đang nhìn đến cái kia phó do một tia ý niệm vẽ ra tinh không địa đồ sau, ngay cả là còn lại mấy vị không biết chuyện vô cực cảnh cường giả, cũng rõ ràng sự tình tiền căn hậu quả, biết Minh Ám Thiên Tử Trần mang đến cái gì. Dọc theo tinh không trên bản đồ chỉ dẫn con đường, cuối cùng điểm đó là Tiên Đạo Sơn tại nơi sâu xa trong vũ trụ ẩn giấu một cỗ thế lực khác. Chúng ta không thể phụ lòng Minh trưởng lão một phen tâm ý, nhanh đi đem Tiên Đạo Sơn tiên ngoại thế lực diệt trừ. Tử Vũ nói rằng, quanh thân tử diễm hừng hực. Ta đi trước nói cho U Minh, làm cho hắn yên lòng. Vong Trần nói rằng, hóa thành ánh sáng trở ngược về đại địa. Đối với Tiên Đạo Sơn tồn tại, bốn tộc đều là như một cây gai chỉ vào yết hầu, cảm giác rất không thoải mái. Nếu là không cẩn thận, bọn họ bốn tộc liền có thể có diệt tại Tiên Đạo Sơn thế lực hạ, cố đem việc này xem đến rất nặng. Trước mắt, tinh không con đường bị bọn họ ghi nhớ, bọn họ rốt cục có thể tìm tới Tiên Đạo Sơn tồn tại ở thiên ngoại thế lực, cố nhiên phấn chấn, cũng hơi có chút khẩn trương. Bọn họ tin tưởng, địch quân bên trong có lẽ sẽ có vô cực cảnh cường giả tồn tại, bất cần không được. Tám vị vô cực cảnh cường giả lần thứ hai hối hợp lại cùng nhau, lập tức bay về phía mục tiêu vị trí. Vô ngần vũ trụ, từ từ tinh không, một mảnh mờ mịt, nếu là không có chỉ định ba độ, cũng không ai biết tại này trong trời sao mịt mờ, nên đi nơi nào. Minh Ám Thiên lấy tự thân sinh mệnh làm tiền mua, tại mênh mông trong vũ trụ tìm được Tiên Đạo Sơn thế lực, khắc họa làm ra một bộ tinh không địa đồ, lấy một tia ý niệm bảo tồn tại tám vị vô cực cảnh cường giả trong đầu, chỉ dẫn tám vị vô cực cảnh cường giả đi hướng về cái kia nơi sâu xa trong vũ trụ. Đây là một đoạn dài dằng dặc lộ trình, đã từng Tiên Đạo Sơn tại mênh mông vũ trụ ẩn giấu một cổ thế lực lúc, tất nhiên tiêu hao thời gian rất lâu, sau đó xây dựng lên truyền tống trận, mới có thể rút ngắn qua lại thời gian. Thế nhưng duy nhất truyền tống trận đã hủy ở ngao phàm dưới thiên kiếp, bọn họ tám vị cực cảnh cường giả muốn đi hướng về chỗ cần đến, chỉ có thể hết tốc lực phi hành. Dù cho bọn họ nắm giữ vô cực cảnh tu vi, chạy như bay tốc độ kinh thiên động địa, nhưng vẫn là bỏ ra thời gian mấy tháng mới dần dần đạt đến chỗ cần đến. Đó là một mảnh thiên thạch mang, phản phát hình thành một mảnh vòng xoáy, từng khối vẫn thạch khổng lồ trôi nổi ở trong bóng tối, ngàn vạn năm như một ngày mà chuyển động, chưa bao giờ có biến hóa. Tình cờ sẽ có hai khối thiên thạch bất ngờ chạm vào nhau, sản sinh nổ tung, cường đại sóng khí bao phủ bốn phía, dồn dập hóa thành mảnh vỡ. Tại thiên thạch mang trung ương nơi, một mảnh phản phát hoang cổ đại lục hiện ra, cũng không phải là rất to lớn, một chút liền có thể nhìn thấy bên dưới, nhưng này là tại trong vũ trụ nhìn sang cảnh tượng. Trên thực tế khối này đại lục khá là khổng lồ, cũng có một cái long phượng vực to nhỏ. Đại lục hoang cổ bên trên, muôn hình vạn trạng, núi cao trong mây, vạn xuyên tụ hải, tất cả đều có vẻ khí thế bằng bạc. Tám vị cực cảnh cường giả từng người thần tình đều không giống, cấp tốc bay vào này phương hoang cổ đại địa, rơi vào một chỗ trên vách núi. Nơi này địa đối biển dương, sóng lớn như đảo, dâng lên âm thanh không ngừng, đánh vào biển. Vách núi một bên mặt khác đỉnh cao trên, một cái thác nước như ngân hà rót xuống từ 9 tầng trời, lập lòe mỹ lệ màu sắc, phát sinh to lớn tiếng nổ vang rền, từng cỗ hơi nước phả vào mặt. Ta cảm nhận được hợp thể thú khí tức. Ngao Phàm nhắm mắt kỳ tức nói rằng, đứng ở cao nhai nhìn phía phương xa, hắn chỉ tự nhiên là tứ đại thú thần hợp thể. Vùng đất này, núi sông tú lệ, một phái nguyên thủy, nhưng tĩnh mịch đến phảng phất không có bất kỳ sinh linh. Bởi vì đây là Tiên Đạo Sơn tại trong vũ trụ một bộ phận thế lực chỗ ẩn thân, chỉ có Tiên Đạo Sơn một phương sinh linh. Thậm chí là phía thế giới này, đều là Tiên Đạo Sơn chế tạo, thủ đoạn như vậy khiến lòng người kinh. Không Thiện đại sư giản mùa thân thể xuyên thấu xuất ra khí tức mạnh mẽ, tăng y đông đường, chậm rãi nói, nơi đây có không biết nguy hiểm, chúng ta tám vị tạm thời vẫn là không muốn tách ra, miễn cho gặp gỡ không cách nào chống đỡ nguy hiểm liền không tốt làm. Chúng ta đồng thời hướng về phía trước bay đi, ta có thể cảm thụ một đám sinh linh tụ tập tại một vùng. Tám vị vô cực cảnh cường giả ý tứ nhất trí, đồng thời bay về phía cảm ứng được một đám sinh linh tụ tập địa. Mà ở một phe khác, tương tự có một ít cường đại sinh linh cảm nhận được tám vị cực cảnh cường giả tiếp cận, bắt đầu thấp thỏm lo âu. Tám vị cực cảnh cường giả, tại đương đại là cỡ nào cường thịnh một nguồn sức mạnh, nhưng bọn hắn đi tới mục tiêu vị trí lúc, nhưng là hít vào một ngụm khí lạnh. Ánh mặt trời chiếu khắp dưới, một mảnh khổng lồ cung điện hiện ra, cao to cực kỳ, cung điện bích tường ánh vàng rạng rỡ, sáng lạn chói mắt. Bắt mắt nhất chính là trong cung điện năm tôn kim đồng điêu khắc, cao tới trăm trượng, trực vào mây trời, đúc đến trông rất sống động, có thể rõ ràng nhìn ra hình thái. Trong đó một vị, đó là thú vương dáng dấp, gần như là tiên đạo sơn vị kia nắm giữ vô cực cảnh tu vi thái cổ yêu thú tương đồng. Còn có một vị đó là tứ đại thú thần hợp thể dáng dấp, kiến tạo đến không có một chút nào sai lệch. Mặt khác ba tôn, một trong số đó chính là một người, tóc dài trường bào, kiếm chỉ bầu trời, còn có một vị giống như quỷ quái, giữ tận doan người, hai tay trói buộc xiềng xích, càng cùng đã từng ngao phàm bọn họ gặp gỡ hải yêu không kém bao nhiêu, cuối cùng đồng dạng là cá nhân hình, nhưng mọc ra cánh chim. Từ này ba tôn điêu khắc có thể cùng thú vương còn có hợp thể thú cùng nhau, liền có thể biết nguyên hình chính là cực cảnh tồn tại. Khổng lồ trước cung điện, chính là vừa nhìn bình nguyên vô tận, lúc này lít nha lít nhít đứng đầy một đám thượng cổ yêu thú, hình thái các nghệ, thống khiếu rung trời, một cỗ khí thế đáng sợ phả vào mặt. Ngao Tuyệt sắc mặt sóng chấn động, không khỏi nói rằng, thời đại thượng cổ qua đi, thượng cổ yêu thú hầu như tuyệt diệt, đương đại còn sót lại yêu thú rất ít không có mấy, chẳng lẽ chính là toàn bộ bị tiên đạo sơn một phương thu phục? Vì lẽ đó, đã từng mấy cái thời đại yêu thú thống trị thiên hạ, bây giờ nhưng héo tàn đến hầu như không nhìn thấy. Ngao Phàm ánh mắt nhìn qua tầng tầng thượng cổ yêu bầy thú, thấy được trong đó hợp thể thú. Giống như quá khứ, toàn thân bốn màu ánh sáng bao phủ, hai cánh lần thứ hai mọc ra, doa người màu tím ánh mắt rơi vào Ngao Phàm trên người, lóe lên cửu hận. Không nghĩ tới, các ngươi liền này cũng có thể tìm tới. Hợp thể thú không cam lòng mà nói rằng, cảm nhận được rất lớn uy hiếp, theo lại trụ không dám vọng động. Nay còn nhiều tạ ngươi chỉ dẫn, nếu không có ngươi tại ta độ thiên kiếp lúc, ta thì lại làm sao có thể biết tất cả những thứ này đây. Ngao Phàm không nhẹ không nặng mà nói rằng, ánh mắt sắc bén đảo qua một đám thượng cổ yêu thú, rõ ràng địch quân đại khái thực lực. Nơi này tổng cộng có 4 vị vô cực cảnh cường giả, ngoại trừ thú vương đang ở Tiên Đạo Sơn mà không cách nào tới đây ở ngoài, năm tôn điêu khắc bên trong mặt khác 4 tôn khắc họa nhân vật mạnh mẽ đều đứng tại thượng cổ yêu trong bầy thú, không sợ chút nào mà đối diện Ngao Phàm một nhóm. Hợp thể thú bị Ngao Phàm lời nói tức giận đến không nhẹ, nhưng cũng không thể làm gì, đó là nó cuộc đời này đến chật vật nhất tháng ngày, không muốn đề cập. Chúng ta song phương không có chuyện gì để nói, trực tiếp khai chiến đi. Một đạo thanh đú âm thanh nói rằng. Quy 1 chương 434, Cố Bảo. Vũ trụ tối tăm bên trong, Ngao Phàm đứng ở một viên trôi nổi thiên thạch trên, hắc y tóc đen, ánh mắt phóng ánh, xuyên thấu qua hư vô. Hắn thanh tú khuôn mặt trên, tất cả đều là lạnh lùng, một trường vung ra, khí tức mênh mông phun trào, phá diệt phía trước tầng tầng thân ảnh, nhắm thẳng vào mục tiêu. Màu xanh hợp thể thú kêu to, thân như lưu phong, xoay tròn né tránh, thối lui ra khỏi Ngao Phàm phạm vi công kích, dương dương mắt hổ địa nhìn sang. Cái khác ba sắc hợp thể thú cũng là tiếp cận, từng người bày ra sức mạnh đáng sợ, vây nốt Ngao Phàm. Ngao Phàm thản nhiên đối lập, không sợ chút nào, một viên trong suốt hạt châu phóng xạ ánh sáng xuất hiện với trước mặt, bị hắn một cái nuốt xuống. Tại truyền thừa đáo vật Long Châu dưới sự giúp đỡ, tu vi của hắn một lại tăng lên, khác nào bước vào vô cực cảnh ngàn vạn năm tồn tại giống như vậy, phất tay là mênh mông như biển nguyên khí sóng chấn động. Màu đỏ hợp thể thú thiêu đốt hư vô, ngọn lửa nóng bỏng phả vào mặt, như là có thể hòa tan tất cả. Chưa tiếp cận, Ngao Phàm dưới chân cái kia viên tiên thạch liền bắt đầu hóa lỏng, thoáng qua biến thành hóa khí, từng sợi khói trắng càng phiêu lên. Hắn nhảy một cái mà lên, bay khỏi tại chỗ. Mà màu xanh lam hợp thể thú lại bay tới, xanh thẳm như đại dương giống như sấm sét liên tục chỉ địa nổ vang mà rơi, để Ngao Phàm như là trở lại mấy năm trước độ thiên kiếp thời khắc, cảm nhận được chí dương chí cương sức mạnh. Hắn lấy ra huyết lang thương, sức mạnh mạnh mẽ lưu chuyển bên trên, phóng xạ ra vô tận sát khí, ngàn trượng trong phạm vi thiên thạch tại mãnh liệt sát ý hạ cấp tốc tăng dã, cái gì đều không thể lưu lại. Hắn ném huyết lang thương, trong nháy mắt lọt vào vạn ngàn sấm sét bên trong, trực công trong đó màu xanh lam hợp thể thú, đem đối phương bức lui. Màu đen hợp thể thú càng ngày càng tiếp cận Ngao Phàm, tại song phương vẫn còn lại khoảng cách 2000 trượng lúc, há mồm phun một cái, lại là hút một cái, to lớn. Trước vòng xoáy hiện ra, ngăm đen thâm thúy, cường đại vô cùng lôi kéo sức mạnh thể hiện ra đến, muốn đem Ngao Phàm thôn phệ. Ngao Phàm cảm giác được thân hình bất ổn, giống như là muốn bị lôi kéo lực lượng mang đi giống như vậy, thân thể thoát khỏi tại chỗ. Hắn nhíu nhíu mày, nhấp trưởng ánh vàng quanh quẩn, khí tức thần bí phun trào, tùy theo thân hình hắn chấn động, bốn phía xuất hiện một bộ huyền diệu chẳng cảnh. Không có thiên lý hư không trong vũ trụ, Ngao Phàm đạp lên hư vô, vận chuyển thánh thuật, biến ảo ra cường đại công kích. Phía sau của hắn, một bộ đáng sợ tràng cảnh xuất hiện, trong đó mây đen cuộn cuộn, ánh chớp lấp lóe, các loại kiếp hỏa hàn băng chen chúc mà tới, phá diệt tất cả. Này như cùng là một bộ dị tượng, chính như đã từng U Minh bày ra cường đại thánh thuật khi thì mang vào dị cảnh, vốn phải là sẽ không làm người ta bị thương. Nhưng mà, Ngao Phàm mang theo thiên kiếp dị tượng ngoài tùy ý thân thể bị màu đen hợp thể thú thôn vệ mà đi, mượn cơ hội dẫn hạ uy lực của thiên kiếp. Dị tượng dường như phục sống lại giống như vậy, đạo kia đạo lôi thiên đột nhiên hóa thành thực chất, nổ vang mà xuống, chính nhắm ngay màu đen hợp thể thú, thiên kiếp khí tức lưu chuyển tới, nhất thời đem màu đen hợp thể thú sợ đến hồn phi phách tán, không rõ chân tướng, xoay người liền trốn. Nhưng tất cả làm đến quá đột nhiên, thiên kiếp bí mật mang theo khí tức mang tính chất hủy diệt vào xuống, diệt tất cả, đánh vào màu đen hợp thể thú trên người, lúc này băng bắn ra màu tím huyết hoa, thế diễm mà đáng sợ, đem màu đen hợp thể thú nổ đến mình đầy thương tích. Đây là cái gì công kích? Màu đen hợp thể thú kêu to, khó có thể tin. Đây là từ 5 năm bên trong Ngao Phàm tại vô ngần trong vũ trụ lĩnh ngộ nhất thức cường đại công kích, là hắn căn cứ mấy lần quan sát thiên kiếp thậm chí tự mình vượt kiếp cảm tưởng sáng chế, lấy vô song thánh thuật thi triển ra, trông rất sống động, mang theo thiên kiếp uy lực, đủ để trọng thương vô cực cảnh đối thủ, chỉ là cũng không tốt thi triển. Hắn đưa tay, thu hồi huyết lang thương, thân hóa lưu quang theo màu đen hợp thể thú phương hướng phóng đi, thân thương hợp nhất, hào quang vàng nóng phun ra nuốt vào, mang theo quyết chí tiến lên sắc bén phong mang, lúc này lọt vào màu đen hợp thể thú thân thể, nổ tung giống như sức mạnh tràn vào. Còn lại ba sắc hợp thể thú phát hiện sự nguy cấp tốc tiếp cận, nhưng cũng đã không kịp. Chỉ nghe to lớn tiếng nổ vang rền vang lên, màu đen hợp thể thú thân thể bị nổ thành phá thành mảnh nhỏ, Ngao Phàm sắc mặt trắng bệch địa từ trong đó bay ra, trôi nổi tại hư vô bên trong. Tuy rằng hắn lấy sét đánh không kịp bưng thai tốc độ đem màu đen hợp thể thú đánh giết, tiêu hao nhưng cũng không thấp. Còn lại ba sắc hợp thể thú giận dữ, màu đỏ hợp thể thú phun ra nuốt vào xích diễm vào tới, màu xanh lam hợp thể thú bí mật mang theo sấm sét thần uy mà đến, màu xanh hợp thể thú thân như tật phong người thứ nhất xuống tới. Ngao Phàm thét dài, âm thanh tại chỗ trống tĩnh mịch trong vũ trụ cũng là xa xa truyền ra. Hắn múa huyết lang thương, cương phong từng trận, ánh vàng thịnh diệu, biến ảo ra một cái màu vàng thần long, há mồm rít đảo, nổ ra màu xanh hợp thể thú. Tùy theo hắn nắm huyết lang thần thương, kịch liệt địa ở trong bóng tối cùng mặt khác hai màu hợp thể thú bắt đấu, sát khí phân tán. Chốc lát không tới, màu xanh hợp thể thú bay trở về, gia nhập chiến trường, chẳng khác gì là ba vị vô cực cảnh cường giả đối phó Ngao Phàm. Ánh mắt của hắn lấp lóe, không những không có nhục trí, trái lại cảm giác được cơ hội tới. Dị tượng tái hiện, mây đen hiện lên, buông rủ xuống đạo tia chớp, thần uy áp khủng bố, như là có thể hủy diệt tất cả. Cường đại công kích ba vị hợp thể thú vừa mới đã từng gặp qua, giờ khắc này gặp lại tự nhiên kinh ngạc, nhưng không khủng hoảng, thong dong địa lùi về sau. Bọn họ tự tin tại có đề phòng điều kiện tiên quyết, hoàn toàn có thể tại công kích tới người trước thoát ly. Nhưng sự thực tổng hội nằm ngoài sự dự liệu của bọn hắn. Ngao Phàm trong tay một cái không đáng chú ý sự vật xuất hiện, huyền diệu khí tức quanh quẩn, không có sóng chấn động mạnh mẽ, nhưng là trận chiến đấu này sự vật chủ yếu. Đó là một con hương, bình thường phải cùng phổ thông hương không có khác nhau, nhưng tại không có ánh lửa dưới tình huống lượn lờ khói thuốc, mơ hồ thể hiện ra huyền bí năng lực. Đây chính là Phạm Trúc Hương, năm xưa thanh thanh từ trần sau khi, này đó vật liền rơi vào Ngao Phàm trong tay, mấy năm hạ xuống vẫn tiếp thân mà mang, chưa từng vứt bỏ. Thanh thanh. Nhìn thấy Phạm Trúc Hương, Ngao Phàm tâm có cảm xúc, nhưng cũng biết đại địch phủ đầu, không thể mất tập trung. Hắn đem Long Nguyên vận chuyển nhập Phạm Trúc Hương bên trong, một cỗ thần diệu sức mạnh nhất thời bính phát ra, bao phủ bốn phía ngàn dặm xa, đem hắn cùng ba sắc hợp thể thú toàn bộ khốn vào trong đó. Phạm Trúc Hương tự chủ hình thành một mảnh mê huyễn mông lung không gian, trong đó khoảng cách một thước sẽ bị phóng to đến 10 triệu dặm trường, ngàn dặm lộ trình cũng có thể là bị thu nhỏ lại đến trong một tấc vuông, là một không gian thác loạn khu vực. Tại cái phạm vi này bên trong, ba sắc hợp thể thú bất luận hướng về phương hướng nào thoát đi, đều sẽ bị ngăn cản hạ xuống, chỉ có thể đối kháng thiên kiếp giống như cuồng loạn xâm xét. Cùng lôi vào trượng, đi ngang qua vũ trụ, cắt phá hắc ám, uy áp cuồn cuộn. Ba con hợp thể thú đối kháng thiên kiếp dị tượng, dồn dập trọng thương, chảy ra màu tím máu tươi, tung bay tại vũ trụ tối tăm bên trong, tình cảnh vô cùng thê thảm. Dù cho đây cũng không phải là chân chính thiên kiếp, nhưng cũng ẩn không kém bao nhiêu sức mạnh, chính là Ngao Phàm trôi nổi vũ trụ mấy năm cảm ngộ mà sáng chế, uy lực tự nhiên đáng sợ. Đợi chúng ta thoát thân, đó là lúc ngươi chết. Màu xanh hợp thể thú né tránh thiên kiếp dị tượng công kích đồng thời, hung ác ánh mắt nhìn phía bốn phía, hướng không biết ở nơi nào Ngao Phàm lạnh lùng nói. Ngao Phàm lộ ra một tia tàn khốc vẻ mặt, nói, các ngươi đến không được ở lúc đó. Quy 1 chương 436, thế giới là út. Đại lục hoang cổ ở đây chiến sau khi, đem sẽ trở thành quá khứ. Nhưng ở trước mắt, nó vẫn là vô cực cảnh các cường giả chảy máu chiến trường. Thượng cổ yêu thu tận phục thi, tại vô cực cảnh trong tay cường giả, không coi là cái gì. Mà vô cực cảnh cường giả bên trong, tương tự có một vị bỏ ra sinh mệnh cái giá phải trả. Vị tiêu nhân tộc kẻ phản bội, chọc giận không thiện đại sư bọn họ, tại ba vị vô cực cảnh cường giả vây công hạ, vốn là chỉ có thua mà không có thắng chiến đấu. Sau đó vong trần chém hết thượng cổ yêu thú, lần thứ hai đến đây giúp đỡ, khiến cho ngay cả chạy trốn vong cơ hội đều không có, mấy ngày trước liền bị chém giết. Mà hải yêu vẫn như cũ cùng hải thần trong chiến đấu, bọn họ xem ra khó phân thắng bại, tạm thời sẽ không có nguy hiểm gì. Hơn nữa hải thần cùng hải yêu đợi đợi cựu địch, chính như Ngao Phàm cố ý muốn đơn độc đối phó hợp thể thú giống như vậy, hải thần cũng là có này yêu cầu, vì lẽ đó không có còn lại vô cực cảnh cường giả quấy rối. Liền, địch quân vô cực cảnh cường giả chỉ còn lại ma dược mà thôi, nhưng chiến lực của hắn nhưng cường đại đến đáng sợ. Tại vong trần bọn họ giải quyết từng người tình huống lúc, Ngao Tuyệt cùng Tử Vũ tại ma dược công kích hạ song song lùi về sau, lại hợp hai người lực lượng vẫn như cũ không cách nào lực địch, nếu là lại không vong trần bọn họ ra tay giúp đỡ, e sợ chỉ có thể suy tàn. Chỉ có khi năm đại vô cực cảnh cường giả liên hợp lại cùng nhau, cộng đồng đối với ma dược triển khai tiến công, mới chiếm cứ tuyệt xứng đăng phong, đánh cho ma dược chỉ có thể liên tục né tránh. Nhưng năm vị vô cực cảnh cường giả rất ngơ ngác, bọn họ trong khoảng thời gian ngắn không bắt được đối phương, ma dược có thể nói là một chân bước vào thái cực cảnh khủng bố cường giả. Ngao Phàm từ trong vũ trụ bay vào, vừa vặn xuất hiện ở hải dương bên trên. Hắn một chút liền thấy được hải thần bị một cái cùng tiên tề trường xiển xích đánh bay, huyết dịch phiêu tán ở trên không. Hải yêu chi tổ đúng là vẫn còn so với hải thần mạnh hơn một bậc, chỉ là đáng tiếc Ngao Phàm vừa vặn trở về. Hắn cũng không biết hải thần tuyên ngôn, nhìn thấy hải thần rơi vào hạ phong, không hề nghĩ ngợi liền đối với hải yêu chi tổ biểu hiện ra cường đại công kích. Huyết lang thương vừa ra, hư không nhanh chóng sụp đổ, hắn là vượt qua không gian mà đến, phát sinh công kích khiến hải yêu chi tổ đột nhiên không kịp phòng bị, lập tức bị đánh bay ra ngoài. Đáng chết, hợp thể thú lại thua. Phương xa ma dược lớn tiếng mà chửi tới, hắn kiên trì vốn tưởng rằng sẽ có trợ giúp, kết quả lại là như vậy một bộ hình ảnh. Mà còn lại vô cực cảnh cường giả nhưng là phân chấn, yên tâm bên trong lo lắng, đối với từng người đối thủ tăng mạnh công kích. Hải thần bay lên trên không, dù cho người bị thương nặng, vẫn như cũ có một phen tuyệt mỹ tư thái, làm cho người mơ màng. Nàng nhìn Ngao Phàm một chút, cũng không nói thêm gì, trực tiếp gia nhập chiến đoàn cùng đối với Hải yêu chi tổ phát động công kích, hay là bản thân nàng cũng biết dựa vào mình là không cách nào thành công. Ngao Phàm đem thời không thác loạn công kích thể hiện ra đến, lấy sức mạnh khó lường tại Hải yêu chi tổ căn bản là không có nghĩ tới dưới tình huống trực tiếp đem đối phương binh khí, cái kia hai cái trắng bạc như thác nước xiển xích cắn nát, trục xuất đến thác loạn thời không bên trong. Xa xa, Ma Dực tựa như có cảm giác, không chút nghĩ ngợi liền dương cánh thoát đi. Hắn biết mình dù cho cường đại hơn nữa, có thể nói là thái cực cảnh bên dưới đệ nhất cường giả, nhưng một mình đối mặt trên nhiều như vậy vô cực cảnh cường giả cũng là một con đường chết, dù sao hắn vẫn không có chân chính đạt đến vô cực sinh thái cực cảnh giới. Sáu vị vô cực cảnh cường giả liều mạng ngăn trở, vừa chiến một bên di động vị trí, khắc chế Ma Dực, khiến cho không cách nào cấp tốc thoát đi, nội tâm lo lắng nhưng không thể làm gì. Ầm. Ngao Phàm bên này, Hải Thần biểu hiện ra sức mạnh mạnh nhất, phất tay đó là một bộ phức tạp hoa văn hình thành, bao phủ lại bọn họ ba vị cường đại tồn tại. Trong quá trình này, Hải Yêu Chi Tổ đột nhiên lo lắng, liều mạng dâng tới Hải Thần vị trí, muốn ngăn cản động tác này, nhưng ở Ngao Phàm ngăn cản hạ trùng quy hay là đã thất bại, trong mắt hiện ra tuyệt vọng hào quang, mắt thấy phức tạp hoa văn vây quanh. Đây là Hải Thần chính mình thi triển hoa văn, nàng có thể dễ dàng rời đi. Khi nàng muốn đem Ngao Phàm mang ra khi đến, Ngao Phàm đã vượt qua không gian chính mình đi ra, đứng ở bên người của nàng. Hư không trên, hào quang rực rỡ bạo phát, mỗi một cái hoa văn trên đều có óng ánh ánh sáng lộng lẫy lưu chuyển, ẩn vô tận sát khí, nhanh chóng địa thu nhỏ lại, cô đơn đem Hải Yêu Chi Tổ nhốt ở bên trong. À, các ngươi là không ngăn cản được Chu Tiên Đại Đế phục sinh, hắn nhất định uy lâm thiên hạ mà đến, vì chúng ta báo thù. Hải Yêu Chi Tổ trước khi chết kêu to, cuối cùng tại đầy trời ánh sáng hạ bị rào thành phấn mạt, khi còn sống là một đời vô cực cảnh cường giả, chết rồi nhưng cái gì đều chưa từng lưu lại. Ngao Phàm cùng Hải Thần không chần chờ, quay người lại liền hướng về Ma Dực bay đi, muốn giải quyết cuối cùng một vị địch thủ. Ma Dực trong mắt toán độc vẻ mặt chớp động, khuôn mặt trên tất cả đều là sát khí. Hắn biết mình cho dù mạnh hơn, nhưng đối mặt trên tám vị vô cực cảnh cường giả, cũng chỉ có một con đường chết. Cho nên hắn hoàn toàn không có chăm chú chiến đấu, mà là đang tìm kiếm chạy trốn phương pháp, trước mắt chỉ có đường này có thể được. Nhưng vô cực cảnh các cường giả đều phi kẻ vớ vẩn, đặc biệt là Ngao Phàm cùng Hải Thần giải quyết đi Hải Yêu Chi Tổ lần thứ hai gia nhập chiến trường lúc, càng là vững vàng phong tỏa bốn phương tám hướng, vây chặt lại Ma Dực, khiến cho dù như thế nào đều không thể né tránh rời đi, lâm vào xử đến thời khắc nguy hiểm nhất. Mặc dù là đang né tránh tìm kiếm thoát thân chi chắc, nhưng Ma Dực phất tay vẫn là khổng lồ sóng chấn động, thực chất khí lưu xoay tròn, vặn vẹo không gian, chống đối hạ tám vị vô cực cảnh cường giả công kích. Tại như vậy rằng có hạ, hắn chậm rãi rời về phía thiên ngoại, trong ánh mắt đột nhiên chớp động lên mạc danh thần thái. Thiên chuyển mã run lên. Ma Dực đột nhiên hét lớn, giữa hai tay một mảnh màu đen vòng xoáy hình thành, thâm thủy ánh sáng lộng lẫy lộ ra, trong thiên địa đột nhiên bắt đầu rung động. Cái này thời khắc, cái kia một mảnh vòng xoáy hắc ám phảng phất liền hóa thành hoang cổ đại địa, tùy ý Ma Dực khống chế. Hắn phiên trưởng, toàn bộ hoang cổ đại địa dường như cũng lật úp lại đây, mang theo khổng lồ áp lực nặng nề. Tám vị cực cảnh cường giả đều là biến sắc, vong trần cả kinh nói, mảnh này hoang cổ đại địa quả nhiên là bị sáng tạo mà ra, dù cho người sáng tạo sẽ không phải Ma Dực bọn họ, nhưng là thực sự trưởng khống với Ma Dực trong tay. Hoang cổ đại địa toàn bộ lan tới, cái gì núi sông cây cỏ, núi non sơn mạch, toàn bộ đều bị hủy diệt, hóa thành một cái thuần túy sức mạnh dâng tới tám vị vô cực cảnh cường giả. Đây là một thế giới công kích, vô cùng cường đại, tám vị vô cực cảnh cường giả nhất định phải trận địa sẵn sàng đón địch. Thừa dịp cái này thật vất vả sáng tạo ra cơ hội, Ma Dực phía sau màu đen hai cánh dương ra, hóa thành một vệt hào quang tấn nhanh rời đi. Hắn biết dù cho lấy phá diệt cái này Chu Tiên Đại Đế khi còn sống sáng tạo thế giới đến công kích tám vị vô cực cảnh cường giả, cũng không thể thoát khỏi chính mình thất bại vận mệnh, hắn bây giờ chỉ có thoát được tính mạng, lại bàn bạc kỹ càng. Tám vị vô cực cảnh cường giả tuy rằng cực lực ngăn cản Ma Dực, nhưng vẫn như cũng làm cho đối phương đột phá vòng vây, muốn đuổi theo trục đồng thời lật úp thế giới lại sụp đổ lại đây. Hoang cổ đại địa hướng về tám vị vô cực cảnh cường giả chung đánh tới, bên trên hết thể cảnh vật cũng đã phá diệt, một phái hoang vu, nhưng vẫn như cũ vô biên vô ngần, khí thế ép người. Ta đuổi theo Ma Dực. Ngao Phàm nói rằng, trực tiếp vượt qua không gian thoát khỏi hoang cổ thế giới ngăn trở, truy đuổi Ma Dực mà đi. Đồng thời, hắn dọc theo đường lưu lại chính mình một chút ý niệm, dùng để chỉ dẫn còn lại bảy vị vô cực cảnh cường giả tại sau khi tới rồi. Quy một chương 438, đột nhiên tới. Năm vực đại địa, thiên hạ đều động, bởi vì thiên ngoại vô ngần trong vũ trụ chuyện đã xảy ra, tám vị vô cực cảnh cường giả bị tôn sùng đến một cái đỉnh điểm. Phao, thư, ba. Trong đó bảy vị vô cực cảnh cường giả nguyên do đã lâu, tuy rằng đã từng không hiện ra hậu thế, nhưng ít ra đều là tồn tại mấy ngàn năm tồn tại, thậm chí có vạn năm trước cổ lão tồn tại. Mà Ngao Phàm nhưng là cận đại xuất hiện, hơn nữa vẹn vẹn mấy chục năm, liền đạt đến vô cực cảnh mức độ, khiếp sợ khắp thiên hạ. Nhưng ngoại trừ khiếp sợ, thế nhân có thể làm sao? Đối mặt mấy chục chi linh Ngao Phàm, mọi người chỉ có thể ngưỡng mộ. Trở lại năm vực trên mặt đất, Ngao Phàm liền nghe nói ba thì lại đại tin tức, toàn bộ cùng độ thiên kiếp có quan hệ. Tại hắn rời đi trong mấy năm này, lại có ba vị bạn cũ lần lượt độ kiếp. Một trong số đó càng là Linh Nhi, chính là đồng đại bên trong trừ hắn ở ngoài vị thứ nhất độ thiên kiếp tồn tại. Khi quần quận mây đen bí mật mang theo uy lực của thiên kiếp xuất hiện ở lòng cung nơi sâu xa lúc, rất nhiều sinh linh kinh hãi mặc danh, hoàn toàn không có dự liệu được. Cũng may Linh Nhi thành công vượt qua thiên kiếp, để Ngao Phàm mới vừa nhấc lên nội tâm để xuống. Vị thứ hai nhưng là Minh Thệ, trước đây không lâu vừa độ kiếp thành công. Chính là Minh Ám Thiên trước khi rời đi đem hết thể sức mạnh chuyển vào nhập Minh Thệ thân thể, nhân bản nguyên tương đồng, không chút nào bài xích, do đó khiến Minh Thệ tu vi nhanh chóng tăng trưởng, trực tiếp độ qua thiên kiếp. Về phần vị thứ ba độ thiên kiếp bạn cũ, lại có thể là Thiên Băng, điều này làm cho Ngao Phàm kinh ngạc. Nhưng mà càng làm cho hắn sợ hai chính là Thiên Băng bây giờ còn đang độ thiên kiếp, đã kéo dài mấy ngày, tuy rằng thiên kiếp sắp tiếp cận kết thúc, nhưng truyền lưu tin tức nhưng công bố Thiên Băng hấp hối, mắt thấy không cách nào vượt qua. Ngao Phàm kinh hãi cực kỳ, hắn không muốn mất đi bạn cũ, tại biết được tin tức trong nháy mắt, liền hướng về Thiên Băng độ kiếp vị trí mà đi. Thiên vũ âm u một mảnh, mây đen cái thế, ánh chớp lấp lóe, các loại công kích phân đạp mà đến, che ngập bầu trời. Đây là Long Phượng vực bên trong một chỗ trống trải thổ địa, bốn phía vốn là một mảnh hẻm núi lớn, nhưng bây giờ nhưng toàn bộ bị đánh nứt, hẻm núi hóa thành bùn địa, tất cả sinh cơ tiêu tán, chỉ có cắt vàng tung bay, một đạo lão đà thân ảnh đứng ở trong sân. Bầu trời ánh chớp lóe lên, đại dương giống như mênh mông chớp giật liền tuôn ra hạ xuống, đem suy yếu thân ảnh bao trùm ở trong đó, loạn oanh loạn nổ, nhất thời huyết dịch tung bay, chống đỡ sau mấy ngày đạo thân ảnh này trùng quy là ngã xuống, khí tức càng ngày càng yếu. Thiên kiếp bao phủ phạm vi ở ngoài, Long tộc cùng Phượng hoàng tộc cao tầng đại thể đều đi tới nơi này, mỗi cái trong mắt chứa lo lắng địa nhìn phía giữa trường, cực kỳ hy vọng Thiên Băng có thể thành công độ qua thiên kiếp, nhưng sự thực nhưng để bọn hắn rõ ràng này rất mơ hồ. Ngao Phạm vừa đến, trước mặt này ba cuồng loạn sấm sét vừa vặn lùi bước, hiện lộ ra phía dưới ngã vào đất vàng trên Thiên Băng. Một thân trang phục đã không nhìn thấy, lộ ra huyết nhục cháy đen một mảnh, miệng vết thương nơi không ngừng chảy máu, tràng cảnh vô cùng dọa người. Chống đỡ đến đó khác, Thiên Băng khí tức yếu ớt tới cực điểm, phảng phất tùy tiện một trận gió đều có thể đem hắn thổi tức hắn cuối cùng sinh mệnh, hắn dường như cuồng phong bên trong ánh nến, tùy thời có thể diệt. Ngao Phạm nhìn ra muốn rách cả mí mắt, trong nháy mắt tiếp theo thiên kiếp bên trong chuẩn bị xong xuôi cuồng loạn ánh chớp lần thứ hai vọt xuống, bao trùm Thiên Băng thân thể, truyền đến đinh thai nhức góc tiếng nổ mạnh. Hắn về phía trước di vài bước, lại dừng lại. Hắn biết mình là không thể đi vào thiên kiếp bao phủ trong phạm vi, bằng không thiên kiếp uy lực thì sẽ tăng lên 10 lần, đến thời điểm e sợ không phải là Thiên Băng, liền hắn đều không thể tiếp tục sống sót, hắn chỉ có thể dừng lại lo lắng mà nhìn trong đó. Thiên Băng là hắn tại năm xưa Phượng Hoàng cung nhận thức bạn cũ, quen biết mấy chục năm, có thể nói là tình cảm thâm hậu. Nếu như đối phương xảy ra bất trắc, hắn thực sự không biết sẽ có nhiều thống khổ, hắn không muốn đi chịu đựng, kỳ vọng đối phương có thể độ qua thiên kiếp, nhưng hắn duy nhất trợ giúp cũng chỉ có thể lặng lặng nhìn, dùng ánh mắt của vũ. A, ta không cam lòng. Một tiếng giống to, vạn ngàn trong sấm sét một bóng người bỗng nhiên đứng lên, dáng người như núi, đỡ hết thể công kích. Bao quát Ngao Phàm ở bên trong người vây xem đều là ngẩn người, lập tức là đại hỉ, bọn họ không nghĩ tới sắp chết Thiên Băng càng lại đột nhiên dãy rủa lên, này để trong lòng bọn hắn lần thứ hai đốt cháy hy vọng. Nhưng mà, bọn họ vừa mới thả lỏng một chút, đạo kia vĩ đại thân ảnh liền lần thứ hai ngã xuống, phảng phất vừa mới lần kia là hồi quang phản chiếu. Thiên Băng. Ngao Phàm khẩn trương đạo, xuất hiện ở thiên kiếp bao phủ phạm vi bên dưới, kém mấy tấc khoảng cách liền có thể đi vào, nhưng hắn chỉ có thể dừng lại. Như là nghe được hắn hô hoán, dưới thiên kiếp suy yếu cực kỳ Thiên Băng chuyển qua đầu, che kín máu tanh vết thương lộ ra vẻ một vệt nụ cười, chậm rãi nói, ta không được rồi, tương lai đại gia dựa cả vào ngươi. Ngươi trợ giúp. Nói xong một câu nói, Thiên Băng ánh mắt cấp tốc cú ám hạ xuống, dường như từ trần giống như, toàn thân khí tức biến mất, không còn bất kỳ phòng bị. Vòng trời ánh chớp nhưng không có một chút nào lòng thương hại cuồng loạn mà dâng lên hạ, trực quanh tại Thiên Băng trên người. Không. Trang ở ngoài, không biết có bao nhiêu cái địa phương sản sinh tiếng kinh hô, rất nhiều quen biết giả không dám tin tưởng. Ngao Phàm mắt tối sầm lại, muốn té xỉu, không nghĩ tới tại thiên ngoại thê thảm trong chiến đấu vừa thắng lợi trở về, nhìn thấy nhưng lại như vậy một bộ hình ảnh. Thiên Băng liền như vậy từ trần, không cách nào vãn hồi. Làm đồng đại bên trong vị thứ tư độ thiên kiếp tồn tại, Thiên Băng thiên tư vô khả hậu phi, chỉ là nhưng dừng lại tại rất cường đại tồn tại đồng dạng điểm cuối, mai thi thiên kiếp hạ, cái gì đều chưa từng lưu lại. Tất cả làm đến quá đột nhiên, rất nhiều cùng Thiên Băng quen biết bạn cũ vẫn như cũ không dám tin tưởng. Bọn họ không thể nào tưởng tượng được, Thiên Băng không có tháng ngày nên sẽ làm sao, tương lai không có ai sẽ chủ động tìm bọn hắn yêu cầu luận bàn, tầm mắt của bọn họ bên trong cũng sẽ vĩnh viễn mất đi một cái bóng. Hắn tại sao đột nhiên độ thiên kiếp, liền một điểm cũng không có chuẩn bị. Ngao Phàm hỏi, trong mắt đau xót. Bởi vì hắn muốn sớm chút vì làm bốn tộc làm cống hiến. Rõ ràng chỉ có vô cực cảnh tu vi mới có thể bước lên loại cao độ kia, mà hắn lại cảm thấy đối phó Tiên Đạo Sơn đại chiến e sợ không lâu thì sẽ đến, vì lẽ đó đạt đến nửa bước cực cảnh sau liền lập tức dẫn tới thiên kiếp. Hay là gần mười mấy năm đến sáu vị nửa bước cực cảnh cường giả cũng có thể độ kiếp thành công, khiến cho hắn mất kiên trì đi. Ngao Phàm không biết là ai tại trả lời, trong lòng vô cùng trầm trọng, Thiên Băng bị chết quá uổng phí. Hắn tiếp tục nói, đợi đến ngày khác có Tiên Đạo Sơn cái loại này phục sinh phương pháp, có hay không có thể khiến Thiên Băng sống lại trở về. E sợ không thể, Thanh Thanh bọn họ có hy vọng là bởi vì thi thể còn đang mà liền một tia cho cốt đều chưa từng lưu lại Thiên Băng, nhưng là không có bất kỳ biện pháp nào lại sống lại. Hắn lần này chết đi, đó là vĩnh hằng biến mất, tại cũng không cách nào xuất hiện với trước mặt của chúng ta. Ngao Phàm thống khổ địa bưng kín đầu, hắn tin tưởng mình nếu là sớm mấy ngày trở về, có thể vẫn có thể ngăn cản Thiên Băng dẫn tới thiên kiếp hành vi, nhưng đã sự thực đã xảy ra nhưng từng lần một đâm nói hắn, lại là một vị bạn cũ rời khỏi thế giới. Đúng, hắn ngẩng đầu hướng quan chiến thân ảnh bên trong nhìn tới, đối đầu một đôi lạnh lạnh con mắt, cái kia trong mắt tuy rằng lạnh lẽo nhưng cũng có một tia đau thương, dù sao Tử Trần cũng là bạn tốt của nàng. Quy 1 chương 440, Lưu Quang. Thần Hy xạ nhập trong phòng, ánh sáng long lanh. Ngao Phàm cùng Phượng Nhi lần lượt rời giường thay y phục, đổi lại Long Hoàng cùng Vũ Hoàng phát trang phục, bọn họ muốn đem tin tức công bố khắp thiên hạ, để thế nhân đều biết. Cứ việc tất cả làm đến quá đột nhiên, bọn họ lúc trước hoàn toàn chưa từng đoán được. Nhưng sự nếu đã thành thật, bọn họ liền sẽ không đi lựa chọn tránh lui, mà là trực tiếp đối mặt. Dù vậy, các hảo hữu sẽ vô cùng kinh ngạc, dù sao bọn họ trước cũng không có thân mật cử động. Hơn nữa đồng thời, sẽ thương tổn được không ít bạn tốt tâm, bọn họ bất luận nam nữ đều là rất nhiều bạn cũ trong bóng tối quý mến đối tượng, nhưng việc này thì không cách nào ẩn giấu, bọn họ còn không bằng sớm ngày nói ra. Một thân kim bảo, đầu đội long quan, Ngao Phàm khác nào một vị thần linh giống như, xuất hiện long trong cung, cường thịnh khí tức không có bảo lưu giật lan ra, hấp đưa tới Long Phượng vực bên trong rất nhiều kinh ngạc. Phượng Nhi cũng là như thế, Vũ Hoàng y ra thần, mang phượng châm, mỹ lệ tuyệt luân. Sự xuất hiện của bọn hắn, lập tức đưa tới Long cung chủ vì hai tộc kinh ngạc, tại mệnh lệnh của bọn hắn hạ, rất nhiều long tộc cùng Phượng Hoàng tộc tụ tập mà đến, bọn họ sắp sửa bàn giao nên nói. Khi bọn hắn đem tương lai thì sẽ thành hôn tin tức giải đi ra ngoài, đưa tới rất lớn hoành động. Long tộc cùng Phượng Hoàng tộc môn đều là mở to hai mắt, rất là bất ngờ, bọn hắn trước đó không có được bất cứ tin tức gì, tất cả làm đến rất đột nhiên. Đối với bọn hắn mà nói là như thế, làm Ngao Phàm cùng Phượng Nhi bạn tốt thì lại càng là kinh ngạc. Bất quá cũng may, việc này vẫn chưa gặp đến bất cứ cái gì phản đối, hai tộc đang kinh ngạc qua đi đó là phân chấn, bây giờ Long tộc cùng Vượng Hoàng tộc từ lâu liên hợp ở cùng nhau, hai tộc chí cao tồn tại kết làm liên cảnh, tự nhiên là đều đại hoan hỉ. Cứ việc tại không muốn người biết trong góc, có cá biệt tồn tại âm thầm thần hương. Ngao Tuyệt cùng Tử Vũ biết được cái này tin tức sau, đều là ngẩn người, nhưng bọn hắn sẽ không phản đối. Ngao Tuyệt tự biết không cách nào lại đi quản thúc Ngao Phàm sự, tất cả tùy ý thành tựu, mà Tử Vũ đối với Ngao Phàm ấn tượng rất tốt, cũng cảm thấy chỉ có Ngao Phàm như vậy kiệt xuất tồn tại phương là Phượng Nhi hảo thuộc về, tương tự rất tán thành. Ta chờ ngươi tới cưới vợ ta. Đây có lẽ là Phượng Nhi cuộc đời này khoái lạc nhất một ngày, nàng lặng lặng mà nhìn về phía Ngao Phàm, hơi thở như hoa lan. Sẽ, tại tất cả đại địch đều giải quyết sau, khi từ Trần bạn cũ đều phục sinh. Ngao Phàm nói rằng, ánh mắt kiên định, để Phượng Nhi yên lòng. Rất nhiều bạn tốt nghĩ đến hỏi Ngao mọi việc chân chính nguyên do, nhưng cũng thất bại. Đến ngày đó sau Ngao Phàm liền biến mất, cũng không ai biết hắn muốn đi hướng về nơi nào, cho dù là cùng hắn thân cận nhất Linh Nhi cũng không biết. Mà Phượng Nhi cũng là tại cái kia ngày sau liền từ chối gặp khách, chuyên tâm bế quan, nói là không đạt vô cực cảnh liền không xuất quan. Điều này làm cho rất nhiều người đứt đoạn rồi hy vọng, rõ ràng trong khoảng thời gian ngắn thì không cách nào nhìn thấy Ngao Phàm cùng Phượng Nhi. Hoa Hải, Linh Nhi trong mắt cô đơn, tính tọa bách trong bụi hoa, tuyệt mỹ tư sắc không che giấu nổi cái kia phân cô tịch. Ngoại trừ Ngao Phàm cùng Thanh Thanh, nàng cực nhỏ cùng người khác tiếp xúc, bây giờ Thanh Thanh đã qua đời, Ngao Phàm lại không biết đi tới phương nào. Nàng chỉ có thể chờ ở mảnh này tràn đầy ký ức hoa hải chờ đợi. Ta nói rồi ngươi trở về, sẽ làm ngươi nhìn thấy không giống nhau ta. Ngươi tuy rằng đã trở lại, chúng ta nhưng chưa từng gặp lại, ngươi liền lần thứ hai rời khỏi, ca ca. Linh Nhi trong lòng tất cả đều là tưởng niệm, dù cho đạt đến vô cực cảnh tu vi thì lại làm sao? Nàng muốn chỉ là ca ca vĩnh viễn ở bên cạnh, mà không phải mấy năm như một ngày giống như tương không thấy được. Đông Hải, sóng lớn mãnh liệt biển rộng bên trên, Vân Túy Nguyệt nước chảy bèo trôi, vẻ mặt cô quạnh. Nàng đã chiếm được đến từ Long Phượng vực tin tức, vô cùng khiếp sợ, vô cùng khổ sở, nàng không ngờ tới sẽ là kết cục như vậy, nhất thời không thể nào tiếp thu được lại đây, chỉ có thể âm thầm thương thần. Ta từng nói qua, đợi đến sẽ có một ngày, người ta kế tục say mềm một đêm. Có thể tại bây giờ xem ra, đây chỉ là chủng hy vọng xa vời, cũng không tiếp tục khả năng. Vân Túy Nguyệt tự đủ, trong tay vỏ rượu hiện lên, một mình tại phiêu lưu trên biển uống rượu, thưởng thức cay đắng. Không giống tồn tại, từng người nắm giữ không giống nhau tâm tình, tại các nơi trên thế giới. Xa xa rời khỏi trần thế huyên áo, không còn bất luận người nào quấy rối, đang ở hắc ám vũ trụ cô quạnh bên trong, Ngao Phàm một mình phiêu hành. Khi hắn cùng Phượng Nhi đem lẫn nhau quan hệ hướng về Long Phượng vực hai tộc công bố ra sau không lâu, hắn liền đến khu này mênh mông trong vũ trụ. Hắn sắp sửa ở chỗ này tu hành, đối với hắn mà nói chuyện này sẽ là hay nhất một mảnh tu hành nơi, có thể nhanh chóng điệu tăng cường tu vi của hắn. Bây giờ hắn chỉ chờ một cơ hội đến, lại đi tấn công Tiên Đạo Sơn. Mà tại cái cơ hội kia đến trước, hắn thì sẽ tại mênh mông trong vũ trụ tu hành, không hỏi thế sự, mãi đến tận Minh Thể lấy bí pháp tại mênh mông trong vũ trụ thông báo đến hắn mới sẽ chọn trở lại. Thừa kế Minh Ám Thiên tất cả, Minh Thể tự nhiên cũng có cái loại này không thể tưởng tượng nổi năng lực. Mà lại Minh Thể bây giờ vì làm vô cực cảnh cường giả, đem một tia ý niệm thông báo tiến vào vũ trụ, cũng sẽ không tiêu hao nhiều đại sức mạnh. Trong vũ trụ, Ngao Phàm ngồi xếp bằng ở một viên vận hành bên trong sao băng trên, toàn thân rực rỡ, chính đang tu hành vô song thánh thuật. Hắn tiếp xúc đến không gian lĩnh vực cùng lĩnh vực thời gian, trong đó vô song thánh thuật bộ phận thứ hai liền đại biểu không gian lĩnh ngộ, làm cho hắn có thể không nhìn khoảng cách trực tiếp vượt qua, điều này làm hắn đối địch lúc nhiều lần chiếm được thượng phong, thí dụ như đối phó ma dược lúc, nếu như không có chiêu này, hắn cũng sẽ bị lật úp thế giới ngăn trở, do đó sẽ bị đối phương chạy trốn. Chính là bởi vì vô song thánh thuật bộ phận thứ hai không gian lĩnh vực, hắn mới có thể liên hợp chúng vô cực cảnh cường giả tại trong vũ trụ chu diệt ma dược. Mà vô song thánh thuật bộ phận thứ ba, tức vì làm lĩnh vực thời gian, trong đó tiếp xúc đến mạc danh thần bí diệu lý, hắn đến nay không cách nào đem làm rõ, chỉ cảm thấy như lọt vào trong sương mù, có thể công kích phạm sai lầm loạn thời không một đòn, liền đã là cực hạn của hắn, như muốn tiến thêm một bước nữa, khó với thượng thanh thiên. Mấy năm hạ xuống, vẫn như vậy. Liền, hắn tại hôm nay quyết định lại vong ngã địa chìm vào vô song thánh thuật bộ phận thứ ba cảm ngộ bên trong, muốn làm rõ này một bộ phận lĩnh ngộ chân lý. Trong lúc nhất thời gian trôi qua giống như hắn thấy được trước đây không lâu một đêm, hắn cùng Phượng Nhi cùng ở tại trên một cái giường, phát sinh bất ngờ một màn. Việc này hắn từ lâu tiếp thu, trong lòng chấn định lại, kế tục tu hành vô song thánh thuật. Hình ảnh lại là xoay một cái, từng để cho thương thế của hắn tâm khổ sở các loại sự tình toàn bộ hiện lên, rốt cục để nội tâm của hắn sinh ra từng tia sóng chấn động. Hắn suýt nữa từ bỏ, điều này làm hắn rất thần thương, không muốn tiếp xúc, từng có quá thương tổn không muốn lại đi chịu được một lần. Mãi đến tận sau mấy ngày, hắn đột nhiên hiểu ra lại đây, tự nói, trốn tránh vĩnh viễn chỉ là người nhỏ yếu biểu hiện, nếu là muốn có tiến bộ, chỉ có thể đi đối mặt. Bất kể là thương tâm, khổ sở, đau đến không muốn sống, đều cần trực quan đi đối mặt, chịu đựng tất cả. Hắn triệt để đã hiểu, trong mắt đau xót từ từ nhạt đi, tu hành trong quá trình, trôi qua thời gian để hắn thấy được quá khứ, các loại cảnh tượng hiện lên, hắn cũng có thể tâm bình khí hòa địa đi đối đãi, không lại trốn tránh hiện thực. Hắn tại thác loạn thời gian bên trong tu hành, một ngày như trăm năm, nhanh chóng tăng lên chính mình tu vi, chuẩn bị ngày khác tái chiến Tiên Đạo Sơn. Quy 1 chương 442, Phong Vân. Nam vực đại địa, Phong Vân hội tụ. Đã từng tìm tiên trấn, làm khoảng cách Tiên Đạo Sơn gần nhất thành trấn, bởi vì Tiên Đạo Sơn đáng sợ dần dần thâm nhập lòng người, bắt đầu đổ nát hoang vu, không còn ai đồng ý tiếp cận, sợ sệt mạc danh bên dưới sẽ thất lạc tính mạng, hết thể sinh linh đều hết sức cẩn thận. Hiện nay, tìm tiên trên trấn nhưng là đầy trời mạn địa thân ảnh, đương đại bốn tộc toàn bộ tập hợp đến đó, tu vi đều ở bảy chuyển đạo cảnh trở lên. Đã từng, bảy chuyển đạo cảnh tu vi đó là tuyệt đại cường giả, hiếm thấy trên đời. Nhưng hôm nay, dẫn đến một thời đại mới, tất cả đều sản sinh ra biến hóa, bảy chuyển đạo cảnh liền không phải khó có thể như vậy vượt qua, rất nhiều thiên tư không cao sinh linh, dựa vào nỗ lực vẫn có thể đạt đến cảnh giới này. Thời đại triệt để biến hóa, mới kỷ nguyên bên trong, vừa mới bắt đầu liền cần một trận đại chiến, giải quyết bốn tộc cần giấu nguy cơ. Tiên đạo sơn tồn tại, để bốn trong tộc không có ai sẽ an bình hạ xuống, không không nghĩ tới đem diệt, bằng không đợi được Chu Tiên đại đế phục sinh, hủy diệt liền là bọn hắn. Đối với việc này, vạn người một lòng, bốn tộc rốt cục tại hôm nay liên hợp tới chỗ này, chuẩn bị đại chiến. Tìm tiên trấn tiếp cận tiên đạo sơn phương hướng trên cao không, 10 năm bóng người khác nào 15 tòa cao to ngọn núi giống như trôi nổi, thế bốn tộc che gió che mưa. Đây là bốn tộc 15 vị cực cảnh cường giả, trong đó 14 vị chính là vô cực cảnh cường giả, còn có một vị là thái cực cảnh cường giả. Bọn họ đang đợi, chờ một vị then chốt tồn tại đến đây. Không có hào quang, không có tiếng động, Ngao Phàm cứ như vậy lặng lặng mà xuất hiện ở 15 vị sinh linh bên cạnh người, không nổi chút nào sóng lớn. Ngoại trừ U Minh tại hắn đến trong nháy mắt mở to hai mắt, vạn phần kinh ngạc ở ngoài, còn lại 14 vị vô cực cảnh cường giả đều là kỳ tức sau khi mới bỗng nhiên phát hiện nhiều thêm một bóng người, ngơ ngác không ngớt. Ngao Phàm dáng người kiên cường, phong hoa tuyệt đại, sợi tóc có ánh lay động, bạch y như tuyết, thanh tú khuôn mặt trên tất cả đều là hờ hững, một đôi tròng mắt không hề lay động, chỉ là ở trong đó nơi sâu xa có khó có thể che giấu một tia sắc bén phong mang, phản phất có thể xuyên thủng một thế giới giống như. Ngươi đạt đến vô cực sinh thái cực cảnh giới, đột phá trở thành thái cực cảnh cường giả. U Minh đột nhiên mở miệng hỏi, vẫn cứ có chút không dám tin tưởng, trong ánh mắt đều là khiếp sợ, dù sao Ngao Phàm tu hành thời gian mới mấy chục năm. Còn lại 16 vị vô cực cảnh cường giả đều là kinh ngạc địa trông lại, quả thực không thể tin tưởng, này sẽ là một sự thực. Nhưng Ngao Phàm nhưng gật đầu, xác nhận U Minh suy đoán. Tại mênh mông trong vũ trụ lần thứ 2 tu hành mười mấy năm, hắn một lòng nghiên cứu vô song thánh thuật, triệt để chìm đắm ở trong đó sau, chiếm được rất nhiều dẫn dắt, tu vi một lộ phi trướng, hơn 10 năm hạ xuống rốt cục đạt đến thái cực cảnh, sát thực chân thế hai tụ. Cổ Thanh Phong một thân áo xanh, tóc dài như kiếm, ánh mắt trong suốt, nhìn Ngao Phàm kinh thán địa đạo, không nghĩ tới ngươi đúng là vẫn còn so với ta nhiều bước ra một bước. Khi ta đạt đến vô cực cảnh, cho rằng có thể về nhau cùng ngươi chênh lệch với nhau, không nghĩ tới ngươi nâng cao một bước, vẫn như cũ cần ta ngưỡng vọng. Từ Ngọc Can mặc trường bào màu tím, hào hoa phú quý hào phóng, giơ tay nhấc chân biểu hiện bất phàm. Hắn vô cùng tán thành Cổ Thanh Phong ngôn ngữ, gật đầu nói, không sai, mỗi khi chúng ta cho rằng khoảng cách có thể rút ngắn, trên thực tế nhưng là xa hơn, ngươi vĩnh viễn xông lên đằng trước nhất. Ngao Phàm nói, chúng ta hà tất nói mấy cái này, các ngươi là ta vĩnh viễn bằng hữu, cái gọi là tu vi không phải của chúng ta ngăn cách, cái nào sợ các ngươi chỉ là phàm nhân, như bị ta nhận làm bằng hữu, cái kia vĩnh viễn liền là bằng hữu. Sắc trời mờ mịt, phản phất sắp nên đón mưa rào tầm ta giống như, tia sáng yếu ớt, vụ vụ gió lạnh thổi qua. U Minh đánh gãy lời của bọn hắn, lớn tiếng nói, nếu Ngao Phàm cũng đến, chúng ta liền có thể chân chính hướng về tiên đạo trong núi khởi xướng tiến công. Lần này chúng ta thế tất muốn đánh hạ tiên đạo sơn, không phải là bọn hắn tử, liền là chúng ta vong. Bốn tộc khí thế như cầu vồng, sắc bén không đỡ nổi, tại U Minh lời nói hạ khơi dậy mãnh liệt đấu trí, mỗi cái lơ lửng giữa trời bay về phía tiên đạo sơn. Minh Thệ phi hành đến Ngao Phàm bên cạnh người lúc, dừng kỳ tức nói rằng, nếu có thể trở về, ta chắc chắn hướng về ngươi thỉnh giáo. Ta đã cảm giác mình tu hành đến cực hạn, hay là chỉ có ngươi có thể trợ giúp ta ở trên con đường tu hành tiếp tục tiến lên. Ngao Phàm gật gù, nghĩa vô phản cố. Linh Nhi một bộ làm người thương yêu tiếp dáng vẻ, bóng ánh mắt lóe lên nước mắt. Dù cho nàng có vô cực cảnh tu vi, tâm trí tại Ngao Phàm trước mặt cũng chỉ là một cái tiểu muội muội, hắn đi tới Ngao Phàm bên người nói, "Ca ca, chúng ta cách xa nhau thời gian quá dài, ngươi nhất định không biết ta bây giờ năng lực. Chờ sau đó ta sẽ bày ra cho ngươi xem, cũng để cho người khác biết, cường đại ca ca sau lưng làm muội muội cũng sẽ không kém." Ngao Phàm vẫn là gật đầu. "Nhớ kỹ ước định của chúng ta." Phượng Nhi quần thường như mây, thanh lệ vô song, bay đến Ngao Phàm bên người lúc nói rằng, trong mắt mang theo lưu luyến tưởng niệm, nhưng nàng vẫn là bay khỏi, dẫn dắt Phượng Hoàng tộc đi tới. Ngao Phàm vẫn là gật đầu. "Hy vọng chiến hậu ngươi có thể tới Cổ Tiên phái làm khách." Tuyết Y chính như cái tên, tinh thần phấn chấn, nhưng trong mắt nhưng rất thận trọng, phát ra mời. Ngao Phàm gật đầu. Vân Thúy Nguyệt sần cưỡi vân vân bay qua trên không, dung nhan tuyệt mỹ, cẩm y như miên, nhìn Ngao Phàm một chút, nhưng không nói gì liền bay khỏi. "Nhớ kỹ, nhất định phải vì làm Thanh Thanh báo thủ." Diệu Thị Hòa Thượng để chân đầu, một thân tử y liễu, eo đeo tử hồ lô, đi tới Ngao Phàm bên người nói rằng, lập tức liền rời khỏi cùng sư huynh Không Thiện đại sư đồng thời bay về phía Tiên Đạo Sơn. Ngao Phàm đúng là vẫn còn gật đầu. Xa xa, tên mập mạp hoa lệ trang phục giết hết, một thân phổ thông trang phục, cẩn thận mà dẫn dắt tiểu bản tử phi hành, không dám có chút bất cẩn. Lúc này không thể so ngày xưa, dù cho nắm giữ vô cực cảnh tu vi, cũng chưa chắc có thể bảo toàn chính mình, hắn tối lo lắng con trai của chính mình. Ngược lại là tiểu bản tử, vẫn y như cũ, không chút nào hiện ra sợ sệt, sáng sủa ánh mắt chung quanh chuyển động. Hải thần dẫn theo hải tộc phi hành, vẫn là cái kia phó ngạo lạnh dáng dấp, hổ phách giống như trong mắt không có bất kỳ tình cảm sóng chấn động. Bốn trong tộc, nàng bộ tộc này là tại tiên đạo trong núi gặp phải thương tích nghiêm trọng nhất một chủng tộc, gần như diệt tộc, làm hải tộc vô thượng tồn tại, nàng gánh vác rất lớn. Kim Văn Hoa y tế thể, tóc dài rải rác, vẫn hồn bất thủ xá dáng vẻ, cho đến càng ngày càng tiếp cận tiên đạo sơn, hắn thần trí mới thoáng khôi phục, trong mắt băng bắn ra ánh mắt cửu hận. Hắn duy nhất đệ đệ đó là chôn thây tại tiên đạo trong núi, nội tâm tự nhiên rất thống khổ, bây giờ đối với hắn mà nói là một báo thù tuyệt hảo cơ hội. Ngao Tuyệt khác nào tầm thường người trung niên giống như, cũng không thế nào đột xuất, xa xa mà quan sát Ngao Phàm, trong lòng có không nói rõ được cũng không tả rõ được tư vị. Hắn cân nhắc mấy chục năm, cuối cùng vẫn là rõ ràng mình là chân chính đem tất cả đều mất đi, đơn giản là đã từng bất cẩn, tạo thành tất cả đều không thể vãn hồi. Dù cho hắn buồn bã hơn nữa, cũng là chuyện vô bổ. Hắn hét dài một tiếng, người đầu tiên xông vào Tiên Đạo Sơn, hắn đã sinh không thể luyến. U Minh trong tay hảo quang run lên, Tiên Đạo Sơn mông lung bình phong nhất thời nghiền nát, trong đó tất cả đều hiện ra. Quy 1 chương 444, nửa chi. Khéo tàn huyết hoa tỏa ra, từng bộ bộ sinh mệnh biến mất, ngã ở Tiên Đạo Sơn vũng máu bên trong. Thú Vương hình bóng che ngập bầu trời, sắc ý như nước thủy triều, nhấn chìm mà đến, vô số bốn tộc sinh linh liền như vậy vong lạc, quy về đất vàng. Còn lại chín đạo vô cực cảnh tu vi thú vương hình bóng tập thể xuất hiện, triển khai máu tanh đại tàn sát, uy phong lấm lấm, khí thế dâng trào, nhất thời càng áp chế lại bốn tộc thế. Cũng may bốn tộc vô cực cảnh các cường giả tinh thần hồi phục, đồng thời ra tay chèn ép chín đạo vô cực cảnh thú vương hình bóng, ngăn chặn thương tổn lan tràn. Thế nhưng sự tình cũng không hề kết thúc, càng to lớn hơn một vệt nguy cơ lặng yên giáng lâm. Kế chín đạo vô cực cảnh tu vi thú vương hình bóng xuất hiện sau khi, thái cực cảnh thú vương hình bóng cũng chưa từng ẩn giấu, tương tự xuất hiện, mang theo uy áp khủng bố đánh tới. Cái kia trong nháy mắt, Ngao Phàm trong lòng sinh ra ý nghĩ, ánh mắt sắc bén trong nháy mắt rơi vào thái cực cảnh thú vương hình bóng trên người, cầm huyết lang thần thương giết tới, vô song thánh thuật phóng xạ ra diệu thiên ánh sáng, khí tức mang tính chất hủy diệt lan tràn, giữa không trung lập tức sụp đổ một mảnh, hắn chuẩn xác địa đánh về phía thái cực cảnh thú vương hình bóng. Hắn vốn tưởng rằng thái cực cảnh thú vương hình bóng sẽ tránh né hay là chống lại, nhưng mà trên thực tế hai người đều không phải. Thái cực cảnh thú vương hình bóng mạnh mẽ chống đỡ công kích của hắn, cứ việc thân ảnh một trận mơ hồ, nhưng vẫn như cũ đối với phía trước bốn tộc sinh linh phát động công kích. Ngao Phàm ánh mắt đống nhiên trở to, hắn phát hiện thái cực cảnh thú vương hình bóng mục tiêu công kích dĩ nhiên là tiểu bản tử. Hắn vốn chính là toàn lực công kích thái cực cảnh thú vương hình bóng, hoàn toàn chưa để lối thoát, giờ khắc này trơ mắt nhìn nhưng không cách nào ra tay ngăn cản, mắt thấy tiểu bản tử liền muốn vong với thái cực cảnh thú vương hình bóng trong tay, một bóng người đột ngột thoáng hiện, chắn tiểu bản tử trước người. Tên mập mạp cho tới nay làm cho người ta một loại trần thế tục nhân cảm giác, yêu thích kim ngân châu báu, ham sống phóng túng. Chỉ có tại bốn tộc có nguy cơ thời điểm, hắn mới có thay đổi, bắt đầu vì làm bốn tộc kính dâng sức mạnh, trở thành hoàn toàn xứng đáng vô cực cảnh cường giả. Bây giờ, vì thân tự an ủi, hắn vẫn như cũ chắn tiểu bản tử trước người, chống đối thái cực cảnh thú vương hình bóng công kích. Tại thái cực cảnh thú vương hình bóng công kích trước mặt, dù cho tên mập mạp nắm giữ vô cực cảnh tu vi, nhưng nhỏ bé đến như con kiến hôi, hoàn toàn không có chống lại khả năng, trực tiếp bị xuyên thủng thân thể, cuối cùng một tia sinh cơ bị tại chỗ phá diệt, ánh mắt nhanh chóng ảm đạm đi. Cha, tu vi chỉ ở nửa bước cực cảnh tiểu bản tử này mới phục hồi tinh thần lại, mở to hai mắt sợ hãi mà kêu lên, đỡ lấy tên mập mạp thân thể. Ngao Phàm thét dài, bước lên thái cực cảnh thú vương hình bóng thân thể, thác loạn thời không giống như công kích trực tiếp đánh ra ngoài, vô song thánh thuật thể hiện ra uy lực vô cùng đáng sợ, tại chỗ đem thái cực cảnh thú vương hình bóng thân thể vành thành vài đoạn, nhưng lại rất nhanh địa khép lại. Đặt đến thái cực cảnh cảnh giới này, như muốn giết chết liền không phải như vậy dễ dàng. Một bên, tên mập mạp sinh cơ tật tán, một cái đối mặt liền chết ở thái cực cảnh thú vương hình bóng trong tay, tuy rằng hắn bảo vệ thân tử. Bốn tộc rất nhiều sinh linh khiếp sợ, đây là tiến công tiên đạo sơn sau khi, vị thứ nhất chết đi vô cực cảnh cường giả. Dù cho tên mập mạp đã chết đi, nhưng hắn cái kia vương đế tên chắc chắn bị thế nhân ký tại nội tâm, vĩnh viễn lưu truyền xuống. Tiểu bàn tử vương thực cuộc đời này lần thứ nhất gặp gỡ loại chuyện này, nhưng không có rối loạn đúng mực. Ánh mắt của hắn như điện, không có nước mắt, chỉ có kiên nghị, nhẹ nhàng đem tên mập mạp thi thể giơ lên, liếc nhìn thái cực cảnh thú vương hình bóng, xét qua bay khỏi, phải đem tên mập mạp thi thể dàn xếp hảo lại trở về giết địch. Không Thiện đại sư cùng Diệu Thịt Hòa thượng là cùng tên mập mạp tối hữu hảo hai người, lúc này nhìn thấy tình cảnh này đau đến không muốn sống, nhưng bọn hắn nhưng làm sao thái cực cảnh thú vương hình bóng không được, chỉ có thể liều mạng công kích chu vi vô cực cảnh thú vương hình bóng, lấy này phát tiết. Ngao Phàm ánh mắt hoàn toàn lạnh lẽo, tên mập mạp sự giúp đỡ dành cho hắn rất nhiều, thậm chí đã cứu tính mạng của hắn, bây giờ nhưng tại hắn trước mắt chết đi, điều này làm cho hắn làm sao không bi thống. Hắn đem bi phân hóa thành sức mạnh, cùng loạn địa công kích thái cực cảnh thú vương hình bóng, mấy lần phá diệt thái cực cảnh thú vương hình bóng thân thể, nhưng đều bị đối phương khép lại lại đây. Hống. Thái cực cảnh thú vương hình bóng giống giận, không để ý tới Ngao Phàm công kích, kế tục hướng về còn lại bốn tộc cường giả phóng đi, muốn làm cái gì vừa xem hiểu ngay. Ngao Phàm quát to, đồng dạng sự tình ngươi cho rằng còn có thể phát sinh lần thứ hai sao? Hắn quanh thân huyết long hóa thân hư ảnh cuốn quanh, ánh sáng đỏ ngòm ngút trời, vô song thánh thuật toàn lực thi triển ra, hào quang vàng nóng lượn lờ. Hắn khác nào một vị thần linh giống như xung qua, vung vẩy huyết lang thần thương phát sinh từng đạo phá diệt công kích, đánh về thái cực cảnh thú vương hình bóng, đồng thời ngăn cản đối phương động tác. Thái cực cảnh thú vương hình bóng hoàn toàn không để ý Ngao Phàm công kích, thân thể rách nát, lảo đảo, há mồm phun ra một đạo tựa như có thể lật út vòm trời giải lụa, buông xuống, cuồn cuộn khí tức lan tràn, trực tiếp ép vỡ một mảnh lớn bốn tộc sinh linh, lũ lụt âm thanh không ngừng. Ngao Phàm vẻ mặt lấp liệt, hắn cảm giác rất không ổn. Đối phương không hổ là nắm giữ thái cực cảnh tu vi nhân vật mạnh mẽ, ngay cả là tại trước khi chết trong nháy mắt, cũng có thể thi triển ra hủy diệt vạn linh đáng sợ công kích, huống hồ đối phương vẫn còn có thể kiên trì, nếu là cố ý muốn công kích bốn tộc sinh linh, dù cho cuối cùng sẽ chết với trong tay hắn, tạo thành nguy hại cũng đem rất lớn. Hắn lập tức đem long tộc truyền thừa báu vật Long Châu dùng mà xuống, trong nháy mắt tăng cao tu vi, càng thêm một bước. Đồng thời hắn đem Phạm Trúc Hương lấy ra, lượn lờ yên vụ không đáng chú ý địa phiêu lang ra, chậm rãi hình thành một cái ảo cảnh không gian, chuẩn bị đem thái cực cảnh thú vương hình bóng khôn tiến vào trong đó, đang bảo đảm an toàn dưới tình huống công kích nữa. Thế nhưng thái cực cảnh thú vương hình bóng lại há lại là hư bối, lúc này đã nhận ra không ổn, rốt cục tại đấu tranh bên trong lần thứ nhất phản kháng Ngao Phàm, phát sinh một màn ánh sáng quanh đến, tự thân thì lại hướng về phía trước phá vòng vây mà ra, kế tục giết hướng về bốn tộc sinh linh. Gặp ngăn trở, Ngao Phàm không cách nào đem thái cực cảnh thú vương hình bóng nuốt lại, chỉ có thể tạm thời từ bỏ ý định này, thu hồi Phạm Trúc Hương, cơ huyết lang thần thường xông lên trên, chấm dứt cường sức mạnh thác loạn thời không, đánh tan tất cả, công kích đối phương. Đột nhiên, thái cực cảnh thú vương hình bóng rít gào rung trời, càng nhìn lại xông về Ngao Phàm, hết tốc lực chỉ hạ Ngao Phàm căn bản không thể chống đối, nắm thương đối kháng. Đôi này, chuyện này đối với hắn mà nói, vốn nên là việc tốt, nói rõ đối phương sẽ không đổ ngược bốn tộc sinh linh, nhưng hắn nhưng không cao hứng nổi, thậm chí ngơ ngác. Hắn phát hiện thái cực cảnh thú vương hình bóng chân trước đoạn rơi xuống, nửa đoạn móng vuốt bay ra ngoài, trực anh đại phát thần uy, tàn sát thú vương hình bóng kim văn. Thái cực cảnh cường giả nửa đoạn tứ chi, đủ để chém giết vô cực cảnh sinh linh rồi. Ngao Phàm hoảng hốt, cao giọng hô, kim văn mau tránh. Nhưng tất cả đều đã muộn, tại hắn cùng Thái Cực Cảnh Thú Vương hình bóng va chạm, chấn động ra một mảnh không gian hư vô đồng thời. Cái kia nửa đoạn tứ chi cũng là bay qua khoảng cách trăm trượng, trong phút chốc xuất hiện ở Kim Văn trước mặt, trực tiếp đem xuyên thủng, không để lại chút nào chỗ trống. Ngao Phàm vẻ mặt rung động, này giờ mới bắt đầu, đó là hai vị vô cực cảnh bạn cũ vong đi tới sao? Quy 1 chương 446, Thiên Hạ Báo Vật. Phía trước, một tòa cao vút ngọn núi trực vào mây trời, cao to vạn trượng. Ngọn núi hai bên có hai cái thác nước chút xuống, khác nào ngân hà rót xuống từ 9 tầng trời giống như, tiếng nổ vang rền ầm ầm địa truyền ra, đại địa phảng phất đều đang rung động, mang đến đập vào mặt hơi nước. U Minh tự thác nước hạ đi tới, tóc bạc rung động, cả người nhiễm máu tươi, trên người có thật nhiều vết thương. Hắn một tay nắm U Minh tỉnh, ô quang lấp lóe, trên tay kia thì lại nắm lấy một thanh ngọc bích kiếm, cũng đã lờ mờ không hào quang, rõ ràng là từng mang đến vô tận uy hiếp kiếm hình báo vật. Như thế nào? Ngao Phàm hỏi, đây là chúng cường giả đều muốn biết tin tức. U Minh khẽ khẽ thở dài, cho những người còn lại cảm giác không ổn, hắn nhẹ nhàng nói rằng, sự tình trở nên rất phiền phức, ta tuy rằng thành công đánh bại kiếm hình báo vật, nhưng không cách nào đem Chu Tiên Đại Đế di lưu 10 vạn năm cuối cùng một tia ý niệm phá diệt, vẫn cứ không ngăn cản được hắn phục sinh. Tại sao? Mấy vị cực cảnh cường giả đều toát ra khó có thể tin vẻ mặt. U Minh nói, Chu Tiên Đại Đế diễm quan kim cổ, không thẹn to lớn đế tên. Vẹn vẹn dư lưu lại một tia ý niệm, trải qua 10 vạn năm vẫn cứ nắm giữ sức mạnh khó lường, chiến bên trong thoát đi sau khi liền chẳng biết đi đâu. Chúng ta muốn đem dòng ý niệm này tìm tới, gần như là không thể nào. Chỉ cần dòng ý niệm này tồn tại, không lâu sau đó, Chu Tiên Đại Đế thì sẽ nhờ vào đó sống lại, mang theo tiên cảnh cường đại tu vi mà đến, một lần đem chúng ta chém giết, chúng ta không cách nào phản kháng. Ngao Phàm con ngươi co rụt lại. Tiên cảnh, không thể nghi ngờ là ngự trị ở cực cảnh bên trên một cảnh giới khác. Tại đã từng, cực cảnh đó là một cái truyền thuyết, một cái thần thoại, mà tiên cảnh nhưng là chưa từng nghe thấy, từ lâu dập tắt tại trong con sông dài lịch sử, này đồng dạng là hắn lần đầu tiên nghe được tiên cảnh cảnh giới này. Không chỉ là hắn, đối với những cường giả khác mà nói, cũng là như thế. Có hay không có thể như tuần tra thiên ngoại hoang cổ đại địa như vậy, để minh thệ tra ra dòng ý niệm này vị trí? Ngao Phàm hỏi, đây là hắn nghĩ đến phương pháp duy nhất. Minh thệ thân ảnh hơi động, nhìn về phía chúng cường giả, không nói gì, ẩn dấu ở áo bào đen hạ khuôn mặt không có ai có thể nhìn ra, hắn xưa nay đã như vậy thần bí. U Minh ngữ khí trầm trọng địa đạo, này cũng vẫn có thể xem là một loại phương pháp. Nhưng chúng ta muốn tuần tra chính là tiên cảnh cường giả một tia ý niệm, trên lệch quá xa. Để minh thệ lấy vô cực cảnh tu vi đi tra xét, mặc dù có thể tìm ra dòng ý niệm kia vị trí, e sợ sẽ như mười mấy năm trước Minh Ám Thiên như thế, thân tử đạo tiêu. Minh thệ, ngươi nguyện ý vì làm bốn tộc làm ra cống hiến sao? Chúng cường giả đều nhìn về Minh thệ, nội tâm nặng trĩu. Chu Diệt Tiên Đạo Sơn hành động, không phải như vậy muốn chấp hành, rất nhiều bạn cũ đã từ trần, chẳng lẽ lại là một vị đem rời đi. Minh Thệ không hề trả lời, hắn dùng hành động biểu đạt ý niệm của mình. Hắn quanh người, hoàn toàn mông lung hắc ám ánh sáng hiện ra, thâm thúy mê người, khác nào chuyển được một thế giới giống như, rất là thần kỳ huyền diệu. Minh Thệ, Ngao Phàm trương há mồm, nhưng lại không biết nói cái gì, hắn biết chỉ có thể như vậy. Bành. Minh Thệ trên người áo bào đen bỗng nhiên nổ tung, hiện lộ ra một tấm khuôn mặt tái nhợt, khóe miệng mang theo máu tươi. Đây cũng là Minh Thệ, yên lặng tại bốn tộc sau lưng trả giá. Hắn hình dáng hiếm thấy hiện ra tại mọi người trước mặt, không nghĩ tượng thật sự lạnh lùng, chỉ là hờ hức bên trong mang theo một chút yêu thương. 10 vạn năm trước, dòng ý niệm này càng vượt qua thời gian hạn chế, muốn trở lại 10 vạn năm trước, bây giờ chính đang qua lại 10 vạn năm trước thời gian đường hầm bên trong. Minh Thệ hô to, miệng phun máu tươi, sau khi nói xong ngã gục liền. Lấy hắn vô cực cảnh tu vi dò xét tiên cảnh cường giả một tia ý niệm, thực sự quá miễn cưỡng hắn. Trung quy hắn vẫn thì không cách nào chống đỡ, như U Minh nói như vậy ngã xuống nơi đây. Thu cẩn thận thi thể của hắn, các loại, chờ, tất cả đều kết thúc, chúng ta dùng Chu Tiên Đại Đế vì mình chuẩn bị tứ linh huyết trận. Đến phục sinh từ trần bạn cũ. Ngao Phàm nói rằng, Minh Thệ thân thể bị sắp đặt tại một cái thác nước bên trong, rất là an toàn. Hai cái thác nước chút xuống, ầm ầm địa nổ vàng, một chùm đồng bọt nước tung tóe, mông lung sương mù quanh quẩn. Ngao Phàm bọn họ đang ở dưới thác nước, chau mày. Tuy rằng từ Minh Thệ trong miệng biết được Chu Tiên Đại Đế ý niệm là vị trí, nhưng đáp án kia đối với bọn hắn mà nói nhưng rất khó ra tay. Hầu như huyền huyễn giống như đáp án, chẳng lẽ muốn bọn họ đồng dạng qua lại đến 10 vạn năm trước? Bọn họ chưa từng nghe nói qua còn có khả năng này. Ngao Phàm yên lặng mà giơ tay lên, cảm thụ thân bên trong thời gian sức mạnh của lĩnh vực. Nhưng hắn dù cho phát huy ra toàn lực, cũng chỉ có thể quan sát đến trong vòng 10 năm cảnh tượng thôi, đừng nói qua lại đến 10 vạn năm trước, cho dù là quan sát 10 vạn năm trước trên mặt đất hoàn cảnh, đều là tuyệt đối chuyện không thể nào. Đại gia đem chính mình báo vật đều lấy ra đi. U Minh đột nhiên nói rằng, sắc mặt trầm trọng, giống như là muốn đạp hướng về không đường về. Những người còn lại đều là ngẩn ra, Ngao Phàm hỏi, đem báo vật lấy ra tới làm cái gì? U Minh ánh mắt lóe lên, nói, ta biết làm sao dẫn tới 10 vạn năm trước, nhưng cần thiên hạ hết thảy báo vật giúp đỡ. Cái gì? 12 vị cực cảnh cường giả đều là ngẩn ra, lập tức từng người lộ ra không giống vẻ mặt. Ngao Phàm không cần phải nhiều lời nữa, Huyết Lang thần thường, Long tộc truyền thừa Long Châu, Phạm Trúc Hương, ba cái báo vật toàn bộ lấy ra, không có bảo lưu. Phượng Nhi nhìn Ngao Phàm một chút, Phượng Hoàng tộc truyền thừa sống lại vũ xuất hiện ở trong tay. Vân Túy Nguyệt cũng là đem Hải tộc truyền thừa báo vật Hải thần trượng lấy ra. U Minh hơi nhướng mày, nói rằng, không đủ, thiên hạ báo vật tổng cộng có 8 cái, phân tán các nơi. Giờ khắc này chúng ta chỉ có được 7 cái, còn có một cái tâm tích không rõ, thì không cách nào mở ra thời không đường hầm. Các vị đều là biến sắc, như thì không cách nào đem Chu Tiên Đại Đế cái kia sở ý niệm cuối cùng hủy diệt, tương lai chờ đợi tử vong liền là bọn hắn. Nhưng mà cuối cùng một cái báo vật, bọn họ chưa từng nghe nói qua, càng không nói trong khoảng thời gian ngắn tìm đến. Trong lúc nhất thời, mấy người trước mắt đều là một mảnh hỗn ám. Còn có một cái báo vật ở chỗ này của ta. Đột nhiên truyền đến một đạo dễ nghe êm tai âm thanh, một đạo yêu kiều thước tha thân ảnh tự chân trời mà đến, bình thản thần tình không che giấu nổi khuynh thành dung nhan, quanh người cánh hoa bay tán loạn, xinh đẹp tuyệt luân, rõ ràng là Cổ Hinh. Tổ tiên. Cổ Thanh Phong kinh hãi, lập tức bay đi tới, hắn không rõ vẫn vây ở cổ gia trong nghĩa trang Cổ Hinh là làm sao đi ra. Cổ Hinh hàng đến mọi người trước mặt, thái cực cảnh tu vi triển lộ không thể nghi ngờ. Nàng không có nhiều lời, xoay tay lấy ra một mặt ánh sáng lấp loé cái gương, một cô báo vật độc nhất khí tức truyền ra. Vụ. Tám cái báo vật tụ hội, không cần đại gia khống chế, tự chủ bay lên trên không, xoay quanh vần quanh, đủ loại ánh sáng ngộng ảo mông lung. Tổ tiên, rời khỏi cổ gia nghĩa trang đối với ngươi mà nói sẽ có hay không có thương tổn? Cổ Thanh Phong rất là lo lắng hỏi, đối phương là hắn thế gian ít có người thân, hắn không hy vọng đối phương sẽ xảy ra bất trắc. Cổ Hinh biểu hiện đến mức rất bình thản, không có chút rung động nào, xa xôi nói rằng, dù cho bỏ mình thì lại làm sao? Chỉ cần có thể vì làm bốn tộc làm ra cống hiến. Bằng không, mặc dù vĩnh sinh bất tử, đứng ở thế giới đỉnh cao thì lại làm sao? Chỗ cao lạnh lẽo vô cùng, ta không thể vĩnh viễn hạn chế với cổ gia nghĩa trang cái kia một vùng, như vậy cùng một khối phổ thông nham thạch không khác. Quy 1 chương 448, 10 vạn năm trước. Tứ phương trên dưới, cổ kim vắng lai, nổi lơ lửng không cùng lúc hình ảnh, chấn động lòng người. Phao thứ 3. Tại bước hướng về qua lại trên đường, Ngao Phàm đột nhiên nhìn lại, hắn muốn nhìn một chút có hay không có tương lai hình ảnh. Nhưng mà, tương lai thế giới mơ mơ hồ hồ, cũng không rõ ràng. Hắn chỉ có thấy được từng mảng tuyết phong hoa đang bay tán loạn, phủ kín trong thiên địa. Hai đối lập so với, đã xảy ra sự tình là nhất rõ ràng, hầu như không thể thay đổi, vì vậy rõ ràng điệp như ở trước mắt. Mà chưa chuyện đã xảy ra, thì lại tràn đầy vô hạn biến hóa, vì lẽ đó chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ một mảnh, không cách nào rõ ràng. Ngao Phàm nhìn thoáng qua liền quay đầu lại hướng về phía trước bay đi, tổng cộng 14 vị cực cảnh cường giả bay về phía qua lại. Một bộ mặt xuất hiện tại trôi qua biến động, Ngao Phàm động tác đột nhiên ngẩn ra, hắn thấy được một bộ hình ảnh bên trong, tại lạnh lạnh trong đêm chính mình say ngất ngây tại hắc ám hẻm nhỏ, sau đó bị Phượng Nhi ôm lấy mang đi. Hắn không bởi nhìn Phượng Nhi một chút, đối phương cũng là vừa vặn trông lại, bốn mắt đụng vào nhau, có nói không rõ ràng cảm tình. Hình ảnh chuyển động, bọn họ du hành du viễn, dần dần đi tới mấy chục năm trước. Bọn họ thấy được lúc đó khí thế rộng lớn bốn tộc, giết tiến vào Tiên Đạo Sơn, máu nhuộm và dặm. Từng cái thân ảnh ngã xuống, nội tâm của bọn hắn đều sẽ trầm trọng một phần. Khi thấy Thanh Thanh cùng Vân Thanh Nguyệt vì làm cứu mình mà chết, Ngao Phàm túi thấp đầu xuống, hai vai dừng lại trụ run rẩy. Tất cả đều khác nào chân chính phát sinh ở trước mặt hắn giống như, hắn chỉ có thể nhìn, nội tâm đau xót, nhớ quá giữ lại những kia thân ảnh, nhưng hắn không có loại năng lực này. Vân Túy Nguyệt cùng hắn gần như, lần thứ hai nhìn thấy muội muội cùng dường như cha mẹ giống như sư phụ rời đi, nàng cảm giác nội tâm trên lại bị vỡ ra một vết thương, rất là thống khổ. Lục tục tiến lên, hiện lên các loại hình ảnh, để Ngao Phàm tựa hồ nhìn thấy chính mình trưởng thành con đường. Khi Phượng Hoàng cung diệt tràng cảnh hiện hiện, vẫn không hề lay động Tử Vũ đốn hạ bước chân, nghỉ chân chốc lát phương mới rời đi. Kỳ thực đối với chuyện kia, nàng mặt ngoài tựa hồ rất hờ hững, kỳ thực trên lại hết sức lưu ý. Lại là một ít thời gian cực nhanh, hiện ra đã từng Long Hoàng Ngao Tuyệt, lạnh lẽo hờ hững mặt, thiết huyết giống như hành vi, đúng là như thế tạo thành sau đó vĩnh viễn mất đi. Nhìn thấy như vậy hình ảnh, Ngao Tuyệt cúi đầu. Hắn biết mình bỏ qua, nhưng quá khứ không thể giả hội, hắn chỉ có thể nhìn đã từng chính mình tại từ chốc cảm tình, nhưng không thể làm gì. Lúc này hắn cỡ nào muốn xuất hiện ở cái kia một gương mặt hình ảnh bên trong, đem từng đã xảy ra sự tình thay đổi, nhưng hắn không thể làm gì. Mọi người đều giống như trải qua gột rửa giống như, nhìn từng cái chân thực tự mình, nội tâm cảm xúc rất nhiều, khí thế một trận hạ, chìm đắm tại quá khứ bên trong. Mẫu hậu. Một tiếng thét kinh hãi, Linh Nhi nhào tới một bộ hình ảnh trước, vươn tay nhưng chạm không tới. Tại đã từng, Nam vực ba môn xâm lấn Long vực thời khắc, Hoàng mẫu Phương Tuyết tử trận. Lúc đó Linh Nhi chính đang thần Long điện, không nhìn tới Phương Tuyết trước khi chết hình ảnh. Mà bây giờ, tất cả đều chân thực địa hiện ra ở trước mặt nàng, nàng nước mắt ràn rụa, đau xót không ngớt. Ngao Phàm cũng là đau xót, hắn nâng dậy Linh Nhi tiếp tục tiến lên. Lại là một bộ hình ảnh, chỉ là mấy vị bảy chuyển đạo cảnh khoảng trường, trái phải thân ảnh chiến đấu, đây là bây giờ phổ biến có thể thấy được tu vi, nhưng tại quá khứ có thể nói tuyệt đại cường giả. Từ Ngọc đầy mặt là lệ nhào tới, hắn thấy được cha của hắn, tuy rằng chưa từng thấy qua cơ hội, nhưng hắn vẫn như cũ một chút liền nhận ra được, hình ảnh bên trong cái kia tóc dài múa tung, tại địch thủ vây giết bên trong hướng đi tử vong, đúng là hắn sinh ra không lâu liền qua đời phụ thân, đến nay hải cốt khó tìm kiếm, hắn rốt cục tại trở lại qua lại trên đường thấy được phụ thân nơi táng thân, âm thầm dự định đại chiến trở lại sau, nhất định phải đem phụ thân mang về Long Vượng vực cố gắng an táng. Gần trăm năm trước, Đông Điệu tám đại đạo phái, bảy phái liên hợp tiến công trong đó một phái, tiếng hô giết rung trời, khí trùng bầu trời. Cổ Thanh Phong hai mắt nhất thời đỏ, hắn phát sinh mãnh liệt công kích đánh về hình ảnh bên trong kẻ địch, nhưng đều dập tắt với hư vô. Cuối cùng, hắn chỉ có thể nhìn Thanh Phong đạo liền như vậy diệt, chỉ còn hắn mang theo đều sẽ hôn mê hơn 50 năm vận nhi thoát đi. Cực nhanh thời gian dần dần trở lại 2000 năm trước, trong truyền thuyết cực cảnh cường giả sinh ra, rõ ràng là không thiện đại sư cùng Diệu Thịt Hòa Thượng bọn họ. Lúc đó Hải Thần cũng chỉ là nửa bước cực cảnh tồn tại, mà Ngao Phàm bọn họ càng là không có xuất thế, đó là một hướng đi xuống dốc thời đại. Đến 3000 năm trước, hình ảnh hiện ra lúc đó cường thịnh kiếm đạo môn, 10 mạch đạo chủ nắm giữ kiếm đạo môn, trong đó ưu kiếm đạo chủ đó là U Minh. Hắn đốn đi, nhìn biến ảo hình ảnh. Hắn chính mắt thấy được đã từng sự, vì một cái báo vật đồng môn nội đấu, nhân báo vật đến trong tay của hắn, còn lại 9 mạch đạo chủ đồng thời dẫn dắt đệ tử vây giết hắn mạch này, bắn chìm vô số ngọn núi, xuất hiện ưu kiếm vực sâu. Cuối cùng hài cốt khắp nơi, liền hắn thân đệ đệ đều chết trận trong đó, hắn đồng dạng bị nhốt tại U Minh trong giếng, mà còn lại 9 mạch người cũng không một tồn tại. A, tại sao? U Minh ngửa đầu rít gào, hắn tàn nhẫn mà một quyền đánh về phía cái kia bức họa. Nhưng tương tự không nổi chút nào sóng lớn. Lại về lưu, 5000 năm trước, một mảnh cổ lao trong nghĩa trang, một vị nữ tử độ bộ tiến lên, cuối cùng chấm dứt cường pháp lực tạo thành bây giờ cổ gia nghĩa trang, tương tự tự thân hãm vào trong đó, hầu như không thể tự kiềm chế. Cổ Hinh thần tình có sóng chấn động, nhưng hắn vẫn là chậm rãi tiến lên. 10.000 năm trước, đương đại cận một vị vô cực cảnh cường giả, sáng lập Cổ Tiên phái, nhưng không muốn người biết. Tại không có đối thủ thời đại, là làm sao cô quạng, hắn vì làm kéo dài tuổi thọ chỉ có thể đem chính mình đóng băng, đều sẽ tại sau vạn năm xuất thế. Tuyết Ý vẻ mặt kích động, hình ảnh bên trong ai hùng nam tử bây giờ đã chết đi, nhưng hắn không thể nào quên. Nếu không có hình ảnh bên trong nam tử, hắn há có thể đứng ở hơn 10 vị cực cảnh cường giả bên trong, e sợ sẽ cùng rất nhiều người như thế dừng lại tại nửa bước cực cảnh đi. Thời gian phi lưu đi tới thời đại thượng cổ, vô số thượng cổ yêu thú ở trong vùng hoang dã lao nhanh, thiên hạ gần như là chúc cho bọn hắn. Kết quả một đời thú vương xuất hiện, chấm dứt cường khả năng đem hết thảy thượng cổ yêu thú thu phục, vậy ở tiên đạo trong núi, vì bọn hắn giết địch. Đồng dạng thời đại bên trong, long tộc gặp phải mạc danh công kích, trong tộc tồn tại tử thương vô số, chảy ra máu tươi cuối cùng hóa thành biển máu. Trong đó hai vị trưởng lão long tộc hóa thân kim long chi hồn, đem trong tộc vẫn truyền lưu mà không cách nào giải bí long tộc cổ điện bảo vệ, mà lúc đó đại trưởng lão long tộc càng là hóa thân cốt long, ẩn nút tiến vào long tộc huyết hải trong, nên vì sau tộc tranh thủ cơ hội. Thời gian cực nhanh đến càng ngày càng nhanh, tại thời đại thái cổ bên trong, phượng hoàng tộc tao nộ cùng long tộc đồng dạng sự, liền một phương biển máu hiện lên. Lại nhìn hơn 9 vạn năm trước, thời đại viễn cổ chi mạng, hải tộc bị sự đả kích mang tính chất hủy diệt, toàn tộc hầu như mất sạch, những người còn lại tại hải thần cung điện chìm vào đáy biển đông hải, mấy chục ngàn năm không cách nào lại xuất thế lần nữa, bọn họ gặp phải đả kích quá lớn. Rốt cục, trôi qua thời gian đến 10 vạn năm trước, chính trực Chu Tiên đại đế xuất thế, vô địch với một thời đại, đạt đến chưa từng nghe thấy tiên cảnh. Quy 1 chương 450, hối chi đã muộn. Ngao Phàm con mắt trợn trừng lên, quả thực không thể tin được. Hắn thấy được đạo kiếm khí kia sắc bén nhất phong mang xông thẳng Linh Nhi, mang theo cắt chém tất cả sức mạnh, Linh Nhi có thể ngăn trở hạ sao? Tầm mắt của hắn bị bóng ánh kiếm khí nhấn chìm, bi phẫn gần chết, trực tiếp giết hướng về phía Chu Tiên đại đế. Thời gian đường hầm bên trong, kiếm khí mạnh mẽ địa lập tới, tựa như có thể chu diệt tất cả sinh linh, khiến người ta kinh sợ. Làm trực diện đón nhận đạo kiếm khí này Linh Nhi, quanh thân 10 cái ngũ trảo kim long quay quanh, hoàng cực thánh thuật bày ra đến cực hạn, cùng loạn bên trong rít gào địa vũ ra hướng về kiếm khí phóng đi, nhưng cũng chỉ có thể hơi ngăn cản một thoáng liền trực tiếp biến nát, đưa đến tác dụng cũng không lớn, Linh Nhi vẫn như cũ bao phủ tại nguy cơ bên trong. Linh Nhi, một đạo người trung niên âm thanh ầm vang lên, Ngao Tuyệt vào đúng lúc này đột nhiên vọt tới, chắn Linh Nhi trước người. Cung tu hoàng cực thánh thuật, Ngao Tuyệt trên người cũng là 10 cái ngũ trảo kim long quấn quanh, đồng thời ánh sáng lộng lẫy càng sáng rõ hơn, hiển nhiên tu vi càng thâm hậu hơn. Nhưng hắn che ở Linh Nhi trước người đối kháng Chu Tiên đại đế chém ra kiếm khí, nhưng như con kiến hơi nhỏ bé. Trong phút chốc, trên người hắn 10 cái ngũ trảo kim long phá diện, kiếm khí trực tiếp xuyên thủng thân thể của hắn, mang đi hắn sinh cơ đồng thời đánh về phía sau Linh Nhi, tương tự đem Linh Nhi cũng xa xa đánh bay, huyết hoa chiếu vào thời gian đường hầm bên trong. Uy thế của một kiếm, đến từ sau 100.000 năm mấy vị cực cảnh cường giả đều có bất đồng trình độ thương thế. Đợi đến kiếm khí dư uy tán đi, đạo kia thời gian khe nước cũng là bắt đầu khép lại, các đại cực cảnh cường giả vội vã đứng dậy. U Minh cùng Tử Vũ đi đỡ dậy Ngao Tuyệt, lại phát hiện vị này ngày xưa long hoàng đã chết đi, chỉ là trên khuôn mặt nhưng kỳ quái địa không có tử vong đều sắc, phản mà là một loại giải thoát đủ cười. Một bên khác Phượng Nhi cùng Tử Ngọc chạy đi quan sát Linh Nhi thương thế, chỉ thấy Linh Nhi trọng thương sắp chết, sức mạnh hầu như tan hết, nhưng dù sao cũng là còn sống. Nàng ngẩng đầu, nhìn vừa mới thay mình chống đối chí mạng uy hiếp mà ngã xuống thân ảnh, trong mắt ngăn không được nước mắt, đau lòng nữ nói, "Phụ hoàng." Tại thời gian khe nước trước đó, Cổ Hinh hóa quang mà đến, muốn phải xuyên qua mà qua tiến vào viễn cổ đại điện. Cổ Thanh Phong kinh hãi nói, "Tổ tiên, này khe nước đã nhỏ đến một thước dưới, ngươi làm sao có thể thông qua? Hơn nữa, tại vùng đất kia bên trong, muốn bảo toàn sinh mệnh quá khó khăn, cực cảnh cường giả đều sẽ như rơm rạ giống như bị cắt chém." Cổ Hinh dừng tay, nói, "Ta từ lâu không phải một cái hoàn chỉnh người, tự nhiên có thể thông qua. Hơn nữa, rời khỏi cổ giang nghĩa trang, tuổi thọ của ta liền đã còn lại không hơn nhiều. Đã như vậy, ta hà tất chờ tại thời gian đường hầm bên trong quan sát chiến cuộc, chính ta cũng muốn tham dự ở trong đó." Chữ cuối cùng hạ xuống, Cổ Hinh thân hóa thanh mang, từ thu nhỏ lại đến nửa thốn thời gian khe nước bên trong qua lại mà qua, cùng Ngao Phàm như thế tiến vào viễn cổ đại điện. Thời gian đường hầm bên trong, chúng cực cảnh cường giả tinh thần hồi phục, ánh mắt hướng viễn cổ trên mặt đất nhìn lại, từng người vẻ mặt đều không giống nhau. Trên mặt đất thời viễn cổ, thê lương liêu bước, rộng rãi vô ngần, máu tươi tung trên mặt đất, phục thi ngàn vạn, có vẻ rất là thê thảm, đập vào mắt kinh hãi. Ngao Phàm giống như điên cuồng, hắn không có nhìn thấy thời gian đường hầm bên trong một màn, cho rằng Linh Nhi liền như vậy cách mình mà đi, trong lòng bi thống tự không cần nhiều lời. Hắn không còn đáo vật giúp đỡ, nhưng vẫn như cũ phấn đấu quên mình địa giết hướng về Chu Tiên đại đế, vô song thánh thuật đánh nát bầu trời. Phía sau tới rồi Cổ Hình khác nào một tia khói nhẹ, nhẹ nhàng xẹt qua thiên vũ. Nàng không có như Ngao Phàm như vậy lô mãng trực tiếp giết hướng về Chu Tiên đại đế, mà là thân hình chớp động, cản lại Chu Tiên đại đế di lưu 10 vạn năm dòng ý niệm kia, đơn đối với ý niệm này phát động công kích, không muốn hậu thế tin tức bị 10 vạn năm trước Chu Tiên đại đế biết được. 10 vạn năm trước bản thổ cực cảnh các cường giả nhìn thấy tình cảnh này rất chấn động, bọn họ chỉ thấy được Chu Tiên đại đế xé rách một chỗ không gian, chém ra một đạo kiếm khí, tùy theo đó là hai bóng người lần lượt hiện ra, đều có thái cực cảnh tu vi, một đạo trực tiếp giết hướng về Chu Tiên đại đế, một quy tắc công kích một đoàn mạc danh không biết chủ sáng. Chu Tiên đại đế nhìn hướng về chính mình xung phong liều chết mà đến Ngao Phàm, ánh mắt u hàn, lạnh lùng nói rằng, tương lai cường giả, chớ có cho là tại chính mình thời đại vô địch khắp thiên hạ, liền có thể tại bản đế trước mặt vung tay múa chân. Ngươi đối với ta mà nói như con kiến hôi, phiên trưởng có thể diện, đoạn này thời gian đến không biết chém giết bao nhiêu vị. Nghe được Chu Tiên đại đế, bản thổ bốn tộc môn đều là cả kinh, bọn họ không nghĩ tới lại còn có tương lai cường giả xuất hiện, hoàn toàn vượt ra khỏi dự liệu. Ngươi chịu chết đi. Ngao Phàm điên cuồng hét lên, tại nhìn thấy Linh Nhi nhấn chìm tiến vào kiếm khí bên trong lúc liền triệt để mù quáng. Phía sau của hắn, tiếng sấm ầm ầm, tự dưng chợt lên, thiên kiếp dị tượng hiện lên, đầy trời phảng phất đều bị mây đen che đậy, từng sợi khôn kể uy nghiêm khí tức lưu chuyển, nột ngạt biết dùng người hầu như nghẹt thở. Rất nhiều vô cực cảnh cường giả đều là kinh hãi mạc danh địa ngẩng đầu nhìn trời, bọn họ không rõ vì sao đột nhiên sẽ có thiên kiếp hiện ra, kinh thán với tương lai giả thực lực cường đại. Ngao Phàm khoảng cách gần địa cùng Chu Tiên Đại Đế giao thủ với nhau, nhất cử nhất động đại mà rung động, địa thủy phong cano lưu chuyển động, tiêu ngạo ngập trời, bầu trời ầm ầm. Thiên kiếp dị tượng mang theo không gì sánh kịp khí tức đáng sợ vào tới, từng đạo ánh chớp khác nào có thể diệt thế giống như, đánh về Chu Tiên Đại Đế. Cho rằng này chỉ là dị tượng liền có thể lại làm gì được bản đế sao? Chu Tiên Đại Đế cười gằn, nhưng thần tình nghiêm trọng, trên tay cũng không hề chậm lại. Đối với hắn mà nói, nếu là ở trạng thái toàn thịnh đến thoại, hay là thật sự sẽ không đem công kích như vậy để vào trong mắt. Nhưng hắn đã đại chiến mấy năm, một khắc chưa từng dừng lại, cứ việc đem rất nhiều đại địch tiêu diệt, có thể tự thân cũng là đụng phải cực kỳ thương thế nghiêm trọng, ngày xưa đỉnh cao thực lực phát huy không ra mấy phần. Tiến lên, chúng ta đi trợ giúp những kia tương lai giả. Bản thổ bốn trong tộc vẫn là thủy tinh thần long phản ứng đầu tiên lại đây, chỉ huy bản thổ bốn tộc môn sông tới giết. Trong lúc nhất thời, Chu Tiên Đại Đế lại lâm vào trong vòng đây, bát phương đều địch, không thể tránh lui, chỉ có thể một lần lại một lần địa cứng rắn chống đỡ, cường đại tiên cảnh thực lực triển lộ không thể nghi ngờ, chấn động thế gian, trên mặt đất đã xuất hiện vô số đạo vực sâu. Một bên, Cổ Hinh vững vàng mà đem sau 100.000 năm cái kia sợi Chu Tiên Đại Đế ý niệm nút lại, ngăn cản cùng Chu Tiên Đại Đế hợp nhất. Chu Tiên Đại Đế cũng là rõ ràng dòng ý niệm này trọng yếu, biết trong đó hẳn là bao hàm rất nhiều bí mật, chiến đấu thời khắc cũng là bắt đầu tiếp cận, làm sao bị vô số cực cảnh cường giả vây công, tiến lên bước chân vô cùng khó khăn. Trong chiến đấu, Ngao Phàm rốt cục tỉnh táo lại, biết một mực mạnh mẽ tấn công Chu Tiên Đại Đế, dù cho có thể thương tích đối phương, chỉ khi nào làm cho đối phương thu được cái kia sợi sau 100.000 năm ý niệm, có lẽ sẽ trực tiếp trở mình, đem bọn họ một lưới bắt hết. Liên hắn chiến đấu đồng thời ngăn cản Chu Tiên Đại Đế Nazi bước chân, đánh ra từng đạo chấn động vòm trời công kích. Chúng ta là đến từ sau 100.000 năm sinh linh, dòng ý niệm kia chính là Chu Tiên Đại Đế lưu đến sau 100.000 năm, liên quan đến sau 100.000 năm phục sinh bí mật, tuyệt không thể để cho bọn họ dung hợp. Ngao Phàm nhanh chóng mà nói rằng, nhắc nhở bản thổ bốn tộc sinh linh, cộng đồng ngăn trở Chu Tiên Đại Đế bước chân. Quy 1 chương 452, tản bộ viết cổ. Bản đế không cam lòng. Kế tục đại chiến Cửu Thiên Chín Dạ, vốn là trọng thương Chu Tiên Đại Đế rốt cục ngã xuống, toàn bộ thân hình đều bị dập tắt, hóa thành hư vô. Xinh đẹp tuyệt trần, chấn động cổ tuyệt kim, cường đại như vậy Chu Tiên Đại Đế chúng quy là chết đi, không chống đỡ được bốn tộc không muốn sống chém giết. Ngao Phàm hoan cô sức đến, rút ra cắm ở ngực trường kiếm, nhất thời huyết lưu như trụ. Hắn cắn răng một trường tiêu hủy Chu Tiên Đại Đế trường kiếm, nặng nề thở hổn hển, nhưng ngăn không được bị thương. Hắn cũng không biết Linh Nhi vẫn còn, vẫn chưa chịu đến uy hiếp tính mạng, cho rằng đã rời khỏi thế gian, cả viên tâm đều hoàn toàn lạnh lẽo. Cổ Hinh chậm rãi đi tới, cả người như một tia yên giống như, dường như lúc nào cũng có thể sẽ theo gió phiêu tán. Bản thổ bốn tộc cực cảnh các cường giả nhìn sang, bọn họ có thật nhiều nghi vấn, trong đó bốn vị đạt đến thái cực cảnh tu vi bốn tộc đại biểu càng là đi lên phía trước, lên tiếng hỏi dò. Nghe nói các ngươi xuất từ tương lai, là làm sao đến chúng ta thời đại này? Nhân tộc người số 1, Hạc Phát Đồng Nhan lão giả Du Thiên lộ ra ngôn hỏi, che giấu không chỉ kinh ngạc. Ta có thể cảm giác được, ngươi là Long tộc. Thủy Tinh Thần Long nhìn phía Ngao Phàm nói rằng, đây là một cái kéo dài 10 triệu dặm to lớn thần long, từng mảnh vảy giáp giống như hàn băng đúc thành, tản mát ra một cỗ lẫm liệt khí tức. Chỉ là giờ khắc này thân rồng thân tất cả đều là máu tươi, nhuộm đỏ hết thảy, rất là thê thảm. Ngao Phàm chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn phía viễn cổ tổ tiên, nói, ta là sau 100.000 năm Long Hoàng, vì làm ngăn cản Chu Tiên Đại Đế phục sinh đến đây thời đại viễn cổ. Có thể tận bất kể chúng ta thành công, nhưng cũng mất đi quá nhiều. Trong chiến đấu tất có tử thương, đã thấy ra là tốt rồi. Thủy Tinh Thần Long an ủi Ngao Phàm nói rằng, đối với tương lai việc, nên nói Ngao Phàm đều nói ra rất nhiều, liên quan với Chu Tiên Đại Đế tin tức càng là không có một tia ẩn dấu, để bản thổ bốn tộc chấn động mặc danh. Đặc biệt là nhắc tới Tứ Linh Thánh Huyết biến thành Tứ Linh Huyết trận phục sinh đã qua đời giả tin tức, quả thực kinh thế hai tục. Lại có loại phương pháp này, thế nhưng Chu Tiên Đại Đế đã chết, các ngươi lại không biết làm sao sử dụng Tứ Linh Thánh Huyết, làm sao phục sinh đã qua đời giả? Ngũ Sát Phượng Hoàng truyền đến lanh lảnh êm tai âm thanh hỏi. Ngao Phàm túi thấp đầu xuống, nghĩ không ra biện pháp tốt. Lấy Chu Tiên Đại Đế tính cách, dù cho bỏ mình cũng sẽ không đem làm sao phục sinh bí mật nói cho hắn biết, cho nên hắn không hỏi quá. Có thể là kể từ đó, hắn lại không rõ làm sao thôi thúc Tứ Linh Huyết trận. Hắn vốn tưởng rằng thời đại viễn cổ sinh linh sẽ biết, trên thực tế nhưng như hắn lần đầu tiên nghe được phục sinh bí mật kinh ngạc như vậy. Chuyện này, liền làm cho ta tới giúp các ngươi đi. Du Thiên Đường đột nhiên nói rằng, ngược lại bằng vào ta trọng thương thân thể, cũng sống không được bao lâu. Đã như vậy, ta liền lấy mạng sống ra đánh đổi, ở chỗ này đem Chu Tiên Đại Đế chết đi sau khi, giải giác thiên địa ký ức ngưng tụ ra một chút liên quan với Tứ Linh Huyết trận tin tức, chỉ mong có thể giúp đỡ các ngươi. Du Thiên Đường nói xong cũng không hề nhiều lời cái gì, trực tiếp vận chuyển bí pháp, trên người tử khí dạt dào, cấp tốc hình thành một cái vòng xoáy, thu thập quanh mình tất cả khí tức, thần diệu sóng chấn động tại lan tràn. Ngao Phàm lên ngốc, khó có thể nói rõ cảm giác trong lòng, đối với lao giả trước mắt nổi lòng tôn kính. Một khắc trôi qua, tử quang tán đi, Du Thiên Đường sắc mặt trắng bệnh, thân thể lay động, tại ngã xuống trước đó đem Tứ Linh Huyết trận vận chuyển phương pháp truyền cho Ngao Phàm, đồng thời nói rằng, có thể thành công hay không không thể hiểu hết, các ngươi nói Chu Tiên Đại Đế là bởi vì có một tia ý niệm trên đời, có thể nói không hề chết hết, mới có thuộc hạ chuẩn bị Tứ Linh Huyết trận, nhưng đối với chân chính tử vong sinh linh, không hẳn có thể có hiệu quả. Tên là Du Thiên Đường bản thổ nhân tộc đệ nhất cường giả ngã xuống vũng máu bên trong, tại một ít vô cực cảnh cường bi thiết trong tiếng bị chỉnh trọng nhấc đi. Ngao Phàm chỉ cảm thấy trong đầu ký ức tán loạn, một đoạn liên quan với Tứ Linh Huyết trận tin tức hiện lên, điều này làm cho thương thế của hắn cảm bên trong lại dẫn một chút kinh hỉ. Trong mắt của hắn hiện lên hy vọng, bất kỳ đã từng chết đi bạn cũ đều có phục sinh cơ hội. Nhưng mà vào lúc này, lại một nan đề bãi ở trước mặt của hắn đem phải như thế nào trở lại thời gian đường hầm bên trong. Lúc trước là bởi vì Chu Tiên Đại Đế cường lực một đòn, mới có thể ở trong hư không vỡ ra một đạo thời gian vết tích. Nhưng Chu Tiên Đại Đế chính là tiên cảnh tu vi, mới có năng lực này. Mà ở đây nhưng không còn như vậy nhân vật mạnh mẽ. Điều này làm cho Ngao Phàm lại nhíu nhíu mày, nếu là đạt được Tứ Linh Thánh Huyết phục sinh bí mật mà không cách nào trở lại nguyên lai thời đại, cái kia lại có tác dụng gì? Ta biết ngươi tại lo lắng cái gì. Ngũ Sát Phượng Hoàng đống nhiên địa mở miệng nói. Ngao Phàm ngẩng đầu, kinh ngạc địa nhìn sang, nhưng chỉ thấy Ngũ Sát Phượng Hoàng đã bị một mảnh ngũ sắc mịt mờ chi hà vây quanh, khó gặp hình dáng. Hải tộc mỹ nhân ngư lúc này tiến lên, phong hoa cái thế, mỹ lệ đoan trang, nói: "Đa tạ trước ngươi nhắc nhở, ta biết hải tộc tại thời đại viễn cổ chi mặt có lẽ sẽ có một hồi rất lớn hạo kiếp. Ta không cách nào giúp ngươi cái gì, chỉ có thể đi trong tộc tọa trấn, kỳ vọng tại tương lai khả năng hạo kiếp người trung gian toàn hải tộc." Chu Tiên Đại Đế xác thực chết rồi, nhưng cũng không ai biết hắn có hay không rất sớm địa liền lưu lại một tia ý niệm loại hình lưu ở trong thiên địa. Dù sao đã xảy ra lịch sử khó có thể thay đổi, hay là tương lai sự tình không sẽ nhờ đó thứ bất ngờ phát sinh bao nhiêu, tất phải cẩn thận phòng bị. Vụ. Hư không rung động, ngũ sắc mịt mờ ánh sáng đột nhiên tiêu tán, tại chỗ xuất hiện một cái nhỏ bé đến hầu như không thể nhận ra thời gian vết rách, đó là Ngũ Sắc Phượng Hoàng lấy hy sinh tính mạng của mình cực kỳ miễn cưỡng khắc vẽ ra, muốn đưa Ngao Phàm bọn họ trở lại. Đa tạ. Ngao Phàm không nói gì đối lập, mấy vị này viễn cổ tồn tại sự giúp đỡ dành cho hắn quá lớn. Hắn không có dừng lại, có thể kỳ tức cái kia thời gian khe nứt thì sẽ biến mất, hắn lập tức vượt qua không gian trực tiếp bước vào thời gian đường hầm bên trong. Đông nhiên nhìn lại một sát na, hắn thấy được thủy tinh thần long bay đến trên mặt đất một khu vực bên trong, thân hồn hai phần. Thân thể biến thành nham thạch giống như sơn mạch hẻm núi, rơi vào trên mặt đất, long hồn thì lại huyễn làm tượng băng giống như thủy tinh điêu khắc, bãi làm ra một bộ há mồm rít gào rằng rốc. Ngao Phàm thần tình lập tức bắt đầu kích động, hắn giờ mới hiểu được lại đây, nguyên lai thủy tinh thần long đó là sau 100.000 năm yên lặng thủ hộ long tộc viễn cổ long tổ, hoàn toàn trở thành con rối giống như tồn tại, nhưng chính là vì bảo vệ long tộc căn uy. Kích động sau khi, ánh mắt của hắn một bên, chợt phát hiện cổ hình dĩ nhiên dừng bước tại trên mặt đất thời viễn cổ, làm như tại tản bộ giống như thư giãn thích ý, cũng không hề về thời gian đường hầm dự định. Tổ tiên, trở lại thời gian đường hầm bên trong, cổ thanh phong tiếng kêu không thể ngăn chặn mà vang lên lên. Ngươi tại sao không trở lại? Ngao Phàm cũng là quay đầu lại lớn tiếng hỏi. Cổ hình nhẹ nhàng thoải mái địa cất bước tại trên mặt đất thời viễn cổ, đồng bền đi xa, lượn lờ âm thanh truyền đến nói, rời khỏi cổ gia nghĩa trang, ta liền không có bao nhiêu tuổi thọ. Có thể ở đây chiến bên trong giúp được các ngươi, ta đã thập phần vui vẻ. Nếu đi tới 10 vạn năm trước, ta liền cẩn thận mà nhìn mảnh này thời đại khác nhau đại địa, dù cho cuối cùng bỏ mình dị không gian, lại có ngại gì? Thời gian khe nước cái cuối cùng lỗ hổng biến mất rồi, cổ hình chưa có trở về.